Chương 411, ngươi tốt nhất cái gì cũng không thấy. Chương 411, ngươi tốt nhất cái gì cũng không thấy. Một mực buổi tiếp nàng, Trịnh Xuyên nhìn xem bộ dáng của nàng, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Mấy ngày nay Lương Diệu Tâm biểu hiện ra bình tĩnh, đều là cố giả bộ ra. Lại thế nào mạnh hơn, nàng cũng chỉ là một nữ nhân, mà mẫu thân là nàng trên thế giới này duy nhất lo lắng. Hiện tại mẫu thân không có, trên thế giới này để ý nhất nàng người đi. Trịnh Xuyên đi đến, yên lặng thay nàng thu thập di vật. Lương Diệu Tâm lau nước mắt, miễn cưỡng vui cười, thế nào, ngươi không sợ ngươi bạn gái ăn dấm? Ta cùng Thẩm Ly nói qua mụ mụ ngươi sự tình, nàng sinh mệnh một khắc cuối cùng, liều mạng chỉ có khí lực, đem một ngụm hạo nhiên chi khí độ cho ta. Cho nên, nàng là sư phụ ta, cho nên ta giúp ngươi, trừng trị nàng di vật, hợp tình hợp lý. Lương Diệu Tâm gật gật đầu, nàng lộ ra mỉm cười, mụ mụ nhất định hy vọng ta thật vui vẻ, cho nên ta nhất định phải thật vui vẻ, thay nàng đi xem một chút thế giới này. Lương Diệu Tâm mang trên mặt ý cười, ánh mắt lại treo nước mắt. Trịnh Xuyên nhẹ nhàng gật gật đầu, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Lau đi khỏe mắt nước mắt, Lương Diệu Tâm ngước mắt nhìn Trịnh Xuyên, gắt giọng, nhìn ta khóc thành dạng này, ngươi liền không thể ôm ta một cái, an ủi một chút ta. Trịnh Xuyên bất đắc dĩ, đành phải kiên trì đi lên trước, đưa nàng một loạt vào lòng. Lương Diệu Tâm nhắm mắt lại, cảm thụ được Trịnh Xuyên ấm áp ôm ấp. Nàng giang hai cánh tay, nắm ở Trịnh Xuyên cổ, sau đó mở to mắt, trong hai mắt tràn đầy lớn mật cũng không bị cản trở. Trịnh Xuyên có chút mất tự nhiên, nhuyễn ngọc ôn hương vào lòng, cái này ai có thể bất ngờ ngựa tâm biên. Lương Diệu Tâm xích lại gần Trịnh Xuyên, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nỉ non, ta xem được không? Đẹp mắt. Trịnh Xuyên thành thật trả lời. Lại xích lại gần một điểm, cơ hồ dán tại Trịnh Xuyên bên hai, vậy chúng ta sinh cái bảo, khẳng định càng đẹp mắt. Trịnh Xuyên khẽ giật mình, đang muốn tìm cái lý do lấp liếm cho qua. Nhưng Lương Diệu Tâm thật chặt nắm cả cổ của hắn, trực tiếp hôn lên. Trịnh Xuyên thân thể cứng đờ, thảo. Lão tử không phải người tùy tiện a, bất quá tùy tiện bắt đầu cũng không phải người. Làm sao bây giờ? Đẩy ra nàng. Mọi người đều biết, nam nhân tại loại này đặc biệt tình huống phía dưới, là không hiểu được như thế nào phản kháng. Thế giới này tất cả mọi người đang dạy nữ hải tử như thế nào bảo vệ mình, nhưng lại không có người nói cho hắn biết, nam hải tử gặp được loại tình huống này nên làm cái gì a. Ngay tại Trịnh Xuyên không biết làm sao thời điểm, cửa vang một tiếng bang bị người từ bên ngoài phá tan. Trịnh Xuyên giật nảy mình, Lương Diệu Tâm nhẹ buông tay, hắn vội vàng đứng thẳng người. Đi tới lại là Lăng Đầu Lăng Nao A Quý, hắn ngốc đầu ngốc nào nói, Xuyên ca, chúng ta lúc nào trở về? Trở về? Về đây. Trịnh Xuyên một bụng oán trách không chỗ phát tiết. Về công ty a, đại ca nói có chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị. A Quý một mặt đương nhiên. Biết. Trịnh Xuyên mấy chữ này, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Hắn đều không có ý định phản kháng, kết quả bị người cho quấy rầy. Cái này A Quý đầu óc là thật không dùng được, hắn khẳng định là cố ý ngươi đi về trước đi, Thẩm Nam tìm ngươi khẳng định là có chuyện gì thương lượng. Lương Diệu Tâm đẩy một chút tóc. Được. Trịnh Xuyên cười khổ một tiếng, sau đó quay người đi ra ngoài. Đại ca có chuyện gì? Trịnh Xuyên hỏi. Kỳ thật cũng không có việc gì. A Quý nết miệng cười một tiếng, kỳ thật đại ca đã thông báo, để cho ta nhìn xem ngươi. Vạn nhất có nữ nhân nào nghĩ đối ngươi mưu đồ làm loạn, liền kịp thời ngăn lại. Đây là đại ca nói. Trịnh Xuyên đơn giản không thể tin được. Đúng vậy à, đại ca nói đã muốn làm con rể hắn, vậy liền không thể cùng những nữ nhân khác quá gần, nam nhân mà, ở bên ngoài chơi đùa có thể, nhưng tuyệt đối đừng chơi ra tình cảm. Đại ca còn nói cái gì rồi? Trịnh Xuyên có chút im lặng. Đại ca còn nói, Xuyên ca ngươi cùng loại kia cặn bã nam không giống, ngươi đối tình cảm chăm chú phụ trách. A Quý chứng trạc đàng hoàng nói, nếu quả như thật chơi xảy ra nhân mạng, ngươi không có khả năng bỏ mặc. Cho nên, để đoàn người nhìn xem ngươi, để ngươi kịp thời dừng cương trước bờ vực. Thật sự là thân nhân a. Trịnh Xuyên dở khóc dở cười, lập tức hắn ôm A Quý bả vai. A Quý, kỳ thật vừa rồi ngươi thấy cũng không phải là ngươi nghĩ cái kia chuyện. Không phải cái nào chuyện? Các ngươi đều thẻ lưới. A Quý không tin. Thật không phải, nàng đây không phải thân nhân vừa qua khỏi thế, cần quan tâm, an ủi. Trịnh Xuyên cố gắng cùng hắn giải thích, một số thời khắc ngươi thấy, chưa chắc là thật. Ta nhìn thấy chính là thật. A Quý cố chấp mà nói. Việc này ngươi muốn cùng đại ca nói, về sau ta liền không mang theo ngươi, ngươi về sau cũng đừng nghĩ đi quán ba đường phố tìm cái kia nhanh 40 nhưng phong bận vẫn còn lao bản nương. Trịnh Xuyên ngữ khí quyết tâm. Thật sự là trăm dạng gạo dưỡng trăm loại người, thanh xả có mạnh được chuyện tốt. Cái này A Quý liền không đồng dạng, thích lớn tuổi. Mỗi lần ra hỏa này đến quán ba đường phố, đều muốn đi đầu đường một nhà quán ba, vì chính là nhiều ngắm bà chủ kia vài lần. Quả nhiên, Trịnh Xuyên chiêu này có hiệu quả, A Quý vội la lên, đừng á Xuyên ca. Ta cái gì cũng không thấy được, ta cái gì cũng không nói, như vậy được chưa? Được rồi, ngươi phải biết lão đại ngươi là ta, không phải nam ca, ngươi phải nghe lời ta, hiểu không? Trịnh Xuyên hổ lấy khuôn mặt. Đã hiểu. A Quý chăm chú gật đầu. Trịnh Xuyên lúc này mới xem như thở phào nhẹ nhõm, vô vô A Quý bả bay, sau đó rời đi. Xuyên nhi, hồ nhạc lưu lại USB đã bị phá giải ra, bên trong chứng cứ 10 phần sung túc. Lúc này thanh xà gọi điện thoại tới, không chỉ có là lão lương mình, còn liên quan đến tứ hải tập đoàn một chút tấm màn đen. Đồ vật giữ thì kỹ, ta đi xem một chút cảnh sát bên kia thế nào. Trịnh Xuyên trong lòng run lên. Được, ta bên này để A Hoa dành trước tốt. Thanh xà gật đầu, cúp điện thoại. Trịnh Xuyên trực tiếp có liên lạc Tạ Bình Hạ, gặp mặt. Chỗ cũ. Tạ Bình Hạ đáp lại nói. Nửa giờ về sau, Trịnh Xuyên đi tới bệnh viện. Thái Văn Phong đi ngủ, Trịnh Xuyên đi vào bắt mạch cho hắn, kiểm tra một chút thân thể. Bởi vì lúc ấy thương tích quá nặng, cho nên khôi phục bắt đầu khả năng cần một quãng thời gian. Bất quá thân thể cơ năng không có gì đáng ngại, qua một thời gian ngắn khả năng liền sẽ trước khôi phục ngôn ngữ năng lực, sau đó năng lực hành động cũng sẽ dần dần khôi phục. Lao thai gần nhất tình huống cũng không tệ lắm, nhưng bác sĩ nói khôi phục cần thời gian. Tạ Bình Hạ nói, mệnh xem như bảo vệ, về sau liền muốn nhìn hắn cầu sinh ý chí. Ta tin tưởng thai cục cầu sinh ý chí, nhất định sẽ rất mạnh. Trịnh Xuyên nói, các ngươi nội bộ vấn đề xử lý thế nào? Một mực tại âm thầm điều tra Lý Lượng, mà lại cũng đang chăm chú bên cạnh hắn người, nhìn xem có hay không đồng bọn. Trước mắt sở điều tra ra tổng cộng có 3 người, nhưng là hiện tại còn không biết bọn hắn phía sau màn có hay không cả lớn, cho nên tạm thời không có áp dụng bắt. Tạ Bình Hạ nói, chính là trước mắt còn không có gì tính thực chất hành động. Trịnh Xuyên hỏi, Trịnh Xuyên, nội bộ vấn đề xử lý không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Tạ Bình Hạ nói, một cần tính thực chất chứng cứ, hai cần thăm dò rõ ràng đến cùng có bao nhiêu người. Chương 412, ta muốn gia nhập dung nham kế hoạch. Chương 412, ta muốn gia nhập dung nham kế hoạch, mà lại trước mắt dung nham kế hoạch áp dụng liên quan đến rất rộng, dung không được có nửa điểm mã hổ. Ta muốn biết, dung nham kế hoạch là vẹn vẹn nhằm vào tứ hải tập đoàn, vẫn là cái này phía sau màn. Trịnh Xuyên hỏi, nếu như chỉ là một cái tứ hải tập đoàn, căn bản không đáng vận dụng như thế lớn nhân lực vật lực. Tạ Bình Hạ lắc đầu, minh bạch. Trịnh Xuyên gật đầu, ta có thể gia nhập dung nham kế hoạch sao? Ngươi gia nhập dung nham kế hoạch? Tạ Bình Hạ hơi kinh ngạc nhìn xem Trịnh Xuyên. Đúng. Trịnh Xuyên gật đầu. Nguyên nhân? Tạ Bình Hạ hỏi. Không có gì nguyên nhân khác, ta nói ta liền muốn mở rộng chính nghĩa, ngươi tin không? Trịnh Xuyên nhếch miệng cười một tiếng. Mở rộng chính nghĩa? Tạ Bình Hạ khỏe miệng giật một cái, nàng cảm giác lời này có chút buồn cười. Thế nào, không được sao? Trịnh Xuyên hỏi lại, ngươi cẩm trình có thành kiến, nhưng ta cảm thấy kế hoạch của các ngươi bên trong thiếu một vòng. Vậy ngươi nói một chút, thiếu cái nào một vòng? Tạ Bình Hạ nhiều hứng thú nhìn xem Trịnh Xuyên. Thiếu chúng ta cẩm trình vòng này. Trịnh Xuyên nghiêm túc nói, dung nham kế hoạch liên lụy khổng lồ, nhưng đều là các ngươi cảnh vụ nội bộ người. Mặc kệ là tứ hải tập đoàn, vẫn là cái này phía sau màn tổ chức, đều cần một cái hệ thống cảnh vụ bên ngoài người đi cùng bọn hắn cùng nhau. Bởi vì bọn hắn đối với các ngươi cảnh sát sẽ có cảnh giác, nhưng chúng ta cẩm trình là xã hội đoàn đội, bọn hắn sẽ đối với chúng ta buông lòng cảnh giác. Chúng ta có thể cùng bọn hắn trở thành đối thủ cạnh tranh, cũng có thể cùng bọn hắn trở thành bằng hữu, dạng này càng lợi cho thu thập tình báo cùng chứng cứ, không phải sao? Tạ Bình Hạ lông mày bật lên, nàng tại chăm chú tự hỏi Trịnh Xuyên nói tới bên trong khả thi. Ta đã lấy được có thể hủy diệt tứ hải tập đoàn chứng cứ, nhưng cũng vẹn vẹn tứ hải tập đoàn, bọn hắn phía sau màn người vẫn như cũ sẽ phiết sạch sẽ. Ngươi lấy được chứng cứ? Tạ Bình Hạ trong hai mắt quang mang sáng lên. Đúng, nhưng ở các ngươi cảnh sát đem nội bộ thanh trừ sạch sẽ trước kia, ta sẽ không đem những chứng cứ này giao cho ngươi. Tạ Bình Hạ gật gật đầu, đề nghị của ngươi, ta sẽ chăm chú cân nhắc. Tốt, các loại thiên tử minh hội về sau, ta chờ ngươi đáp án. Trịnh Xuyên gật gật đầu, hắn nhìn thật sâu một chút thai văn phòng, sau đó quay người rời khỏi nơi này. Trịnh Xuyên rời đi về sau, Tô Nhan đi đến. Tô Nhan, thông chi ca của ngươi, chuẩn bị sẵn sàng. Tạ Bình Hạ thần sắc căng cứng. Mặt khác mời Tô Sảnh từ sắt vách hành tỉnh điều tạm đặc công, cảnh sát vũ trang, tùy thời chuẩn bị đối tứ hải tập đoàn phạm tội đội tất cả mọi người áp dụng bắt. Vâng. Tô Nhan kính một cái tiêu chuẩn lễ, sau đó quay người ra ngoài. Tạ Bình Hạ quay đầu, nhìn thoáng qua đang ngủ say thai văn phòng, Lao Thai, muốn thu lưới, ngươi lại không khôi phục ý thức, liền muốn bỏ qua. Chính Phương Châu Mệnh, Đan Sông huyết án, tứ hải tập đoàn, cùng phía sau màn kẻ đầu đều muốn nổi lên mặt nước. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Tạ Bình Hạ đi tới trước cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ. Trên bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm ẩn ẩn, một bộ mưa gió sắp đến tư thái. Quán ba đường phố, Lao Kim dê canh cửa hàng. Trịnh Xuyên đã khuya thời điểm mới tới, Lao Kim lúc này đã thu quán. Trịnh Xuyên tới về sau, Lao Kim làm hai đĩa rau trộn, cầm hai bình rượu, hai người ngồi xuống. Nhìn ngươi trên mặt tinh thần phấn chấn đồng thịnh, thể nội âm dương nhị khí dồi dào, xem ra thực lực lớn có tinh tiến a. Lao Kim uống rượu, kinh ngạc nhìn xem Trịnh Xuyên. Hiện tại Trịnh Xuyên, sát thực cùng lúc trước không đồng dạng. Tố chân tu 20 năm vong tình nói, trước khi Lâm Trung đem một ngụm hạo nhiên chi khí độ cho ta. Trịnh Xuyên gật đầu, cho nên ta bây giờ nhìn lại, cùng trước kia không giống nhau lắm. Khó trách. Lao Kim bừng tỉnh đại ngộ, cái này miệng hạo nhiên chi khí, tại khí hải trong đan điền ngưng tụ thành một sợi tiên tiên chi khí. Đợi một thời gian, ngươi đem cái này tia tiên tiên chi khí luyện hóa, thực lực tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là Lao Kim, ta cảm giác khống chế không được cố lực lượng này. Trịnh Xuyên khóa lại lông mày, luôn cảm giác cố lực lượng này không thuộc về ta. Ngươi có biện pháp nào sao? Kỳ thật cái này đơn giản. Lao Kim bên trong uống một chén rượu, khẽ mỉm cười nói, ngươi nhiều cùng người đánh bài cùng, tự nhiên là quen thuộc cố lực lượng này. Lao Kim nói xong, tay phải bóp, răng rác một tiếng, chén rượu trong tay vỡ vụn. Đồng thời hắn song quyền một nắm, khuỷu tay đồng thời dùng sức, hai chân một cái hông đánh về phía Trịnh Xuyên đánh tới. Rõ ràng là một đường thiếu lâm lục hợp quyền. Trịnh Xuyên né người sang một bên, một quyền hướng Lao Kim đập tới. Song phương trong nháy mắt giao thủ, Lao Kim quyền pháp đến từ thiếu lâm võ tăng, con đường phong phú. Một bộ này lục hợp quyền giảng cứu tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp, tay cùng đủ hợp. Động tác cân đối, cương nhu cùng tồn tại, công thủ kết hợp 10 phần chặt chẽ. Mà lại Lao Kim đại khai đại hợp chiêu thức liên tục không ngừng đánh tới, không chút nào lưu thủ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Trịnh Xuyên bị buộc liên tục bại lui, khó có thể ứng phó. Nhưng theo gặp chiêu phá chiêu, ứng phó thuận buồm xuôi gió. Thể nội một sợi tiên tiên chi khí, phối hợp thái hòa huyền hơi thở quyết, cùng Phật chân đánh, song phương đấu ngươi tới ta đi. Mấy trăm chiêu về sau, Lao Kim thu tay lại, Trịnh Xuyên cũng ngừng lại. Lao Kim vừa rồi cũng không có lưu thủ, nếu là trước kia, Trịnh Xuyên đoán chừng mấy chục chiêu liền phải bàn giao. Hiện tại cùng Lao Kim đánh có qua có lại, mà lại mấy trăm chiêu hạ đến, hắn nội tức bình thản, ngay cả khí đều không thở. Lao Kim, vừa rồi ngươi có phải hay không nhường rồi? Trịnh Xuyên thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Ta nhưng không có nhường. Lao Kim nhếch miệng cười một tiếng, sở dĩ ngươi có thể cùng ta đánh có đến có về, toàn bằng thể nội một sợi tiên thiên chi khí, mà lại than thở huyền hơi thở quyết giảng cứu chính là tam nguyên hợp nhất, đạt tới cảnh giới này, ngươi mới xem như chân chính đại thành. Đạt tới tam nguyên hợp nhất, chẳng phải là rất lợi hại? Trịnh Xuyên có chút tiểu đắc ý, ca về sau cũng là võ lâm cao thủ. Lao Kim cười cười, không có lại nói cái gì. Đúng vào lúc này, có cái tiểu nữ hài đi tới, trắng tinh, 7-8 tuổi. Nàng giơ lên một cái hộp, giao cho Trịnh Xuyên, ca ca, cái này cho ngươi. Đây là cái gì nha? Trịnh Xuyên cười hỏi. Tiểu nữ hài thường xuyên cùng mụ mụ cùng một chỗ tại quán ba đường phố bán hoa, Trịnh Xuyên gặp qua nàng nhiều lần. Là có cái thúc thúc để cho ta giao cho ngươi, nói ngươi mở ra nhìn xem liền biết. Tiểu nữ hài nói. Cảm ơn ngươi. Trịnh Xuyên đưa tay đón cái này hộp, nhưng hắn tay vừa tiếp xúc đến hộp một sát na kia, hắn nhướng mày. Một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm từ trong lòng dâng lên, hắn đột nhiên cầm lên tiểu nữ hài trong tay hộp, trở tay vứt xuống một bên trong sông. Đồng thời quay người tới, một thanh nắm ở tiểu nữ hài ngã nhào xuống đất bên trên. Oeng! Tiếng nổ cực lớn lên, đại địa đều rung động dữ dội một chút, trong sông bọt nước nổi lên một phía. Trịnh Xuyên thật chặt bảo vệ tiểu nữ hài, ngay cả nước đều không có tung tóe đến trên người nàng. Nhưng vừa rồi uy lực nổ tung, quả thực có chút kinh người. Mẹ hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là rắn hổ mang cái kia tạp toái làm ra. Cháu trai này dùng tiểu nữ hài đưa lên bom, thật mẹ nhà hắn là cháu trai. Chương 413, ngươi tốt nhất đừng rời bỏ Thiên Hải. Chương 413, ngươi tốt nhất đừng rời bỏ Thiên Hải. Xuyên ca, không có sao chứ? Kịch liệt tiếng nổ kinh động đến quán ba đường phố phần lớn người. Một đám người vội vội vàng vàng chạy tới. Ta không sao, lập tức tra một chút có hay không người khả nghi. Trịnh Xuyên đứng dậy. Tiểu nữ hài sắc mặt trắng bệch, biểu lộ có chút hoảng sợ. Người tên là gì? Trịnh Xuyên sợ nàng chấn kinh, vội vàng túi người an ủi, không có việc gì, mới vừa rồi là cái ngoài ý muốn. Tiểu nữ hài hoa một tiếng khóc, ca ca, ta không biết có thể như vậy, đừng đuổi ta cùng mụ mụ đi. Yên tâm đi, sẽ không, về sau ngươi cùng mụ mụ tiếp tục ở chỗ này bán hoa. Trịnh Xuyên cười an ủi. Sau đó đối với thủ hạ người phân phó, về sau tiểu cô nương này cùng nàng mụ mụ chiếu cố một chút, cũng không dễ dàng. Vâng, Xuyên ca. Ngươi làm sao đã trễ thế như vậy vẫn chưa về nhà? Trịnh Xuyên kỳ quái hỏi. Hôm nay cuối tuần, hoa của ta không có bán xong, ta suy nghĩ nhiều bán một hồi. Tiểu nữ hài thút tha thút thít mà nói. Đường đường, đường đường. Đúng vào lúc này, một nữ nhân như bị điên chạy tới, một tay lấy tiểu nữ hài ôm vào trong ngực. Nàng hoảng sợ nhìn về phía Trịnh Xuyên, có lỗi với Trịnh tổng, đường đường nàng không phải cố ý, ngươi thả qua nàng đi. Trịnh Xuyên khoát khoát tay, không có việc gì, không trách các ngươi, về sau các ngươi nên bán hoa, sẽ không có người làm khó dễ các ngươi. Nói cho hài tử, người xa lạ cho đồ vật, tuyệt đối không nên tiếp. Vâng, ta đã biết, ta nhất định hảo hảo giáo dục hài tử, không cho Trịnh tổng thêm phiền phức. Nữ nhân sợ hãi nói, không ngừng con người. Trịnh Xuyên thở dài một hơi, xem ra Cẩm Trình vẫn là không có cải biến tại người Thiên Hải trong lòng vị trí a, tại một bộ phận lớn người xem ra, Cẩm Trình chính là xã hội đen. Bất quá không quan hệ, người quan niệm là chậm rãi có thể cải biến, Trịnh Xuyên muốn làm Cẩm Trình, không chỉ là một cái có thể truyền lưu thế gian xí nghiệp, càng là một cái có thể khiêng nổi xã hội trách nhiệm, có mình văn hóa tín ngưỡng, đối với công nhân viên từ vật chất đến tinh thần toàn diện phú có thể xí nghiệp. Bước kế tiếp, điện thương bình đài toàn diện lợi nhuận, Cẩm Trình mâm lớn liền ổn, đến lúc đó xuất ra một bộ phận lớn tiền, phân cho nhân viên. Nữ nhân không ngừng không người lui lại, sau đó lôi kéo tiểu nữ hài vội vội vàng vàng đi. Hai người vừa đi, Trịnh Xuyên điện thoại liền văng lên, hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, chỉ gặp là một chuỗi không biết dãy số. Sắc mặt của hắn hơi trầm xuống, nhận nghe điện thoại, đặt ở bên hai. Đối phương không nói một lời, tựa hồ là chờ lấy Trịnh Xuyên mở miệng trước. Trịnh Xuyên cũng không chủ động mở miệng, liền lặng lặng chờ lấy đối phương chủ động mở miệng. Cuối cùng, vẫn là rắn hổ mang kiềm chế không được, hắn thâm trầm cười nói, "Trịnh Xuyên, ngươi rất có thể nhẫn. Có thể chịu thì thế nào, không thể nhịn lại có thể thế nào?" Nói thật, lão tử xem thường nhất chính là như ngươi loại này chơi tâm lý chiến người. Trịnh Xuyên cười lạnh một tiếng, thật sự cho rằng chơi cái tâm lý chiến liền có thể chiếm thượng phong rồi. Cầm tiểu hài tới đối phó lão tử xem thường ngươi. Ha ha, ta từ trước đến nay là cái không từ thủ đoạn người. Rắn hổ mang cười ha ha, chỉ cần có thể thắng, ta có thể vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Các ngươi tuyệt cảnh thủ đoạn, thật bẩn. Trịnh Xuyên khịt mũi coi thường, đã dạng này, cái kia hủy diệt tuyệt cảnh thủ đoạn, ta liền đưa vào danh sách quan trọng. Trịnh Xuyên, nói thật, ngươi rất khó khăn quấn, chúng ta tuyệt cảnh ba vị kim bài sát thủ đưa tại trong tay ngươi, thù này xem như kết. Rắn hổ mang cười ha ha, bất quá ta thủ đoạn còn nhiều nữa, ngươi nên chú ý. Ngươi cũng tương tự phải coi chừng, lão tử cũng không phải cái gì loại lương thiện. Trịnh Xuyên tính tình đi lên, ngươi chờ đó cho ta, chỉ cần ngươi không ra Thiên Hải, trong một tuần, ta muốn mạng của ngươi. Được, thật có ý tứ, thật lâu không có gặp được ngươi dạng này đối thủ. Rắn hổ mang cười ha ha, lập tức cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại âm thanh bận, Trịnh Xuyên không khỏi mắng một câu, lập tức hắn liên lạc với Hùng Chiến, để hắn cần phải biết rõ ràng rắn hổ mang hạ lạc. Vùng ngoại thành, một chỗ trong biệt thự, Lương Khải Phong cùng một cái nữ nhi gặp mặt. Nữ nhi một thân màu xám nhạt quần áo, phổ thông đông vải sợi đay chất liệu, chân đạp một đôi xám xanh nhưng bức dày, khuôn mặt gầy gò, cho người ta một loại cực kỳ một mạc thanh tịnh cảm giác. Tay nàng cầm một cây phất trần, một bộ siêu nhiên thế ngoại dáng vẻ. Lương Diệu Tâm sư phụ, pháp hiệu Ngũ Tuyệt, lấy ý là Phật môn ngũ ẩn giai không, tuyệt trần đoạn vọng chi ý. Sư phụ từng nói chúng sinh ngũ độc cuốn thân, những lúc này lấy ngũ tuyệt chẳng chết. Ngũ Tuyệt pháp hiệu bởi vậy mà tới. Mặc dù nàng đã là tuổi thất tuần, nhưng nhiều năm tu Phật, tinh thông sáu chú chi thuật, cho nên nhìn niên kỷ chỉ có khoảng 40 tuổi. Tôn sư, đợi lâu. Lương Khải Phong nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mời Ngũ Tuyệt nhập tọa, một bên cố quản gia dâng lên trà. Lương thí chủ không cần khách khí, ngươi vận dụng Ngũ Hán Sơn Hán Sơn lệnh, ta không thể không xuống núi. Ngũ Tuyệt thần sắc thanh lãnh, tiên sư tại lúc từng nói cầm trong tay Hán Sơn lệnh người, Ngũ Hán Sơn có thể không điều kiện vì đó làm một việc. Năm đó ta mang đi Diệu Tâm thời điểm, ngươi lấy Hán Sơn lệnh làm điều kiện, cho nên ta lần này xuống núi chính là lại giữa chúng ta nhân quả. Ta tin tưởng tôn sư là hết lòng tuân thủ cam kết người, ta lần này sở dĩ vận dụng Hán Sơn lệnh, nhưng thật ra là gặp khó xử. Lương Khải Phong thở dài một hơi, nhưng cùng lúc ta cũng có kiện sự tình, muốn cùng tôn sư hợp tác. Ngũ Tuyệt khoát tay áo, hợp tác cũng không cần, ngươi có Hán Sơn lệnh nơi tay, ta bản thân liền muốn vô điều kiện vì ngươi làm một việc, cho nên có chuyện gì cứ việc nói đi. Ngũ Tuyệt là Vương Hán núi Diệu Âm tự chủ cầm, bản thân liền là ẩn thế cao nhân, từ trước đến nay coi thường nhất chính là thế tục tính toán. Huống chi Lương Khải Phong vẫn là thiên môn xuất thần, nếu như không phải Lương Diệu Tâm cùng Hán Sơn lệnh cái tầng quan hệ này, Vũ Hán Sơn căn bản không có khả năng cùng Lương Khải Phong dạng này người có bất kỳ gặp nhau. Tôn sư trước hết nghe ta nói hết lời. Lương Khải Phong sớm biết nàng sẽ có thái độ như vậy, hắn cũng không tức giận, nên miệng mỉm cười. Tôn sư còn nhớ đến Trường Sinh Cước. Trường Sinh Cước, cứ việc Ngũ Tuyệt tu Phật nhiều năm, đã sớm lạnh nhạt thế tục bên ngoài, nhưng nghe đến mấy chữ này, thần sắc vẫn là hơi biến đổi. Không sai, chính là món kia thần khí, tục truyền, này thần vật đến từ lúc tiên địa sơ khai, sáng thế đại năng lấy tự thân thần cách vì neo, đem vỡ vụn thời không mảnh vỡ đúc nóng trưởng thành sinh cước. Cái này có được thời gian quay lại, sáng thế tạo vật thần lực, nhiều lần trầm trọng, lưu lạc hải ngoại, một giấc trước, bị hải ngoại thánh đế tổ chức thu hoạch. Về sau tổ chức tập mười mấy tên thế giới đỉnh tiêm nhà khoa học nghiên cứu, ý đồ khống chế trong đó áo nghĩa, nâng sinh thương lịch tế điện, nhưng tế điện tại đan hà chấn loạn vào phá hư, Trường Sinh Cước tung tích không rõ. Ngũ Tuyệt nhắm mắt lại, thật lâu mới lẩm bẩm nói, sư phụ ta cố gắng cả đời đều đang tìm kiếm Trường Sinh Cước, cho dù là tọa hóa thời điểm cũng vô pháp tiêu tan, ngươi biết Trường Sinh Cước hạ lạc 14 năm trước thương lịch tế điện bên trong trọng yếu một vòng chính là tại đan hà chấn cử hành, nhưng tổ chức hành động loạn vào phá hư, một cái gọi Trịnh Phương Châu người trộm lấy Trường Sinh Cước, sau khi hắn chết, tổ chức ở trên người hắn không có tìm được Trường Sinh Kiếp, từ nay về sau liền tung tích không rõ. Chương 414, chúng ta có thể hợp tác. Chương 414, chúng ta có thể hợp tác. Lương Khải Phong sau khi nói đến đây, cố ý dừng lại một chút, nhẹ nhàng uống một hớp trà nước. Lúc này Ngũ Tuyệt khẩu vị đã sớm bị treo lên đến, hắn nắm thật chặt trong tay Phật Châu, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, sau đó thì sao? Theo ta mấy năm nay điều tra, Chính Phương Châu trước khi chết tiếp xúc qua một người. Lương Khải Phong buông xuống trong tay cái chén. Ai? Ngũ Tuyệt nhìn chằm chằm Lương Khải Phong. Thẩm Nam. Lương Khải Phong phun ra hai chữ. Nói đúng là, Trường Sinh Cước bây giờ đang ở Thẩm Nam trong tay. Ngũ Tuyệt lông mày chăm chú nhíu lên. 89/10. Lương Khải Phong nói, Thẩm Nam bên người người trọng yếu nhất đơn giản hai cái, vợ của hắn cùng nữ nhi của hắn. Cho nên ta nghĩ mời tôn sư xuất thủ, tìm tới Trường Sinh Kiếp, ta có thể cùng tôn sư cùng một chỗ, cộng đồng nắm giữ Trường Sinh Cước lực lượng. Những chuyện này, Diệu Tâm biết không? Ngũ Tuyệt trầm mặc một lát sau hỏi. Biết, nhưng ta cùng nàng cha con quan hệ vỡ tan, lại không có thể sửa chữa. Lương Khải Phong thở dài một hơi. Cho nên chỉ có thể mời tôn sư xuất thủ, cho nên mới có phần thắng. Vũ Tuyệt nhắm mắt trầm tư, thật lâu, nàng mới chậm rãi mở to mắt, nàng nhàn nhạt mở miệng, sau khi chuyện thành công, ta muốn dẫn đi Trường Sinh Cước. Có thể, ta chỉ cần lợi dụng Trường Sinh Cước đạt tới mục đích của ta, sau khi chuyện thành công, Trường Sinh Cước tôn sư có thể mang đi. Lương Khải Phong gật đầu đồng ý. Ngũ Tuyệt nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng đứng người lên, phất chân nhẹ phẩy, bóng người lóe lên, đã biến mất ở trong phòng. Ngoài cửa sổ một thân ảnh nhanh chóng hướng về phía trước lao đi, trong khoảnh khắc liền biến mất vô tung vô ảnh. Lương Khải Phong buông xuống trong tay chén trà, thần sắc biến hung ác nghiêm hiểm. Lao ra, nàng đi. Cố quản gia vội vàng để báo. Tiên thiên ba cảnh, nàng đã là linh minh cảnh, có nàng xuất thủ, lần này hẳn là ổn a. Lương Khải Phong du mà nói. Thế nhưng là, nàng muốn lấy đi Trường Sinh Cước a. Cố quản gia đối với cái này mười phần không hiểu. Chỉ cần nàng cướp đến tay, ta tự nhiên có biện pháp để nàng mang không đi. Lương Khải Phong cười, thần sắc càng thêm âm trầm, dù sao, loại này tu Phật người, đầu óc đều đã tu xỏa. Nàng so với Trịnh Xuyên, dễ dàng đối phó nhiều. Minh bạch, vậy cần ta đi an bài cái gì sao? Cố quản gia gật gật đầu. Giúp nàng sáng tạo chút cơ hội, mặt khác chú ý nàng, chỉ cần nàng cầm tới Trường Sinh Kiếp, lập tức cùng ta báo cáo. Lương Khải Phong nói. Vâng. Cố quản gia không người, lui ra ngoài. Lương Khải Phong trên mặt biểu lộ có chút phức tạp, hắn lẩm bẩm nói, Ngũ Hán Sơn là ta đòn sát thủ sau cùng, chỉ mong lần này có thể vạn vô nhất thất. Thẩm Ly sau khi tan việc, đi cầm chính sẽ, vừa bạn Trịnh Xuyên đang họp, cho nên nàng ở chỗ này các loại Trịnh Xuyên một hồi. Ngay tại đủ kiểu nhàm chán thời điểm, có cái tiểu đệ vội vàng vàng hướng trên lầu chạy tới. Xem xét hắn thần sắc không đúng, Thẩm Ly quát, ngươi, dừng lại. Đại tiểu thư, ta sao? Tiểu đệ giật nảy mình, vội vàng dừng lại. Ngươi chạy nhanh như vậy, là có chuyện gì? Thẩm Ly một mặt hồ nghi. A, không, không có việc gì a. Tiểu đệ lắp ba lắp bắp hỏi nói. Không có việc gì. Ngươi nói chuyện đều nói không lưu loát, cái này gọi không có việc gì. Thẩm Ly một mặt không tin. Ta tiên sinh cả lâm. Tiểu đệ đỏ lên mặt. Bớt nói nhảm, mau nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thẩm Ly mặt trầm xuống, không nói ta chụp ngươi tháng trước tích hiệu. Đừng a đại tiểu thư. Tiểu đệ gần như sắp khóc, hắn thật nhanh hướng cổng ngắm một chút, sau đó xích lại gần Thẩm Ly, bên ngoài có nữ tìm Xuyên ca. Nữ, tìm Trịnh Xuyên. Thẩm Ly lập tức minh bạch cái này tiểu đệ vì cái gì ấp á ấp úng, nàng liễu mi quét ngang, ai? Vậy cái Lương Diệu Tâm, xuyên ca nói nàng tới sớm thông chỉ hắn tốt tránh một chút. Tiểu đệ hai mắt nhắm lại, toàn bộ đỡ ra. Đắc tội Trịnh Xuyên, nhiều nhất chụp hắn nửa năm tiền thưởng, đắc tội đại tiểu thư, hắn có thể sẽ bị đá ra cầm trình. Cân nhắc lợi hại phía dưới, hắn đành phải lựa chọn đắc tội Trịnh Xuyên. Lương Diệu Tâm, Thẩm Ly thần sắc có chút khẽ giật mình, là Lương gia vị kia sao? Đúng, là nàng. Tiểu đệ gật đầu một cái. Được rồi, đừng đi báo cáo, ta đi chiếu cố nàng. Thẩm Ly nhíu mày. Trịnh Xuyên điểm này phá sự, nàng làm sao có thể không biết? Nhất là cái này Lương Diệu Tâm, càng là muốn trực tiếp vào tay cướp người. Nàng hôm nay ngược lại muốn xem đối phương đến cùng là thần thánh phương nào. Cái này tiểu đệ trợn tròn mắt, hai người này gặp mặt thì còn đến đâu? Đi làm việc đi, dám nói cho Trịnh Xuyên, ta bắt ngươi là hỏi. Thẩm Ly trừng mắt dọc mà nói. Tốt a. Tiểu đệ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thẩm Ly đi ra cửa, chỉ gặp Lương Diệu Tâm tại cửa ra vào đứng đấy. Nàng kỳ thật cùng Lương Diệu Tâm đánh qua một lần đối mặt, nhưng lần trước chỉ là nhìn liếc qua một chút, cũng không có chú ý tới đối phương. Nhưng lần này, làm chăm chú xem kỹ lên đối phương lúc, Thẩm Ly lại đờ ra tại chỗ. Không có nguyên nhân khác, chỉ vì nàng quá kinh diễm, vẫn như cũng là một thân màu trắng hải thanh. Thân trên ám văn sen lẫn hương vân xa, khỏe môi cái kia bôi như có như không cười, càng là lộ vẻ siêu nhiên thoát tục. Cùng là nữ nhân Thẩm Ly, đều nhìn ngây người. Khó trách có thể cùng Trịnh Xuyên không minh bạch, nữ nhân như vậy, chủ động dính sát, thử hỏi ai không mơ hồ. Cùng lúc đó, Lương Diệu Tâm cũng chú ý tới Thẩm Ly, hai tròng mắt của nàng đồng dạng trải qua một tia kinh diễm. Trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau, không như trong tưởng tượng tu la chàng, chỉ lẫn nhau kinh ngạc. "Ngươi là Thẩm Ly?" Lương Diệu Tâm hỏi. "Ta là Thẩm Ly, ngươi là Lương Diệu Tâm." Thẩm Ly lấy lại tinh thần, "Chúng ta hẳn là gặp qua một lần." "Đúng, ta là." Lương Diệu Tâm tiện cười một tiếng, lẩm bẩm nói, "Khó trách Trịnh Xuyên không chịu đi vào khuôn khổ đâu, nguyên lai là bên người có như thế kinh diễm người." "Ngươi cũng giống vậy." Thẩm Ly gật đầu. Lương Diệu Tâm tiến lên mấy bước, nói cười doanh doanh nhìn xem Thẩm Ly, xem ra chúng ta đều đánh giá thấp đối thủ a. Đối thủ sao? Thẩm Ly nghiêng đầu nhìn xem Lương Diệu Tâm, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Cái này kêu là bên trên tỷ tỷ. Lương Diệu Tâm ồ lên một tiếng, ta cho là ngươi rất chán ghét ta. Vốn phải là không thích, nhưng chăm chú xem kỹ qua ngươi về sau, ta đột nhiên cảm thấy không phải cái kia chuyện. Thẩm Ly lắc đầu. Vì cái gì? Lương Diệu Tâm đôi mắt đẹp mang cười. Không biết, chính là cảm thấy. Trên người ngươi tự mang một loại cảm giác hòa hợp, nhìn thấy ngươi, ta bản năng thân cận. Thẩm Ly lắc đầu, nàng cũng không hiểu đây là cái gì. Lúc đầu khí thế hung hăng lao ra, cùng đối phương khẳng định sẽ náo chút không thoải mái, nhưng khi nàng chân chính nhìn thấy đối phương lúc, cô này chơi liệu biến mất vô tung vô ảnh. Chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tâm sự a. Lương Diệu Tâm cười cười. Được. Thẩm Ly gật đầu đồng ý xuống tới. Đại tiểu thư. Mấy người vội vàng đuổi theo đến, trong đó một người nói, các ngươi muốn đi đâu? Ta lái xe. Các ngươi không cần đi theo ta rồi, không có chuyện gì, nàng sẽ không tổn thương ta. Thẩm Ly khoát khoát tay. Có thể, thế nhưng là. Tên kia tiểu đệ một mặt khó xử. Yên tâm đi, các ngươi nói cho Trịnh Xuyên, ta cùng Thẩm tiểu thư cùng đi ra đi một chút, tâm sự, ta sẽ bảo đảm nhân thân của nàng an toàn. Lương Diệu Tâm nhàn nhạt nói. Chương 415, trời cũng sắp sụp chương 415, trời cũng sắp sụp cái này. Ta muốn mang người đi, các vị ở tại đây, có ai có thể ngăn được sao? Lương Diệu Tâm tiện cười một tiếng, mặc dù thanh âm ôn nhu, nhưng lại mảy may không che giấu được bừng bừng sát ý nói xong, nàng kéo lên Thẩm Ly tay, hai người giống như là quen thuộc hảo tỉ muội, rời khỏi nơi này. Nhanh đi báo cáo Xuyên ca. Lương Diệu Tâm mang Thẩm tiểu thư cùng đi. Trịnh Xuyên nghe được tin tức này, cũng là giống như sấm sét giữa trời quang, Lương Diệu Tâm, nàng đây là muốn làm gì? Hắn sẽ cũng không nói hoài tới mở, lập tức triệu tập nhân thủ, cùng ta cùng một chỗ chạy tới. Mọi người trong nhà, ai hiểu a, hai người này tụ cùng một chỗ, trời còn không sợ. Lương tiểu thư nói nàng sẽ bảo đảm Thẩm tiểu thư an toàn. Có cái tiểu đệ nói, để ngươi không cần lo lắng. Nàng thật như vậy nói. Trịnh Xuyên mở người. Đúng. Cái kia Thẩm tiểu thư thái độ gì? Trịnh Xuyên lại hỏi. Thẩm tiểu thư tựa hồ cũng rất hân nhiên tiếp nhận. Tiểu đệ trả lời. Như thế hài hòa sao? Trịnh Xuyên cũng không dám tin tưởng. Đúng, cứ như vậy hài hòa. Tốt a. Trịnh Xuyên xem như thở dài một hơi, nhưng hắn vẫn là cảm giác có chút đứng ngồi không yên, hắn khẽ cắn môi, không được, ta phải theo tới nhìn xem, vậy ai an bài một chút sự tình phía sau. Trịnh Xuyên trong lòng cảm giác không hiểu thấu tâm hoảng, mặc dù biết Lương Diệu Tâm sẽ không đem Thẩm Ly thế nào, nhưng hắn vẫn là cảm giác được có chút không ổn. Bất kể nói thế nào, trước theo tới xem một chút đi, thế nhưng là hai người kia bây giờ đi đâu bên trong đâu? Vùng ngoại ô, cổ đạo trường đỉnh. Nơi này là thiên hải một cái di tích cổ, thời cổ bình xuyên dịch đạo. Thời cổ phong kiến thời đại, cái này dịch đạo gánh chịu lấy chính lệnh truyền lại, thương khách liên hệ. Bây giờ lênh lênh thanh thành, dịch trạm tiểu quán cũng bị bảo vệ. Lương Diệu Tâm cùng Thẩm Ly cùng đi đến lưng chừng núi chân trường đỉnh, hai người ngồi đối mặt nhau, hàn huyên rất nhiều. Dọc theo con đường này, ta một mực tại quan sát ngươi, ngươi cùng Trịnh Xuyên là có chính duyên. Lương Diệu Tâm cúi đầu, loay hoay một cây ven đường tiện tay hái tới hoa dại. Chính duyên. Thẩm Ly hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn về phía Lương Diệu Tâm. Không sai, chính là vợ chồng duyên phận. Lương Diệu Tâm nhẹ nhàng gật đầu, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đoạt đi hắn. Ta không có chút nào lo lắng. Thẩm Ly mặt có chút đỏ lên, lúc nói lời này nàng vẫn có chút chột dạ. Không lo lắng là giả, Trịnh Xuyên tiểu tử kia thật quá nhận người, về sau sợ rằng sẽ càng nhiều. Ta thiên sinh một viên tâm sen, mà lại tại Ngũ Hán Sơn tu được 20 năm tinh thiền, cho nên có được một viên thấy rõ lòng người con mắt. Lương Diệu Tâm thiện thiện cười một tiếng, người có thể nói láo, nhưng lòng người mãi mãi cũng không lừa được người. Thẩm Ly bụng mặt có chút bất đắc dĩ, tốt ta, nói không lo lắng là giả. Yên tâm đi, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn cướp đi hắn. Lương Diệu Tâm cười cười, cầm trong tay hoa dại để lên bàn, chẳng qua là tìm hắn mượn ít đồ. Mượn xong về sau liền đi, tuyệt không dây dưa. Đó là ngươi không hiểu rõ Trịnh Xuyên. Thẩm Ly cúi đầu một lát, sau đó ngẩng đầu nói, hắn không phải loại kia khắp nơi lưu tình không chịu trách nhiệm người. Ngươi cùng nếu như hắn có hài tử, hắn không có khả năng ngồi yên không lý đến. Như thế có nguyên tắc sao? Lương Diệu Tâm là người, như thế nàng không nghĩ tới. Tại nàng cho rằng, nam nhân mà, đều là ưa thích dùng nửa người dưới suy nghĩ. Bọn hắn trong đầu đơn giản chính là điểm này sự tình, thoải mái xong phủi mông một cái đi không được sao? Thẩm Ly gật gật đầu, sau đó có chút đắng buồn bực nói, được rồi, không đàm luận những chuyện này, tùy duyên. Nhìn nàng xoắn xuýt vừa khổ buồn bực dáng vẻ, Lương Diệu Tâm nhịn không được phủ một tiếng cười ra tiếng. Ngươi cười cái gì? Thẩm Ly mặt đỏ lên. Cười ngươi nha, thật sự là đáng yêu, ta nếu là Trịnh Xuyên, có như thế một cái chính duyên, khẳng định vui vẻ hỏng. Lương Diệu Tâm sờ lên mặt của nàng. Thẩm Ly mặt càng đỏ hơn, dứt khoát chúng ta cùng một chỗ được rồi, không cần hắn nữa. Ngươi nói như vậy, cũng không phải không được. Lương Diệu Tâm chứng chạc đàng hoàng mà nói. A. Thẩm Ly trừng to mắt nhìn xem nàng, lập tức phù một tiếng cười ra tiếng, đúng đấy, không cần hắn nữa. Hai người đồng thời nở nụ cười. Hai người cùng một chỗ hàn huyên thật lâu, trò chuyện kinh lịch, trò chuyện tình cảm. Thẩm Ly đối Lương Diệu Tâm tại Ngũ Hán Sơn tu thiền sinh hoạt cảm thấy rất hứng thú. Ta nếu có thể thể nghiệm một chút cuộc sống như vậy liền tốt. Chờ Thiên Hải chuyển lại, ta dẫn ngươi đi Ngũ Hán Sơn, đi cảm thụ một chút loại kia chống chiều trung sớm, sương mai sương chiều sinh hoạt. Lương Diệu Tâm cười yếu ớt nói. Vậy thì tốt, một lời đã định. Thẩm Ly vươn ngón tay nhỏ. Một lời đã định. Lương Diệu Tâm rỗi ra ngón tay nhỏ, hai người móc tại cùng một chỗ. A, thời gian không còn sớm. Thẩm Ly xem xét thời gian, đột nhiên bừng tỉnh. Cần phải trở về, đi, ta đưa ngươi về nhà. Lương Diệu Tâm kéo lại Thẩm Ly tay, hai người vừa nói vừa cười đi trở về. Mà ở mờ nhạt trời chiều bên trong, một tên nữ ni cầm trong tay phất trần, chậm rãi đi tới. Nàng đạp trên một đôi xám xanh bụi dày, cùng nhau đi tới trên giày không dính hạt bụi. Nhìn về phía cổ đạo dịch trạm phương hướng, nàng chắp tay trước ngực, nhẹ tụng một tiếng Phật hiệu, sau đó đi thẳng về phía trước. Ngũ Tuyệt dáng dấp đi bộ nhìn cũng không nhanh, không đội không chậm, nhưng mỗi một bước ra, thân hình đều có thể nhanh chóng hướng về phía trước lướt vào. Mấy bước ra, thân ảnh của nàng liền tại hiện trường biến mất. Lương Diệu Tâm đang cùng Thẩm Ly vừa nói vừa cười đi tới, đột nhiên, trước mắt nàng bóng người lóe lên, Ngũ Tuyệt xuất hiện ở trước mắt nàng. "Sư phụ." Lương Diệu Tâm vừa mừng vừa sợ, nàng vui vẻ chạy lên trước, kéo lại Ngũ Tuyệt tay, "Sư phụ ngươi làm sao xuống núi?" Nhìn thấy Ngũ Tuyệt, Lương Diệu Tâm không thể nghi ngờ là vui vẻ. 8 tuổi, nàng liền cùng sư phụ cùng đi Ngũ Hán Sơn học Phật. Hạ luyện tam phục, đông luyện 39. Thiên môn Phật nữ bản thân gánh chịu lấy trách nhiệm liền so người khác càng nhiều. Mỗi lần nàng không tiếp tục kiên trì được thời điểm, sư phụ liền giống từ mẫu đồng dạng an ủi nàng, cổ vũ nàng. Tiểu Diệu Tâm thiếu thốn tình thương của mẹ, tại Ngũ Tuyệt nơi này đạt được nhất định đền bù. Trên danh nghĩa là sư đồ, nhưng là nàng cùng Ngũ Tuyệt tình cảm lại đã sớm đã vượt ra bình thường sư đồ. Vi sư nhớ ngươi, xuống núi tới nhìn ngươi một chút. Ngũ Tuyệt mỉm cười, nhẹ nhàng nuốt Lương Diệu Tâm đầu, gầy, nhưng ta Diệu Tâm, so trước kia xinh đẹp hơn. Lương Diệu Tâm nắm lấy tay của nàng, con mắt đỏ lên, sư phụ, mẹ ta đi. Nhẹ nhàng sờ lấy đầu của nàng, Ngũ Tuyệt lẩm bẩm nói, ra đi vô thường, là sinh diệt pháp. Ngươi muốn hết thể lấy vô thường tâm đối với sinh tử, hiểu chưa? Lương Diệu Tâm gật gật đầu, lập tức nàng vui vẻ nói, có sư phụ tại, ta cái gì còn không sợ. Sư phụ, ngươi xuống núi là có chuyện gì không? Nàng biết, sư phụ đã 20 năm chưa chúng ở giữa rời núi cửa, lần này rời núi cửa, tất nhiên là có cái gì chuyện quan trọng. Đi lại một chút nhân quả. Ngũ Tuyệt chỉ Thẩm Ly, ngươi là Thẩm Ly. Đúng, ta là Thẩm Ly. Thẩm Ly gật đầu. Từ cái này Ni cô vừa ra tới, nàng cũng cảm giác được có chút bực bội, loại cảm giác này thật không tốt. Nàng giác quan thứ 6 từ trước đến nay tương đối mạnh, bình thường xuất hiện loại này bực bội tâm tình lúc, thường thường đều là bởi vì người tới đối nàng ôm lấy bất thiện mục đích. Chương 416, sư mệnh không thể trái. Chương 416, sư mệnh không thể trái, nhưng đối phương là Lương Diệu Tâm sư phụ, tâm tình của nàng mới hơi định. Có thể một giây sau, Vũ Tuyệt nhấc chân, cất bước, thân hình lóe lên, hóa làm một đạo tàn ảnh. Thẩm Ly chỉ cảm thấy cánh tay cứng đờ, tay phải của nàng liền bị Ngũ Tuyệt bắt lấy. Ngũ Tuyệt tay phải năm ngón tay khẽ nhếch, khoác lên Thẩm Ly trên tay phải, ngón cái cùng ngón giữa hơi dao, rõ ràng là Phật gia tâm sen đầu ngón tay thế. Ngươi làm gì? Thẩm Ly giật nảy mình. Đừng lúc đích. Ngũ Tuyệt chế trụ Thẩm Ly, tiểu cô nương, ngươi như lại cử động, cánh tay này liền phế đi. Sư phụ thế nào? Lương Diệu Tâm lao đến, nàng đội bằng nói, nàng là bằng hữu ta, sư phụ ngươi muốn làm gì? Nàng cũng là Thẩm Nam nữ nhi. Ngũ Tuyệt nhàn nhạt nói, ta phải dùng nàng, từ Thẩm Nam nơi đó đổi một vật. Đổi cái gì? Sư phụ nàng chỉ là một người bình thường, ngươi có phải hay không tính sai rồi? Lương Diệu Tâm đội la lên. Trường sinh cướp. Ngũ Tuyệt phun ra ba chữ. Lương Diệu Tâm sắc mặt trong nháy mắt này biến trắng bệnh, nàng lẩm bẩm nói, trường sinh cướp. Là. Lương Khải Phong để ngươi tới sao? Ngũ Tuyệt không nói, trong tay phất trần một chỉ, màu trắng sợi tơ trong chốc lát mở rộng ra đến, cuốn lấy Thẩm Ly, nàng kéo lấy Thẩm Ly, xoay người rời đi. Lương Diệu Tâm trong nháy mắt này liền minh bạch hết thảy, nàng giang hai cánh tay, ngăn cản Ngũ Tuyệt. Sư phụ, ngươi từng nói cho ta, Lương Khải Phong phạm thập ác nghiệp, ác gặp quả báo. Có thể ngươi làm sao cùng dạng này người vì ngũ? Diệu Tâm, năm đó ta muốn dẫn ngươi thời điểm ra đi, Lương Khải Phong xuất thủ ngăn cản, cuối cùng ta lấy Ngũ Hãn Sơn lệnh đổi đi ngươi. Ngũ Tuyệt không cùng Lương Diệu Tâm đối mặt, hiện tại hắn vận dụng Hãn Sơn lệnh, cho nên ta không thể không xuống núi giúp hắn làm việc. Nay bị nhân quả giải quyết xong về sau, ta đem tự bế Ngũ Hãn Sơn, cả đời không bước ra sơn môn một bước. Sư phụ ngươi không thể dạng này, ngươi đây là trợ chủ vi ngược. Lương Diệu Tâm giang hai cánh tay, không chịu lui nhường một bước. Hắn có Hãn Sơn lệnh, cho nên ta không thể không vì hắn làm một việc, chuyện này chính là ta thay hắn tìm tới Trường Sinh Cước. Ngũ Tuyệt lông mày cau lại, ngươi hẳn là lý giải sư phụ sở tố sở vi, chẳng lẽ ngươi muốn để ta vắt trên lưng tin nghĩa khí chi danh sao? Lương Khải Phong phạm ác nghiệp, mười đời đều thường không hết hắn quả báo. Đối với hắn dạng này người, Hãn Sơn lệnh hẳn là hết hiệu lực, sư phụ ngươi tu Phật 50 năm, tối thiểu nhất thiện ác chẳng lẽ đều không nhận biết không ra ngoài sao? Lương Diệu Tâm hai mắt đỏ lên, ngươi là chú trọng nhất nhân quả, ngươi vì Lương Khải Phong làm chuyện này, muốn nhiễm phải nhiều ít nhân quả ngươi biết không? Ngũ Tuyệt lắc đầu, chuyện này ta phải đi làm. Ngươi là vì tuân theo Hãn Sơn lệnh đạo nghĩa, vẫn là vì Trường Sinh Cước? Lương Diệu Tâm đột nhiên mở miệng. Ngũ Tuyệt cau mày, cũng không nói lời nào. Sư phụ, ngươi động dục niệm, ngươi không phải là vì tuân theo hứa hẹn, mà là vì Trường Sinh Kiếp, đúng không? Lương Diệu Tâm nước mắt tràn mi mà ra. Sư phụ, ngươi không nên dạng này, thật không nên dạng này. Diệu Tâm, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đừng xuất thủ ngăn cản, ta cũng sẽ không tổn thương Thẩm Ly, ngươi tránh ra, nếu không đừng trách ta không để ý tới thầy trò chúng ta ở giữa tình cảm. Tay phải siết chặt, trong tay phất trần kéo lấy Thẩm Ly liền đi. Lương Diệu Tâm hai mắt xích hồng, nước mắt kinh ngạc từ ánh mắt của nàng bên trong trượt xuống. Không có việc gì Diệu Tâm, ta cùng với nàng đi một chuyến chính là, không cần gấp gáp. Thẩm Ly quay đầu an ủi Lương Diệu Tâm, sau đó nhíu mày, lão Nico, ngươi thả ta ra, chúng ta có thể đi. Nhìn thấy ngươi phụ thân trước đó, vẫn là làm phiền Lương tiểu thư trước bị khuất một cái đi. Ngũ Tuyệt kéo lấy trong tay phất trần. Thẩm Ly bất đắc dĩ, cái này phất trần trói buộc hai tay của nàng, nàng đành phải ngoan ngoãn đi theo nàng đi. Lương Diệu Tâm chậm rãi ngẩng đầu, nàng trong đôi mắt nước mắt biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt bên trong ai oán cũng hóa thành quyết tuyệt. Mụ mụ đi, đã từng nàng tín nhiệm nhất, coi là từ mẫu sư phụ, thế mà cũng phạm vào dục niệm. Tay phải vồ một cái, hàng ma sử từ tay phải trong ống tay trở xuống. Tiện tay nhoáng một cái, hàng ma sử mở rộng ra đến, Lương Diệu Tâm bỗng nhiên hướng về phía trước trượt, trong tay hàng ma sử hướng về phía trước quét qua. Ông, cuốn ở Lương Diệu Tâm trên người phất trần bỗng nhiên bùng ra, nàng kéo lại Thẩm Ly, nhanh chóng lui lại. Ngũ Tuyệt chậm rãi quay người lại, nàng ngước mắt nhìn Lương Diệu Tâm, mặt mày ở giữa tràn đầy thất vọng. Sư phụ, Thẩm Ly là bằng hữu ta, mà lại ta đã đáp ứng hắn, sẽ đem Thẩm Ly an toàn đưa trở về. Lương Diệu Tâm giơ lên trong tay hàng ma sử, che ở trước ngực, mà lại ta cũng không thể trơ mắt nhìn người càng lún càng sâu. Cho nên, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Ngũ Tuyệt mặt mày ở giữa hiện đầy sát khí. Sư phụ, quay đầu đi. Lương Diệu Tâm cầu khẩn, Trường Sinh cấp lên nhân quả thật nhiều lắm. Diệu Tâm, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Ngũ Tuyệt nhàn nhạt nói, đem nàng mang tới, ta làm chuyện này không có phát sinh. Về sau chúng ta vẫn như cũng là sư đồ. Lương Diệu Tâm lắc đầu, nàng che chở Thẩm Ly, hướng về sau chậm rãi thối lui. Ngươi thật muốn cùng vi sư đối nghịch sao? Ngũ Tuyệt nhìn thẳng Lương Diệu Tâm, khắp khuôn mặt là thất vọng. Ngươi còn nhớ rõ ngươi vừa tới Ngũ Hán Sơn thời điểm bộ dáng sao? Ngũ Tuyệt chậm rãi trước khi đi mấy bước, thời điểm đó ngươi chỉ có 8 tuổi, mới tới địa phương xa lạ, ngươi sợ hãi ban đêm đều ngủ không đến cảm giác. Ta đem ngươi ôm vào trong ngực, cùng ngươi kể chuyện xưa, ngươi thích nghe nhất Phật gia nhân quả tiểu cố sự. Lương Diệu Tâm không kìm nổi mà phải lùi lại, nàng lắc đầu, không, sư phụ, đừng nói nữa. Ngươi thật chỉ đem ngươi làm thành sư phụ ngươi sao? Ngũ Tuyệt nghiêm nghị nói, ta đem ngươi trở thành con của mình. 20 năm ở chung, hơn 7000 cái cả ngày lẫn đêm. Ngươi cùng ngươi thân sinh mẫu thân thời gian chung đụng có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà nhiều thời gian hơn là ta giúp ngươi. Sư phụ. Lương Diệu Tâm phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên, nàng nghẹn ngào khóc giống. Nếu như ngươi còn nhận ta là sư phụ ngươi, liền đem nàng mang tới. Vũ Tuyệt trầm giọng nói, bằng không mà nói, ngươi ta sư đồ tình cảm, duyên đoạn tại đây. Lương Diệu Tâm ngẩn ngơ, nàng chậm rãi ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn xem Vũ Tuyệt, âm thanh run rẩy, sư phụ, ngài vừa rồi nói cái gì? Ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Vũ Tuyệt thần sắc quyết tuyệt, căn bản không có một tia chỗ thương lượng. Lương Diệu Tâm, ngươi bắt đầu, ta không sao. Thẩm Ly có chút đau lòng Lương Diệu Tâm, nàng biết Lương Diệu Tâm mẫu thân vừa đi, cũng biết Ngũ Tuyệt tại Lương Diệu Tâm nội tâm, cùng địa vị của mẫu thân là giống nhau. Nếu như sư đồ hai người bởi vì chính mình duyên phận bất mất, nàng sẽ rất tự trách. Lương Diệu Tâm nước mắt tràn mi mà ra, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mình ở chung 20 năm, như là thân sinh mẫu thân đồng dạng sư phụ như thế đốt đốt bức bách, mà yêu thương nàng lại chỉ là vẹn vẹn gặp mặt thứ hai Thẩm Ly. Giờ khắc này, thế giới của nàng ầm vang sụp đổ. Tất cả tín ngưỡng, cùng đối người thân nhất người tín nhiệm tại thời khắc này sụp đổ. Nàng rốt cục minh bạch, trên thế giới này, nàng không có bất kỳ cái gì người có thể dựa. Đem trong tay hàng ma sử chậm rãi đặt ở trên mặt đất. Vũ Tuyệt căng cứng thần sắc bùng lòng, ngươi có thể nghĩ rõ ràng tốt nhất, Diệu Tâm, thầy cho chúng ta đoạn đường này đi tới ở chung cung dễ, còn hy vọng ngươi. Tiếng nói của hắn chưa rơi, liền rốt cuộc nói không được nữa. Bởi vì Lương Diệu Tâm thẳng tắp quỳ xuống, hai tay trùng điệp thật sâu đập phía dưới đi. Chương 417, tha thứ khó theo thầy mệnh chương 417, tha thứ khó theo thầy mệnh cái này cúi đầu, tạ sư phụ thụ nghiệp tri ân, 8 tuổi, sư phụ mang ta đi Ngũ Hán Sơn học nghệ, lúc này mới có ta Lương Diệu Tâm hôm nay, thụ nghiệp tri ân, Diệu Tâm trung thân cũng không dám quên. Lương Diệu Tâm quỳ thẳng, sau đó lại nặng nặng đập phía dưới đi, cái này cúi đầu, vì tạ sư phụ dưỡng dục tri ân, sư phụ đối Diệu Tâm mà nói, không chỉ có là ân sư, càng giống là Diệu Tâm thân sinh mẫu thân. 20 năm tình cảm, Diệu Tâm cũng không dám quên. Ngẩng đầu, Lương Diệu Tâm cái trán đã là sưng đỏ rớm máu. Nàng quỳ thẳng tắp, lần nữa dập đầu xuống dưới, cái này cúi đầu là hướng sư phụ tạ tội, tha thứ Diệu Tâm không cách nào tuân theo sư mệnh, bởi vì ta đã đáp ứng Thẩm Ly, sẽ đem nàng dây an toàn trở về, ta không thể nuốt lời. Cho nên, ngươi đây là muốn quyết định cùng ta đối nghịch đến cùng sao? Ngũ Tuyệt nắm thật chặt trong tay phất trần, trên mặt tức giận mọc thành bụi. Trung Điệp đem đầu túi tại cứng rắn trên mặt đất lát đá xanh, Lương Diệu Tâm lại lúc ngẩng đầu, thần sắc kiên quyết. Nắm lên hàng ma sử, hướng về phía trước bình chỉ, hàng ma sử phía trước sen tâm mở rộng mà ra, nàng không nói gì, hành động đã chứng minh quyết định của nàng. Ngũ Tuyệt nhắm mắt lại, thôi được, đã dạng này, vậy chúng ta sư đồ duyên tận ở đây, chúng ta liên giải quyết xong đoạn nhân quả này đi. Lương Diệu Tâm trong lòng bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, thân hình thoát một cái, công hướng Ngũ Tuyệt. Tốc độ của nàng cực nhanh, trong tay hàng ma sử dùng đến cực hạn, mấy đạo tàn ảnh mang bọc lấy lăng lệ kinh phong, phân biệt từ khác nhau phương vị công hướng Ngũ Tuyệt. Ngũ Tuyệt thân hình ngụy nhiên bất động, nàng hai tay ngửa buông xuống trước bụng, tay phải đưa bên trên, hai ngón cái đầu ngón tay đụng vào nhau. Thiên định ấn, bản ý là đại biểu minh tưởng nhập định trạng thái, nhưng Ngũ Tuyệt thực lực đã là võ đạo tiên tiên linh minh cảnh. Tinh khí thần ba hợp nhất, có thể ý ngự khí. Mặc kệ Lương Diệu Tâm từ cái kia phương vị công tới, thế công lại mãnh, nàng từ đầu đến cuối hai mắt khép hở, hai tay tùy ý vung lên, thậm chí là nhẹ nhàng một chỉ, liền có thể nhẹ nhõm đem Lương Diệu Tâm thế công hóa giải. Trong nháy mắt, Lương Diệu Tâm đã vung ra 10 sử, mỗi một sử đều bị nhẹ nhõm hóa giải. Nàng từng tiếng quát, thân hình thoát một cái, ngưng hơi thở ngưng thần, tất cả lực lượng hội tụ ở hàng ma sử, làm hội tâm nhất kích chi thế, đối Ngũ Tuyệt mi tâm công tới. Ngũ Tuyệt đột nhiên mở hai mắt ra, khuất trên cánh tay nâng tại trước ngực, ngón tay tự nhiên giãn ra, bàn tay hướng ra phía ngoài. Rõ ràng là một cái vô ý ấn. Lương Diệu Tâm ra sức một kích, khoảng cách trước người nàng ba thước liền không thể tiến thêm. Mắt thấy không đột phá nổi Ngũ Tuyệt vô ý ấn, nàng thu hồi hàng ma sử, ngón cái tay phải cùng ngón giữa co lại, ngưng hơi thở tụ khí, một chỉ hướng về phía trước điểm ra. Thiên tâm một chỉ Ngũ Tuyệt tiện tay bên bê, đồng dạng là một chỉ điểm ra. Lương Diệu Tâm thân hình thoát một cái, liên tiếp lui mấy mét, nàng tay phải tê dại, cơ hồ mất đi trí giác. Bởi như vậy, lộ rõ cao thấp. Đồng dạng là thiền tâm một chỉ, Lương Diệu Tâm ngưng hơi thở tụ khí mới có thể thi triển. Ngũ Tuyệt thì là theo niệm mà đến, mà lại một chỉ chi lực, Lương Diệu Tâm liền đã lén bị ăn thiệt thòi. Huống chi Ngũ Tuyệt chỉ là một vị phong thủ, cũng không có chủ động xuất kích, một trận chiến này kỳ thật thắng bại đã phân. Ngươi tất cả thiền định cùng võ học đều là ta giáo, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng được ta sao? Ngũ Tuyệt nhàn nhạt nói, ngươi còn có một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi không giữ chặt, vậy vi sư liền làm thật. Sư phụ. Lương Diệu Tâm ngẩng đầu lên nói, ngươi là hiểu rõ ta, Đồ Nhi từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đã sư phụ nhất định phải tham gia trường sinh cướp nhân quả, cái kia Đồ Nhi chỉ có thể. Đắc tội. Lương Diệu Tâm hai tay nắm hàng ma sử, hơi dùng lực một chút, răng rác một tiếng, hàng ma sử một phân thành hai. Từ hàng ma sử trung tâm chỗ lấy ra một viên tâm sen, nâng ở trong lòng bàn tay. Nghiệp hỏa tâm sen. Ngũ Tuyệt lông mày cau lại, đây là thiền môn Phật nữ tín vật, có thể để cho chiến lực tăng lên ba thành, ta cho ngươi đồ vật, ngươi bây giờ phải dùng tới đối phó ta. Sư phụ, ngươi pháp hiệu Ngũ Tuyệt, lấy ý là ngũ ẩn giai không, đoạn bùi đoạn vọng. Lương Diệu Tâm nhìn về phía nàng. Nhưng hôm nay, tham, giận, vọng, nghi, si, năm giới đều phạm, nếu như ngươi cũng không quay đầu, liền thật nhất niệm nhập nhật hải, đến lúc đó nghĩ lại quay đầu, cũng đã muộn. Ha ha, hiện tại còn chưa tới phiên ngươi để giáo hơn ta. Ngũ Tuyệt cười lạnh một tiếng, ta cho phép ngươi sử dụng nghiệp hỏa tâm sen. Nghiên nghiệp tương thụ 20 năm, ta cũng muốn nhìn xem, thực lực của ngươi đến cùng tình tiến đến đâu một bước. Lương Diệu Tâm bóp nát trong tay tâm sen, trong hai mắt tinh mang nổi lên, nàng hai tay bắt lấy một phân thành hai hàng ma sử. Khí hải trong đan điền lực lượng không ngừng kéo lên. Lui về phía sau một bước, lập tức thân hình lóe lên, hóa làm một đạo tàn ảnh, trong khoảnh khắc liền cướp đến Ngũ Tuyệt bên người. Trong tay hàng ma sử phảng phất hóa thành song đao, vậy, bổ, chạm, gai. Nghiệp hỏa tâm sen vốn là thiền tông tín vật, bóp nát về sau người sử dụng ám kình có thể tăng ba thành. Mà lại Lương Diệu Tâm bản thân liền là thiên sinh tâm sen, cho nên thực lực tăng trưởng sẽ càng nhiều. Cho dù là mạnh như Ngũ Tuyệt, cũng cuối cùng không có khả năng tính thường. Trong tay nàng phất trần quét qua, màu trắng bụi kia mở rộng ra tới. Từng tầng bụi kia như là ngàn trượng sóng lớn, cái này bụi kia biến hóa ngàn vạn, khả nhu mềm như tơ mảnh, lại có thể cứng cỏi như tơ thép. Phất trần cùng hàng ma sử tấn công, thế mà phát ra ẩn ẩn hỏa hoa. Hai người ngươi tới ta đi, đấu 10 phần kịch liệt. Ngũ Tuyệt trong tay phất trần lắc một cái, màu trắng bụi kia mở rộng ra đến, tạo thành lớp ký tượng, phô thiên cái địa hướng Lương Diệu Tâm xoắn tới. Lương Diệu Tâm thân ảnh nhất thời bị vây quanh ở trong đó, chỉ nghe thấy cái này như là cao tường sợi tơ bên trong, truyền đến tiếng sắt thép va chạm. Bụi kia càng thu càng chặt, thậm chí cuốn lấy Lương Diệu Tâm thân thể. Ngũ Tuyệt một tay bắt lấy phất trần chuôi, một cái tay khác ngón cái cùng ngón trỏ tướng bê, còn lại ngón tay tự nhiên mở rộng ra tới. Đây là thuyết pháp ấn, lại xưng là ổ quay pháp ấn thôi động phất trần không ở nắm chặt. Đột nhiên, phất trần chấn động, bị cuốn lấy Lương Diệu Tâm ngạnh sinh sinh đem phất trần chống ra, trong tay nàng hàng ma sử một phòng, một đạo thanh ảnh phóng lên tận trời, thoát trận mà ra. Ngũ Tuyệt thân hình chấn động, ngạnh sinh sinh bị đẩy lui ba bước. Lương Diệu Tâm cùng Ngũ Tuyệt cách xa nhau cách 3 mét, dứt khoát không lùi, chỉ là trên người nàng thanh sam bên trên tràn đầy tinh mịn vết máu. Một trận gió thổi qua, số sợi màu trắng bụi tia nổi giữa không trung. Nghiệp hỏa tâm sen, công hiệu chỉ có 10 hơi, ngươi chọn vẹn chống 20 hơi thở. Ngũ Tuyệt tán dương gật gật đầu, không tệ, không hổ là ta Đồ Nhi ngoan, cũng không hưởng công ta dốc lòng dạy bảo ngươi 20 năm. Đáng tiếc, nghiệp hỏa tâm sen là ngươi đòn sát thủ, tiếp xuống ngươi làm ứng đối ra sao? Tiếng nói của nàng vừa dứt, Lương Diệu Tâm hai chân mềm nhũn hướng phía dưới ngã xuống. Lương Diệu Tâm, Thẩm Ly vội vàng đỡ lấy nàng. Lương Diệu Tâm một tay vịn Thẩm Ly, vì một chân trên đất, toàn thân lực lượng phảng phất đều bị rút ra. Lương Diệu Tâm, ngươi đừng lại đánh, ta cùng với nàng đi. Thẩm Ly mang theo tiếng khóc nức nở, nàng hướng về phía Ngũ Tuyệt kêu lên, ta đi với ngươi, ngươi thả qua Diệu Tâm. Lương Diệu Tâm lắc đầu, nàng đưa tay đem Thẩm Ly ngăn ở sau lưng, sau đó chậm rãi đứng lên. Ngươi còn muốn như thế nào? Ngũ Tuyệt lông mày thật chặt nhíu lên, nàng đánh giá thấp mình đồ nhi tính cách, nàng đều là nỏ mạnh hết đà, còn muốn tử chiến sao? Chương 418, ngươi Thẩm tiểu thư ta bảo vệ tốt. Chương 418, ngươi Thẩm tiểu thư ta bảo vệ tốt sư phụ, ngươi còn nhớ rõ ta đi Ngũ Hán Sơn, ngươi lên cho ta khóa thứ nhất là cái gì không? Lương Diệu Tâm mỉm cười, nàng chỉ mình tâm, thành tại tâm, chúng mới đi. Ra ác chớ làm, chúng thiện thừa hành. Ta nói qua, muốn an toàn đem nàng mang về, đã nói qua, liền muốn tuân thủ lứa hẹn. Ngươi đòn sát thủ đã không có, ngươi lấy cái gì tuân thủ lời hứa của ngươi? Ngũ Tuyệt cười lạnh một tiếng. Lương Diệu Tâm lắc đầu, nàng lấy ra một cây chùy thủ, tay phải nắm chặt lưỡi lao, tay trái vạch một cái. Nàng nắm thật chặt chùy thủ, máu tươi thuận trôi đao rơi xuống. Mở ra lòng bàn tay, tay phải nhiều một đạo nghiêng mặc bàn tay vết thương. Nàng dùng tay phải khoác lên mình trái cái trán, năm ngón tay nghiêng nghiêng một vòng. Năm đạo huyết sắc dấu tay từ nàng bên trái cái trán nghiêng nghiêng hiện ra. Tinh tú huyết ấn. Lương Diệu Tâm, ngươi điên rồi. Ngươi biết này lại có hậu quả gì không sao? Ngũ Tuyệt bỗng nhiên biến sắc. Đạo môn mượn tâm túc chín làm trái vị, dẫn vào âm dương, thiên cương, ngũ hành, ba hợp vi nhất, lấy sắc phạm tế tinh tú, mượn thiên địa vi hóa chiến lực. Dùng phương pháp này người, có thể trong nháy mắt tăng lên chiến lực, có thể trợ hắn thực lực đột phá tiên thiên. Nhưng hậu quả lại là cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì cưỡng ép xuyên tạc tinh lực dẫn đến mệnh bản sai chỗ, nghiêm trọng người sẽ hỏa độc sức mạnh, cuối cùng mệnh cách bị tâm ma một chút xíu ăn mòn. Mẹ ta dạy ta tâm túc huyết ấn thời điểm, nói cho ta biết sẽ có hậu quả gì. Lương Diệu Tâm mỉm cười, trên mặt huyết sắc dấu tay ám quang lưu động. Nàng khuyên bảo ta, tinh tú huyết ấn một khi mở ra, liền không quay đầu lại nữa đường. Cho nên, nhất định phải là ta tại vạn bất đắc dĩ sống chết trước mắt mới có thể thi triển. Vì một cái cùng ngươi không chút nào muốn làm người, đáng ra không? Ngũ Tuyệt sắc mặt tái xanh. Đáng giá. Lương Diệu Tâm nhẹ nhàng gật đầu. Nàng hai tay một cầm, trong tay hàng ma sử hợp hai là một. Thân hình thoát một cái, hướng về phía trước ngay cả đạp bảy bước. Thất tinh đặc vị, tinh tú huyết ấn chính thức mở ra, chiến lực của nàng trong nháy mắt lên tiên thiên. Ngũ Tuyệt ống tay áo phất một cái, trong tay phất trần lại lần nữa cố lên. Lương Diệu Tâm thân hình lơ lửng không cố định, khó mà nắm lấy, song phương thân hình flash, giao thủ trong nháy mắt làm cho người hoa mắt. Ngũ Tuyệt tay run một cái, mềm mại phất trần đống nhiên thẳng băng, hướng Lương Diệu Tâm đánh tới. Lương Diệu Tâm hàng ma sử hướng về phía trước bình chỉ, song phương lẫn nhau so sánh ám lực, chỉ bùi kéo căng thẳng tắp, cùng Lương Diệu Tâm trong tay hàng ma sử qua lại giao cầm. Đột nhiên, phất trần nhoáng một cái, lập tức bụt một tiếng, đoạn mất một đoạn. Ngũ Tuyệt sắc mặt biến hóa, theo một đoạn phất trần cắt ra, trong tay nàng phất trần từng khúc vỡ ra, đầy trời tản ra. Lương Diệu Tâm vẫn như cũ duy trì đồng dạng tư thế, trong tay hàng ma sử hướng về phía trước bình chỉ, thẳng đến Ngũ Tuyệt yếu hại. Ngũ Tuyệt một tiếng giận dữ mắng mỏ, tay phải ống tay áo phất một cái, áo bào không gió từ trống. Hai người thân ảnh giao thoa mà qua, xoẹt xẹt. Ngũ Tuyệt ống tay áo bị hàng ma sử đâm rách. Nàng né người sang một bên, hàng ma sử sát mặt của nàng qua đi, tại trên mặt nàng lưu lại một đạo ám thương. Tránh thoát hàng ma sử một kích này, nàng hai tay hợp lại, mười ngón khép lại, hai tay tương hợp. Chắp tay trước ngực ấn, ý chỉ mười pháp giới vào một thân. Đồng thời áo bào nâng lên, Lương Diệu Tâm ép nàng không thể không xuất tận toàn lực. Hai tay tề phát, một cái trọng trưởng đánh vào Lương Diệu Tâm trên thân. Phanh! Lương Diệu Tâm thân hình giống như là như diều đứt dây đồng dạng hướng về sau bay đi. Ngũ Tuyệt thân hình lóe lên, tay phải khẽ bổ, thẳng đến Lương Diệu Tâm đỉnh đầu. Dừng tay, dừng tay. Thẩm Ly liều mạng bảo vệ Lương Diệu Tâm. Ngũ Tuyệt nhẹ nhàng quét qua, Thẩm Ly bị quét ra đi đến mấy mét xa. Nàng năm ngón tay về không, phải bắt xuống dưới. Nàng là người đồ nhi a? Thẩm Ly kêu khóc. Ngươi mang nàng lên núi, dạy nàng biết chữ, dạy nàng Phật pháp, 20 năm như hình với bóng. Ngũ Tuyệt động tác trì trệ, tay treo tại Lương Diệu Tâm cái trán, một trưởng này cũng rốt cuộc kích không nổi nữa. Thẩm Ly phục trên đất, kêu khóc nói, ngươi vì nàng trải đầu, vì nàng mặc quần áo, ôm nàng đi ngủ, nàng giúp vào ngươi trong ngực nghe cố sự. Những thứ này, ngươi cũng quên sao? Nàng là ngươi đồ nhi, cũng là con gái của ngươi a, ngươi thật nhận tâm xuống tay sao? Ngũ Tuyệt hai mắt từng đỏ, tay của nàng có chút run rẩy, vô luận trong lòng của nàng như thế nào quyết tâm, một trưởng này nhưng thủy chung không thể đi xuống. Trước mắt lại hiện lên Lương Diệu Tâm vừa lên núi cửa lúc tiểu tiểu thân ảnh. Nàng mang theo nàng tại hậu sơn, đầy trời trong biển hoa chơi đùa. Thân ảnh nho nhỏ không ngừng tại sau lưng mình truy đuổi. Nàng không ngừng hô, sư phụ, sư phụ. Hai người tại Ngũ Hán Sơn đỉnh, sương mù vân hải ở giữa tu hành. Đúng vậy a, nàng chỉ là mình đồ nhi sao? Không, không phải. Nàng là mình nữ nhi a. Lương Diệu Tâm chậm rãi ngẩng đầu, trắng bệnh trên mặt lộ ra mỉm cười. Sư phụ. Nàng nói khẽ, ngươi giết ta đi. Ta chết đi, ngươi liền có thể mang đi Thẩm Ly. Ngũ Tuyệt bị kích thích mạnh, nàng rõ ràng Lương Diệu Tâm tình muốn chết, cũng muốn bảo vệ Thẩm Ly. Nhìn xem nàng hắc bạch phân minh hai con người, Ngũ Tuyệt rốt cuộc không thể đi xuống ngoan thủ, nàng chậm rãi rút về tay, lui lại mấy bước, thật sâu nhìn về phía Lương Diệu Tâm. Ta hôm nay không giết ngươi, cũng có thể tạm thời buông tha Thẩm Ly. Nhưng là ngươi ta sư đồ duyên phận dừng ở đây, về sau cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, gặp lại chính là sinh tử chi địch, ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngũ Tuyệt nói xong, quay người rời đi, mấy bước bước ra, người đã trải qua đi xa. Lương Diệu Tâm, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Thẩm Ly ôm chặt lấy Lương Diệu Tâm. Hiện tại Lương Diệu Tâm trên thân tất cả đều là thương, nàng ngay cả xê dịch một bước đều mười phần khó khăn. Thẩm Ly đưa nàng tay khoác lên trên vai của mình, cắn chặt răng, ngạnh sinh sinh kéo lấy nàng đi. Thẩm Ly. Lương Diệu Tâm kêu lên tiếng. Ta tại, ngươi kiên trì một chút, ta đã gọi điện thoại, lập tức sẽ có người tới tiếp ứng chúng ta. Hiện tại ngươi không cần nói, cái gì cũng không cần nói. Thẩm Ly trong mắt ngậm lấy nước mắt, chật vật kéo lấy nàng đi. Ngươi, cho ta xuống đi. Lương Diệu Tâm lẩm bẩm nói, để cho ta tự sinh tự diệt tốt. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem trời chiều, thế giới này thật không có đáng giá nàng lưu luyến người. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Đi với ta bệnh viện, ta tìm thầy thuốc giỏi nhất chữa cho ngươi thương. Thẩm Ly một bên khóc, một bên kéo lấy nàng đi. Trịnh Xuyên, ngươi làm sao còn chưa tới? Ta không đã sớm đã gọi điện thoại cho ngươi rồi. Đúng vào lúc này Trịnh Xuyên mang người vội vội vàng vàng chạy tới. Nhìn thấy hôn huyết là máu Lương Diệu Tâm, cả người hắn như bị sét đánh. Thẩm Ly trên thân dính chút máu, nhưng những thứ này máu đều là Lương Diệu Tâm, Thẩm Ly không bị một điểm thương. Hắn vừa đạt được Thẩm Ly cầu cứu lúc hồn đều nhanh dọa bay, mang người liền chạy tới nơi này. Thẩm Ly không có việc gì, nhưng Lương Diệu Tâm thương thật rất nặng. Nhìn thấy Trịnh Xuyên tới, Lương Diệu Tâm dãy rồi lấy, đứng thẳng người. Nàng dương mắt, nhìn xem Trịnh Xuyên, trong hai con ngươi tràn đầy ý cười, ngươi Thẩm tiểu thư, ta bảo vệ tốt, Trịnh Xuyên, ta không có nuốt lời. Vừa dứt lời, Lương Diệu Tâm thân thể mềm nhũn, bỗng nhiên đã mất đi trí giác. Thân thể của nàng nghiêng một cái, một đầu hướng trên mặt đất đâm vào. Trịnh Xuyên đưa tay ôm lấy Lương Diệu Tâm, đưa nàng ôm ngang bắt đầu. Chương 419, ngươi nhanh tỉnh, Trịnh Xuyên cho ngươi mượn mấy ngày. Chương 419, ngươi nhanh tỉnh, Trịnh Xuyên cho ngươi mượn mấy ngày. Trịnh Xuyên, nhanh mau cứu nàng. Thẩm Ly khóc ròng nói, ngươi về nhà trước, ta mang nàng đi bệnh viện. Trịnh Xuyên quay người an ủi Thẩm Ly, ngữ khí của hắn phát trịnh, ngươi yên tâm, nàng sẽ không có chuyện gì, ta cũng sẽ để thương nàng người trả giá đắt. Nhoáng một cái ba ngày đi qua, Lương Diệu Tâm vẫn như cũ còn không có tỉnh lại. Nàng chịu là nội thương, bệnh viện bác sĩ đối với cái này thúc thủ vô sách. Vũ Tuyệt cuối cùng một cái chắp tay trước ngực ấn, thật sự là chạy muốn đồ đệ mình mệnh đi. Nếu như không phải Lương Diệu Tâm thiên sinh một viên tâm sen, một trường này chỉ sợ căn bản không hồi thiên chi lực. Cũng may nàng thực lực bản thân đủ mạnh, mà lại tố chân khi còn tại thế, hẳn là cũng chuyển qua nàng một chút đạo gia thổ nạp tâm pháp. Cho nên thời khắc cuối cùng che lại tâm mạch, lúc này mới có khả năng cứu vãn. Nhìn xem vẫn như cũng là trong hôn mê Lương Diệu Tâm, Trịnh Xuyên thở dài một hơi. Tâm tình của hắn là cực kỳ phức tạp, Lương Diệu Tâm vận mệnh là bi thảm. Từ nhỏ cùng thân sinh mẫu thân cách ra, lại thụ Lương gia nghiền ép, tính cách của nàng bản thân tương đối lương bạc. Cho dù là tu Phật, nhưng thật không có cái gì lòng từ bi. Sở dĩ liều mạng bảo vệ Thẩm Ly, hoàn toàn là bởi vì hắn. Cái này khiến Trịnh Xuyên nội tâm rất khó chịu, cũng rất chán. Hắn không nguyện ý nợ ơn người khác, nhất là Lương Diệu Tâm, trên thế giới này không có bất kỳ cái gì thân nhân. Sư phụ nàng Ngũ Tuyệt, địa vị đồng đẳng với mẫu thân của nàng đồng dạng tồn tại. Nhưng là hiện tại thế nào? Nàng ngay cả trên thế giới này chỉ có quan tâm người đều không có. Trịnh Xuyên không biết nên như thế nào trả lại nàng nhân tình này. Cửa nhẹ nhàng một vang, Thẩm Ly đi đến. Mấy ngày nay nàng mỗi ngày đều sẽ đến thăm viếng Lương Diệu Tâm, nàng cũng rất quan tâm Lương Diệu Tâm tương thế. Nàng vẫn chưa có tỉnh lại sao? Thẩm Ly nhỏ giọng hỏi. Trịnh Xuyên lắc đầu, nói khẽ, nàng đây là nội thương, mà lại sau cùng thời điểm vận dụng một chút cấm pháp. Loại cấm pháp này, mặc dù trong khoảng thời gian ngắn có thể khiến người ta thực lực đống nhiên tăng cường, nhưng sau đó muốn tiếp nhận hậu quả lại là mười phần nghiêm trọng. Đổi thành người khác, chỉ sợ sớm đã không chịu được nổi. Bây giờ có thể không thể tỉnh lại, muốn nhìn chính nàng. Thẩm Ly ngồi xuống Lương Diệu Tâm bên người, nắm lấy Lương Diệu Tâm băng lánh tay nhỏ, khổ sở rơi lệ. Lương Diệu Tâm, ngươi tỉnh có được hay không? Ngươi hẳn là đem ta giao cho cái kia lão ni cô. Thật xin lỗi, đều là bởi vì ta ngươi mới như vậy. Thẩm Ly bắt được trong cổ treo trường sinh kiếp, nàng cắn răng nói, Trịnh Xuyên, hết thảy mầm hai bạn đều là bởi vì nó mà lên sao? Thứ này đến cùng có tác dụng gì, có thể để cho nhiều người như vậy vì nó ngay cả mệnh đều không cần? Mọi chuyện cần thiết là bởi vì nó mà lên, nhưng nó đến cùng có hay không trong truyền thuyết như vậy thần, ta cũng không biết. Trịnh Xuyên nhìn xem trong tay nàng bưng lấy trường sinh thạch, chậm rãi lắc đầu. Nói thật ra, tảng đá kia mặc dù bóng ánh sáng long lanh, nhưng ở Trịnh Xuyên xem ra, nó chính là một khối có chút xinh đẹp điểm thạch đầu thôi. Về phần trong truyền thuyết lực lượng, hắn là một chút cũng không cảm ứng được. Trịnh Xuyên cảm giác lực xem như mạnh, nhất là khí hải trong đan điền tụ cái kia một ngụm tiên thiên chi khí về sau, hắn ngại cảm độ càng mạnh. Nhưng hắn bất kể thế nào nhìn, khối kia cái gọi là trường sinh thạch, chính là một khối bình thường thạch đầu, cũng không biết vì sao lại gây nên lớn như vậy chú ý. Thẩm Ly cắn răng một cái, nàng sẽ đứt thắt ở trên tảng đá sợi tơ, đem thạch đầu ngã ầm ầm trên mặt đất. Ta vẫn cho là nó đại biểu bình an, khỏe mạnh, nhưng hiện tại xem ra lại là bình chúc họa. Nàng lại đạp mấy cước, nước mắt không cầm được rơi xuống. Thằng đến nàng phát tiết xong, Trịnh Xuyên mới thận trọng nhặt lên tảng đá kia, nhẹ nhàng lau sạch sẽ. Hắn đem trường sinh cướp đưa trả lại cho Thẩm Ly. Tất cả mọi người có thể đem tảng đá kia coi là chẳng lành, nhưng ngươi không thể. Vì cái gì? Thẩm Ly tức giận nhìn xem Trịnh Xuyên. Trịnh Xuyên, ta một mực cảm giác ngươi có chuyện gì đang gạt ta. Cho nên ngươi bây giờ nói cho ta, vì cái gì ta không thể? Bởi vì. Trịnh Xuyên lời nói đến miệng một bên, nhưng lại không biết giải thích như thế nào. Đúng vào lúc này, một mực ngủ say bất tỉnh Lương Diệu Tâm mí mắt giật giật, chậm rãi mở mắt. Lương Diệu Tâm, ngươi đã tỉnh. Thẩm Ly vui đến phát khóc, nàng rốt cuộc không để ý tới cái gì thạch đầu, chạy đến bên giường bắt lấy tay của nàng. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Trên thân còn đau không? Ngươi đừng có lại ngủ được không? Ngươi xem một chút hắn, Trịnh Xuyên. Thẩm Ly một tay lấy Trịnh Xuyên cho kéo tới, ngươi không ngủ, ta đem hắn cho ngươi mượn mấy ngày. Trịnh Xuyên dở khóc dở cười, làm sao coi hắn là thành bỏ giống rồi. Bất quá hắn cũng thực thở dài một hơi, Lương Diệu tâm tỉnh, cửa này xem như sống qua tới. Nhưng là tinh tú huyết ấn đưa đến hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nàng tỉnh cũng không đại biểu nàng tiếp số đi qua. Ngươi cảm giác thế nào? Có hay không chỗ nào không thoải mái? Trịnh Xuyên ân cần hỏi. Ngươi ra ngoài. Lương Diệu Tâm chỉ Thẩm Ly, ta có lời cùng Thẩm Ly nói. Trịnh Xuyên ngẩn người, không phải, hai vị này lúc nào quan hệ tốt đến có tư mật lời nói. Để ngươi ra ngoài đâu, mau đi ra. Thẩm Ly thúc giục nói. Tốt ta, ta ngay tại bên ngoài, có việc gọi ta. Trịnh Xuyên bất đắc dĩ gật gật đầu, sau đó quay người đi ra ngoài. Trong lòng của hắn là lạ, luôn cảm giác mình không có trước kia trọng yếu. Trịnh Xuyên đóng cửa lại, Lương Diệu Tâm chống đỡ ngồi dậy. Thẩm Ly vội vàng cầm một cái đệm đặt ở nàng đằng sau. Ngươi cuối cùng tỉnh, ta đều nhanh hụt chết, thương thế của ngươi còn muốn hay không gấp? Trên thân còn có chỗ nào không thoải mái sao? Thẩm Ly ân cần hỏi han. Không sao, đừng lo lắng ta. Lương Diệu Tâm cười cười, nàng cầm Thẩm Ly tay, ngươi ngồi lại đây một điểm, ta có lời nói cho ngươi. Thẩm Ly nhu thuận ngồi xuống Lương Diệu Tâm bên người, ngươi nói. Lần này mặc dù ta từ trong quỷ môn quan đi một lượng, nhưng từ nơi sâu xa cũng nhìn thấu vài thứ. Lương Diệu Tâm nói, trước đó ta mặc dù đã nhìn ra ngươi cùng Trịnh Xuyên có chính duyên, nhưng lần này ta lại thấy được chút không giống đồ vật. Ngươi lại thấy được cái gì không giống? Thẩm Ly mặt người. Ngươi cùng hắn chính duyên, không phải một thế duyên phận. Lương Diệu Tâm nghiêm mặt nói. Không phải một thế duyên phận lại là cái gì ý tứ? Thẩm Ly mặt người, nàng là thật không thể lý giải Lương Diệu Tâm trong lời này ý tứ. Nói đúng là, các ngươi đời trước liền quen biết. Lương Diệu Tâm nói nghiêm túc. Nhìn nàng vẻ mặt thành thật bộ dáng, Thẩm Ly lại là hiểu lầm, nàng phu một tiếng cười. Diệu Tâm ngươi không cần cẩn thận như vậy, ta cũng không phải nhỏ mọn như vậy người. Nam nhân mà, chính là cái kia chuyện, hắn lựa chọn thế nào là chuyện của hắn, nhưng chúng ta tỷ muội là quá mệnh giao tình, hắn thế nào đều không ảnh hưởng tới giao tình của chúng ta. Ta không phải đang nói đùa. Lương Diệu Tâm nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi cùng Trịnh Xuyên ở giữa mệnh cách, nhiều góc mắc, nhưng đến cùng là cái gì, ta nhìn không rõ ràng. Ta chỉ mơ hồ nhìn ra, hắn tựa hồ là phụ ngươi, một thế này, hắn là vì chuộc tội mà tới. Được rồi, ta tha thứ hắn. Thẩm Ly hào phóng khoát khoát tay. Chương 420, các ngươi có hai đời duyên phận. Chương 420, các ngươi có hai đời duyên phận. Nàng nghe không hiểu Lương Diệu Tâm ý tứ trong lời nói, hoặc là nói cũng không có coi ra gì. Dưới mắt, ngươi dưỡng tốt thân thể mới là trọng yếu nhất, sự tình khác đều trước để một bên đi. Lương Diệu Tâm cười cười, lẩm bẩm nói, thế nhưng là, ta không có nhà, cũng không có thân nhân. Nhà ta chính là nhà ngươi, cha mẹ ta chính là cha mẹ ngươi. Thẩm Ly ôm nàng đau lòng nói, vừa vặn ta cũng không có huynh đệ tỷ muội, những năm này cũng qua cô đơn, ngươi chính là tỷ ta, về sau chuyển nhà ta ở đi. Lương Diệu Tâm ôm chặt lấy Thẩm Ly trong mắt ngậm lấy nước mắt, ngươi biết không Thẩm Ly, ngươi là ta người bạn thứ nhất, tỷ muội. Về sau ta cũng sẽ là, ngươi phải nhớ lấy Lương Diệu Tâm, ngươi trên thế giới này cũng không phải là không có gì cả, ngươi có ta, còn có Trịnh Xuyên. Thẩm Ly ngẩng đầu, cho nên, ngươi nhất định phải hảo hảo còn sống. Lương Diệu Tâm gật gật đầu, nước mắt lại không bị khống chế rơi xuống. Đưa tiễn Thẩm Ly, Trịnh Xuyên đến trong phòng bệnh, nhìn xem Lương Diệu Tâm, hắn muốn nói lại thôi. Lương Diệu Tâm thực lực gây ba thành, mà lại ấn đường bên trong che một tầng huyết sắc. Đây là thi triển tâm túc huyết ấn đưa đến mệnh bản sai chỗ. Về sau vận mệnh của nàng liền biến càng thêm không xác định. Có cái gì muốn nói, cứ nói đi. Lương Diệu Tâm ngẩng đầu, nở nụ cười xinh đẹp, nếu như nói ngươi muốn nói tiếng cảm ơn, hoặc là trong lòng băn khoăn, cái kia rất không cần phải. Bởi vì Thẩm Ly là ta mang ra, cho nên vô luận như thế nào, ta đều muốn cam đoan an toàn của nàng. Huống hồ, ta thiếu ngươi một mạng, sự tình lần này về sau, cái này một mạng xem như trả lại ngươi, cho nên ngươi không cần cảm giác ngươi thua thiệt ta cái gì. Lời tuy nói như vậy, nhưng ta còn là có chút băn khoăn. Trịnh Xuyên thở dài một hơi, hắn đi đến Lương Diệu Tâm trước mặt, đưa tay bắt lấy nàng tay, đem ống tay áo của nàng sắn đi lên. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ hiện tại đối ta gặp sắc khởi ý rồi? Lương Diệu Tâm có chút hưng phấn nhìn xem Trịnh Xuyên. Trịnh Xuyên xấu hổ, hắn chỉ vào Lương Diệu Tâm cánh tay, chỉ gặp nàng phải trắng loáng cánh tay, thình lình có một đạo dữ tợn huyết sắc đường vân. Tinh tú huyết ấn, mượn chín làm trái vị ba hợp quy nhất, mặc dù có thể trong nháy mắt giúp ngươi đột phá thiên thiên, nhưng cưỡng ép xuyên tạc tinh lực, dẫn đến mạng ngươi ung tù bị. Ngươi cánh tay này bên trên đường vân là hỏa độc xâm mạch dấu hiệu. Mệnh cách phản phệ đưa đến hỏa độc, sẽ dần dần ăn mòn kinh mạch của ngươi, sinh sôi tâm ma, thôn phệ mệnh của ngươi. Ngươi nói những thứ này ta đều biết. Lương Diệu Tâm nhẹ nhàng hất ra Trịnh Xuyên tay. Vì cái gì? Trịnh Xuyên nhìn chằm chằm Lương Diệu Tâm, ngươi biết rõ, đây là vạn kiếp bất phục, ngươi cùng Thẩm Ly chưa quen thuộc, coi là bèo nước gặp nhau. Ngươi tại sao muốn lấy chính mình mệnh đi liều? Bởi vì ta nguyện ý nha. Lương Diệu Tâm ra vẻ nhẹ nhõm cười một tiếng, trên thế giới này, có thể đáng ta liều mạng cũng không có nhiều người. Thẩm Ly tính một cái này giải thích đi đến thông sao. Trịnh Xuyên một trái tim nắm chặt lên, dù cho Lương Diệu Tâm biểu hiện ra 10 phần nhẹ nhõm, nhưng hắn lại thế nào khả năng không biết, nàng sở dĩ liều mạng như vậy, là bởi vì chính mình. Có lẽ là nhìn thấy Trịnh Xuyên biểu lộ không đành lòng lại tự trách, Lương Diệu Tâm cười nói, ngươi nếu là cảm giác băn khoăn, không bằng. Ngươi bây giờ tình trạng cơ thể, cũng đừng nghĩ cái khác đi. Trịnh Xuyên dở khóc dở cười, đều lúc này, nàng vẫn không chịu buông tha mình sao. Lương Diệu Tâm cho Trịnh Xuyên hai cái khinh khỉnh, ngươi cái này, thật không có ý nghĩa, nhà ngươi Thẩm Ly đều nói đem ngươi cho ta mượn, ngươi còn bưng làm gì? Ta. Trịnh Xuyên mặt đỏ lên, hắn thật không biết trả lời thế nào vấn đề này. Vừa rồi ta cùng Thẩm Ly nói, ngươi cùng nàng có hai đời chính duyên. Lương Diệu Tâm nói, về phần tại sao có thể như vậy, ta cũng không rõ ràng. tóm lại, ngươi ở kiếp trước phụ bạc nàng, đời này liền hảo hảo đợi nàng đi. Trịnh Xuyên trong lòng run lên, có chút không biết làm sao, hắn luôn cảm giác bí mật của mình tựa hồ muốn bị phá vỡ. Hắn lấy lại bình tĩnh, ngươi cảm giác trường sinh cấp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thế nhân đều truyền cho nó là một khối thần thạch, có được vô thượng thần lực, nhưng ta xem ra cũng không phải là trong truyền thuyết cái kia chuyện. Lương Diệu Tâm lắc đầu. Thẩm Ly trong tay khối kia trường sinh kiếp, rất rõ ràng chính là một khối đá bình thường. Cho nên nó đến cùng phải hay không trường sinh kiếp, chúng ta ai cũng không rõ ràng, nếu như là, vì cái gì nó không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động. Nếu như không phải, vậy chân chính trường sinh cấp đến cùng ở đâu? Cho nên Trịnh Xuyên, những vấn đề này đều cần đi cân nhắc, đi làm rõ ràng. Trịnh Xuyên nhẹ nhàng gật gật đầu, đối với chuyện này, hắn cũng xác thực không biết nên làm thế nào giải thích. Nhưng có một chút hắn là khẳng định, trường sinh cấp lên đúng là có không hề tầm thường đồ vật. Nếu như không có, vậy hắn cũng không có khả năng trở lại 10 năm trước. Mà lại hắn cũng không dám tùy tiện để trường sinh cấp cùng Thẩm Ly tách ra, bởi vì hắn sợ ở trong đó có cái gì nhân quả quan hệ. Bạn nhất, Thẩm Ly đưa ra trường sinh kiếp, hắn một lần nữa trở lại thế giới này, bắt đầu chia băng phân ly đây. Lão Lương Tiên tự minh hội, liền muốn bắt đầu đi. Lương Diệu Tâm hỏi. Sắp bắt đầu. Trịnh Xuyên gật đầu, mấy ngày nay, dưới tay hắn những người kia, một mực tại chủ bị minh hội. Một ngày này, cuối cùng sẽ tới. Lương Diệu Tâm gật gật đầu, lập tức nàng phất phất tay nói, ngươi đi giúp chuyện của ngươi đi, ta không sao, ta phải nghỉ ngơi thật tốt. Nàng nói liền nằm ở trên giường, chui vào ổ chăn, sau đó co lại thành nho nhỏ một đoàn. Nhìn xem nàng dạng này, Trịnh Xuyên đột nhiên có chút đau lòng. Nữ nhân này a, trên thế giới này chịu quá nhiều khổ. Trịnh Xuyên không lại quấy rầy nàng, đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thật tình không biết, nước mắt thuận Lương Diệu Tâm con mắt trượt xuống. Đi ra cửa, Thanh Xà tiến lên đón, Xuyên Nhi, lão Ni cô cùng lão Lương sợ, nàng trực tiếp về Ngũ Hán Sơn, thiếu đi cái này sức lực địch. Hiện tại lão Lương nơi đó ngoại trừ một cái rắn hổ mang khá là phiền toái bên ngoài, không có cái gì khác có thể đánh người. Lão Lương hiện tại làm gì? Trịnh Xuyên bên cạnh đi ra phía ngoài bên cạnh trầm mặt, lão Ni cô sẽ không từ bỏ ý đồ, nàng động ý nghĩ sang bậy, sớm muộn sẽ còn ngóc đầu trở lại. Trịnh Xuyên nói không sai, Vũ Tuyệt cũng không phải dừng cương trước vào vực, nàng chỉ là trong lúc nhất thời lương tâm phát hiện. Dù sao trường sinh cấp đối với nàng mà nói không hề tầm thường, một cái động ý nghĩ sang bậy dụ nhập người, đã là nhập ma. Nàng về sau rốt cuộc không có cách nào tĩnh tâm tu hành, chỉ cần nàng vừa nhập định, trường sinh cấp liền sẽ giống như là ác mộng đồng dạng quân lấy nàng. Tại tập kết nhân mã, làm vùng vây dây chết. Thanh Xà liếm môi một cái, ta cảm thấy gần nhất có việc làm a. Saka, ngươi gần nhất trở về nhiều bồi sạc đầu, những chuyện khác đừng trộn lộn. Trịnh Xuyên suy tư một chút nói. Tại sao vậy? Loại này đại quy mô xung đột sự tình, làm sao có thể thiếu được ta Thanh Xà? Thanh Xà gấp. Sa Tẩu mang thai, lúc này cho thêm nàng điểm chiếu cố, coi như là vì mình hài tử được không Saka. Trịnh Xuyên dừng lại, nhìn về phía Thanh Xà. Chương 421, ai cũng có thể là Lam Điệu chương 421, ai cũng có thể là Lam Điệu mấy ngày gần đây nhất, trong lòng của hắn bất an càng thêm mấy liệt. Càng là tới gần Thiên Tự Minh hội, hắn liền càng bất an. Dù sao thành bại ngay tại này nhất cử. Thế nhưng là Thanh Xà là muốn làm cha người, lần này xung đột, không xác định nhân tố thật sự là nhiều lắm. Nếu như Thanh Xà thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn thật không biết như thế nào đối mặt Sa Tẩu. Xuyên Nhi, ta biết ngươi đây là vì ta cân nhắc. Thanh Xà cười cười, hắn đưa cho Trịnh Xuyên một điếu thuốc, mình cũng đốt một điếu. Ta cùng Nam Ca đã có nhiều như vậy năm, hắn cùng Lão Lương Chu toàn lâu như vậy, hiện tại rốt cục muốn phân cái sinh tử cao thấp. Đôi này Nam Ca, đối Cẩm Trình tới nói đều mười phần trọng yếu. Nếu như lúc này ta rút lui, đi làm rùa đen rút đầu, chính ta đều xem thường chính ta. Trịnh Xuyên nhíu mày, hắn rít một hơi thật sâu. Hiện tại khuyên Thanh Xà đi về nhà chiếu cố lao bà khẳng định không thực tế, cái này cũng không phù hợp tính cách của hắn. Nhưng cùng Lão Lương một trận chiến này, trong lòng của hắn kỳ thật không chắc. Dù sao Lão Lương hiện tại là đầu con mắt đều đỏ lên da thú, mặc dù cao tuổi, nhưng lại mười phần hung tàn. Cứng đối cứng, phần thắng mặc dù lớn, nhưng là giết địch 1000, tự tổn 800. Hắn đến nghĩ biện pháp, để chiến tổn giảm bớt đến ít nhất. Saka, đi về trước đi, ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Trịnh Xuyên nói. Thanh Xà gật đầu, cùng Trịnh Xuyên cùng đi ra ngoài. Trịnh Xuyên không có đi thẳng về, hắn có liên lạc Tạ Bình Hạ, hẹn một chỗ gặp mặt. Trước kia thường xuyên cùng thai cục gặp mặt địa phương, Tạ Bình Hạ một thân thường phục, lái một chiếc xe cá nhân đến đây. Người bên kia quét sạch thế nào? Trịnh Xuyên hỏi. Đã không sai biệt lắm, nhân viên chủ yếu đã bắt, trước mắt đã thẩm ra đại khái kết quả. Tạ Bình Hạ nói, trong tay ngươi đồ vật, có thể yên tâm giao cho ta. Trịnh Xuyên lấy ra một cái USB, đưa tới. Tạ Bình Hạ vui mừng, đưa tay liền đi tiếp USB. Trịnh Xuyên tay nhưng lại thu về, Tạ Bình Hạ, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Ngươi có thể giống tín nhiệm thai cục đồng dạng tín nhiệm ta. Tạ Bình Hạ nói nghiêm túc. Trịnh Xuyên biến sắc, nàng biết cái gì rồi. Miệng bên trong lại nói, ta không rõ ngươi là có ý gì. Cùng ngươi nói thẳng đi, thai cục xảy ra chuyện trước, an bài có người, mà lại có một cái danh hiệu, gọi là Lam Điểu. Tạ Bình Hạ nói, ta sở tra xét thật lâu, vẫn luôn không có tìm được Lam Điểu. Cho nên, ngươi hoài nghi ta là Lam Điểu. Trịnh Xuyên nhếch miệng cười, vừa rồi hắn là có chút khẩn trương, nhưng bây giờ hắn hiểu rõ Tạ Bình Hạ cũng là đoán thời điểm, liền không như vậy khẩn trương. Bằng không thì đâu? Tạ Bình Hạ nhìn chằm chằm Trịnh Xuyên, không có nắm chắc, ngươi cảm giác ta sẽ tiết lộ ra Lam Điểu danh hiệu. Khả năng này muốn để ngươi thất vọng, ta không phải. Trịnh Xuyên lắc đầu, mà lại ta cùng thai cục cũng bèn bèn chỉ là nhận biết, cho nên ta không phải ngươi muốn tìm người kia. À, thật sao? Tạ Bình Hạ rời ánh mắt, có phải hay không không trọng yếu là ta muốn cho ngươi trở thành Lam Điểu. ngươi cái này lại chơi chính là cái nào một màn? Trịnh Xuyên nhíu mày. Ngươi đọc qua trường cảnh sát, lại là Thẩm Nam bên người tướng tài đắc lực, đồng thời chúng ta cũng có cùng chung mục tiêu. Tạ Bình Hạ mỉm cười. Lam Điệu là cảnh sát chúng ta người, nhưng theo thai cục thụ thương về sau, liền không còn có tin tức của hắn. Cho nên Lam Điệu là một người, một cái danh hiệu bất kỳ người nào đều có thể trở thành Lam Điệu. Dựa vào cái gì ta là cái này cá nhân? Trịnh Xuyên nhiều hứng thú mà hỏi. Chỉ bằng không có người so người thích hợp hơn. Tạ Bình nhàn nhạt nói. Vậy ta dựa vào cái gì đáp ứng ngươi? Trịnh Xuyên lại hỏi. Chỉ bằng ta có thể từ tỉnh thính triệu tập cảnh sát vũ trang chờ thời cơ thích hợp, trực tiếp che đến tứ hải tập đoàn, lớn đến đầu mục, nhỏ đến lưu manh, một mẹ hút gọn. Tạ Bình Hạ nhìn thẳng Trịnh Xuyên. Đây là các ngươi cảnh sát sự tình, cùng ta không có cái gì quan hệ, các ngươi bản thân liền là muốn nhằm vào tứ hải tập đoàn. Trịnh Xuyên cười cười. Không có liên hệ với ngươi, chỉ bằng ngươi là Thẩm Nam con rể tương lai, chỉ bằng ngươi là Cẩm Trình nhị đương gia. Tạ Bình Hạ liếc một cái Trịnh Xuyên. Thiên Tử Minh hội tổ chức sắp đến, quan hệ này đến Cẩm Trình cùng tứ hải ai có thể thắng? Trịnh Xuyên, ngươi liền xem như tính toán lại nhiều, nhưng tứ hải tập đoàn thâm căn cố đế, Cẩm Trình nếu như cùng bọn hắn liều mạng, ngươi có bao nhiêu phần thắng? Liền xem như có, giết địch 1000, tự tổn 800, đây là ngươi nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, đáp ứng thỉnh cầu của ta, tỉnh thính trực tiếp ra mặt, không cần các ngươi Cẩm Trình vận dụng một binh một tốt, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vật trong tay ngươi đầy đủ phá vỡ tứ hải tập đoàn. Tạ Bình Hạ nói. Trịnh Xuyên lại đốt, hung hăng hít một hơi. Hắn tìm đến Tạ Bình Hạ, kỳ thật chính là cái này mục đích, nhưng mục đích này hắn không thể chủ động nói ra. Bởi vì hắn chủ động nói ra, liền sẽ mất đi quyền chủ đạo. Tạ Bình Hạ cái này lão nương môn mà cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, một khi mất đi quyền chủ đạo, về sau nghĩ tại trước góp chân nàng tranh thủ đến cái gì lợi ích liền khó khăn. Cũng may, nàng chủ động xách ra, Trịnh Xuyên trong lòng trong bụng nở hoa, nhưng hắn vẫn là giả bộ làm một bộ suy nghĩ sâu xa dáng vẻ. Ngươi điều kiện này, tựa hồ cũng không phải không được, nhưng ta cũng có điều kiện. Có thể xách. Tạ Bình Hạ gật đầu một cái. Thứ nhất, ta muốn gia nhập Dung Nham kế hoạch. Còn có đây này, có mấy người là ta xếp vào tại lão lương bên kia, các ngươi cảnh sát từ nhẹ phán, nhất là cầm tới USB người này đã bị độc thủ, các ngươi muốn cho hắn tương ứng thân phận. Không có vấn đề. Tạ Bình Hạ nhìn về phía Trịnh Xuyên, ngươi rất có thể vì người khác suy nghĩ. Chúng ta loại này ra lẫn bảo, liều chính là đạo nghĩa, giảng chính là nghĩa khí, bằng không thì ai tâm sẽ ngốc đến cam tâm tình nguyện vì ngươi bán mạng. Trịnh Xuyên nói. Còn có cái khác yêu cầu sao? Tạ Bình Hạ nhìn về phía Trịnh Xuyên. Còn có, nhưng ta tạm thời không nghĩ tới, chờ ta nghĩ đến lại đề cập với ngươi. Trịnh Xuyên nghĩ nghĩ. Được thôi, dù sao ngươi chính là chỉ chiếm tiện nghi không thiệt thòi cái chủng loại kia người. Tạ Bình Hạ cười. Trở thành Lam Điểu, ta áp lực kỳ thật thật lớn. Trịnh Xuyên thở dài một hơi, ta thành Lam Điểu, chân chính Lam Điểu nên làm cái gì? Lúc cần thiết, hắn sẽ xuất hiện. Tạ Bình Hạ thần bí cười một tiếng, huống hồ, ta vừa rồi giảng những cái kia điều kiện, không phải ngươi ngóng trông ta chủ động nói ra sao? Trịnh Xuyên trong đầu một chuỗi im lặng tuyệt đối, tốt à, Diệt Tuyệt Sư Thái quả nhiên là có chút tài năng. Các ngươi cảnh sát lần này thanh trừ sạch sẽ a? Trịnh Xuyên lại không yên lòng hỏi. Điểm ấy ngươi yên tâm, cảnh sát chúng ta xử lý vấn đề hiệu suất không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy không chịu nổi. Tạ Bình Hạ nhàn nhạt nói. Trịnh Xuyên gật gật đầu, vậy thì tốt, đã dạng này, ta an tâm. Hắn cầm trong tay USB giao cho Tạ Bình Hạ. Nhận lấy trịnh trùng trong tay USB, Tạ Bình Hạ hỏi, trong này liên quan đến người có bao nhiêu? Ta nói ta chưa có xem, ngươi tin không? Trịnh Xuyên nói. Ngươi có thể nhịn được không nhịn? Tạ Bình Hạ nhìn chằm chằm Trịnh Xuyên, rõ ràng chính là một mặt không tin bộ dáng. Chương 422, bọn hắn ai cũng trốn không thoát. Chương 422, bọn hắn ai cũng trốn không thoát. Trịnh Xuyên nhếch miệng cười một tiếng, yên tâm đi, đồ vật trong này, tứ hải tập đoàn từ trên xuống dưới, không có một cái có thể trốn được. Vậy là tốt rồi, Trịnh Xuyên. Tạ Bình Hạ vươn tay, hợp tác vui vẻ. Về sau, xin gọi ta Lam Điểu. Trịnh Xuyên nắm chặt tay của nàng, chững chạc đàng hoàng mà nói. Tạ Bình Hạ mỉm cười, buông lòng ra Trịnh Xuyên, quay người chui vào trong xe. Trịnh Xuyên cũng quay đầu lên xe, hai chiếc ô tô phân biệt hướng hai cái phương hướng chạy tới. Hai người gặp mặt địa phương là vùng ngoại thành, phụ cận có mấy cái đỉnh núi, trên núi mọc ra rậm rạp rừng cây. Mà ở cách đó không xa một cái cao điểm, trong rừng cây rậm rạp, một cái ngụy trang rất tốt nam nhân buông xuống trong tay kính viễn vọng. Rắn hổ mang, hắn cười lạnh một tiếng, chằm chằm chuẩn Tạ Bình Hạ ô tô rời đi phương hướng, sau đó lên một cỗ xe dịp, chép gần đạo hướng về phía trước tiến đến. Dùng hết lương lời nói, hiện tại là phi thường thời kỳ. Đã hắn không có đường sống, vậy liền để thiên hải loạn cả một đoàn, bọn hắn từ đó chém giết ra một con đường máu tới. Không hề nghi ngờ, Tạ Bình Hạ chính là gây ra hỗn loạn tốt nhất quân cờ. Đi tắt đến một cái tốt nhất điểm phục kích, nơi này đã bị hắn sắp xếp cẩn thận cả bấy. Làm xong hết thể chuẩn bị, rắn hổ mang tại ven đường ẩn tàng tốt, sau đó kiên nhẫn chờ lấy. Hắn giống như là một đầu dấu ở trong bóng tối báo săn, đang chờ đợi con mồi của mình, tùy thời phát ra một kích chí mạng. Rốt cục, Tạ Bình Hạ xe tiến vào hắn giữa tầm mắt. Lúc này đã hoàng hôn, ánh mắt không phải quá tốt. Xuyên thấu qua súng ngắm ông nhắm, hắn thấy được ô tô phòng điều khiển pha lê bên trên một thân ảnh. Nhắm chuẩn, bóp cò, phất một thương, lập tức thu thương, thu dọn đồ đạc. Đối với mình thủ đoạn, hắn từ trước đến nay 10 phần tự tin. Liếc qua ô tô, chỉ gặp ô tô phòng điều khiển pha lê đã vỡ vụn, ô tô đã đến một bên trên tảng đá, trong phòng điều khiển mơ hồ còn có thể thấy được một thân ảnh gục trên tay lái. Con mồi đã giải quyết, vốn là hẳn là đi, nhưng lần này rắn hổ mang, nhưng trong lòng không hiểu có chút phiền muộn. Bởi vì hết thảy đều quá thuận lợi. Thuận lợi để hắn có loại không tự tin, do dự mãi, hắn bước xuống trong tay súng ngắm, sau đó nắm lên một cây súng lục, thừa dịp mở nhạt tia sáng, mò tới ô tô trước. Ô tô đã tắt máy, trong phòng điều khiển tựa hồ còn có một thân ảnh. Nhưng tia sáng quá mờ, hắn thấy không rõ lắm trong phòng điều khiển người đến cùng phải hay không Tạ Bình Hạ. Cảnh giác nhìn bốn phía, xác định không có bất kỳ cái gì nguy hiểm về sau, hắn đi tới ô tô trước, đưa tay kéo cửa xe ra. Mà ở mở cửa xe trong nháy mắt, con ngươi của hắn có chút co rụt lại. Trong phòng điều khiển nào có người? Đen xì một đoàn, bất quá là cái con rối cái bóng thôi. Không đợi có bất kỳ động tĩnh gì, rắn hổ mang nhanh chóng lăn xuống trên mặt đất, tứ chi chi địa, đột nhiên nhảy trồm, nhảy lên đến thạch đầu hậu phương, đem thân hình của mình ẩn giấu đi bắt đầu. Cơ hồ là hắn tìm tới công sự che chắn đồng thời, phốc phốc vài tiếng vang, súng lục có gắn ống ham thanh thanh âm vang lên. Trên mặt đất khói bụi nổi lên bốn phía, nhiều mấy cái vết đạn. Lập tức Hùng Chiến mang theo mấy người, từ hai bên bọc đánh đi qua. Rắn hổ mang mắng một tiếng đáng chết, hắn đây là bị người làm cục, mà lại rõ ràng như vậy cục, hắn thế mà nhìn không ra. Xem ra những năm này nuôi trô ưu đã quen, như là dã thú tính cảnh giác không có. Hắn xoay người một cái, liên tiếp năm phát súng, thanh không ở trong tay băng đạn. Đồng thời thân thể hướng một bên lăn một vòng, đâm vào một cọng cỏ bụi bên trong. Đừng để hắn chạy. Hùng Chiến thấp giọng quát khẽ, mấy người nhanh chóng hướng trong bụi cỏ bọc đánh tới. Gián hổ mang sớm tại phục kích thời điểm liền dẫm tốt điểm, cái này điểm phục kích là tuyệt hảo vị trí. Hai bên sườn núi, ở giữa là lối đi hẹp, xung quanh rậm rạp rừng cây cung cấp tốt đẹp điểm hộ. Gia hỏa này một khi ám sát thất bại, có thể thuận sớm dự lưu tốt phục kích lộ tuyến, lợi dụng rừng cây cây cối đào thoát. Gia hỏa này đâm vào trong bụi cỏ, tựa như là rắn đồng dạng tại trong bụi cỏ du đầu, trong khoảnh khắc liền không thấy bóng dáng. Hùng Chiến tay hướng phía dưới hết thảy, mấy người bưng trong tay gia hỏa liền theo vào rừng cây. Trong rừng tình huống tương đối phức tạp, cỏ dại cao cỡ một người, to cỡ miệng chén cây cối, cùng khắp nơi trên đất bụi gai. Rắn hổ mang chui vào vùng rừng tùng này, quả thực là cá nhập đại hải. Thân là tuyệt cảnh huấn luyện viên cấp nhân vật, hắn am hiểu cách truy tung, ẩn nấp thân pháp càng là nhất tuyệt, cho nên chui vào nơi này về sau rất khó tìm kiếm. Hùng Chiến nửa quỳ hạ thân, đưa tay rút ra một cây cỏ, chỉ gặp cỏ nhỏ lá cây bên trên thình lình dính lấy một giọt máu dấu vết. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, tuyệt cảnh lợi hại hơn nữa, cũng là nhục thể phàm thai, đã đối phương thụ thương, vậy hắn đêm nay liền mơ tưởng lại trốn. Tay hướng về phía trước hết thảy, thuận đối phương lưu lại tung tích đuổi tới đằng trước. Vết máu chỉ hướng một mảnh lùm cây, mà lại phía trước trong bụi có vết tích. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây là đối phương chỗ ẩn thân. Nhưng mà Hùng Chiến nắm tay phải giơ lên, nhanh chóng ngồi xổm người xuống. Phía sau hắn đồng đội đồng thời tản ra, tìm tới công sự che chắn. Hùng Chiến tay phải trên mặt đất sờ một cái, quả nhiên chọn đến một cây nhỏ như tóc tuyến tơ thép. Thuận tơ thép, tìm được đối phương bày ra cả bẫy. Quỷ lôi, một đầu thắt ở trong bụi cỏ, một đầu buộc lên một viên lôi. Vừa rồi một khi đạp trúng tơ thép, phát động quỷ lôi, song phương đều phải bàn giao đến nơi đây. Đưa tay đem quỷ lôi giải trừ, Hùng Chiến nắm lên gương, cùng Chiến Hữu cùng một chỗ tiếp tục hướng phía trước truy tung. Một gốc so sánh thô dưới cây, rắn hổ mang có chút thở hào hẹn. Trên cánh tay sát thực chúng bắn ra, nhưng thụ thương không nặng. Không hổ là tuyệt cảnh huấn luyện viên cấp nhân vật, dọc theo con đường này hắn không ngừng quấy nhiễu Hùng Chiến phương hướng của bọn hắn. Hơn nữa còn bày ra gai nhọn, quỷ lôi các loại cả bẫy. Không chỉ có là dạng này, hắn còn có thời gian đem miệng vết thương của mình băng bó kỹ. Chỉ là hắn bày ra cạm bẫy tựa hồ là một lần cũng không có phát động. Hắn ý thức được sau lưng truy hắn đám người này, cũng không phải bình thường lính đánh thuê. Ngược lại là giống hắn đã từng giao thủ qua cái nào đó hoa hạ tiểu đội đặc chủng. Biết rõ người đứng phía sau khó chơi, hắn cũng không còn ham chiến, làm sơ nghỉ ngơi, nhanh chóng hướng về phía trước sơ soạn. Đầu nhi, mục tiêu ngay tại phía trước, chúng ta hơi nhanh một chút là có thể đem hắn cầm xuống. Hùng Chiến sau lưng một cái đội viên không hiểu hỏi, vì cái gì một mực đuổi theo hắn đi? Nhân vật chính của hôm nay không phải chúng ta. Hùng Chiến nhếch miệng cười một tiếng, chúng ta một mực bọc đánh tốt, không cho ra hỏa này lui về sau là được rồi, phía trước tự nhiên có người chờ lấy hắn. Minh Bạch. Đội viên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bọn hắn hôm nay hành động, mục đích không phải giết chết đối phương, mà là đem hắn đuổi tới đã sớm bố trí xong trong cục. Từ trong rừng chui ra ngoài, đập vào mắt chính là một cái hẻm núi, rắn hổ mang thẳng đến một đống cỏ trước. Đây là hắn làm tốt ngụy trang, đống cỏ phía dưới là hắn chuẩn bị xong xe. Cái này hẻm núi vị trí vắng vẻ, mà lại đường ra tương đối tốt, đây là hắn trước kia liền chuẩn bị tốt rút lui lộ tuyến. Hắn cấp bậc này sát thủ, hết thảy tất cả đều là tính toán tốt, gắng đạt tới vạn vô nhất thất. Dạng này cho dù là kế hoạch thất bại, bọn hắn vẫn như cũ có thể chạy thoát. Nhưng mà, rắn hổ mang động tác trì trệ, hắn cảnh giác nhìn về phía sau lưng, chỉ gặp một bóng người chậm rãi đi tới. Trịnh Xuyên tấm kia hắn cơ hồ khắc vào trái tim bên trong mặt bu lại, đến đều tới, cũng đừng đi vội vã. Chương 423, đem ngươi giải quyết ta mới an tâm. Chương 423, đem ngươi giải quyết ta mới an tâm. Rắn hổ mang lui hai bước, nhanh chóng tính toán một chút, cảm giác hiện tại cùng Trịnh Xuyên liều mạng, hắn căn bản không có phần thắng. Hắn quay đầu liền muốn chui về trong rừng, nhưng trong rừng phốc phốc mấy tiếng súng vang, mấy quả đạn bắn vào dưới chân của hắn, đem hắn ngạnh sinh sinh bước trở về. Rắn hổ mang chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Trịnh Xuyên, hắn khẽ môi câu lên, cho nên, đây là ngươi vì ta đặt ra bẫy. Cũng không tính là, nhiều lắm thì một tấm lưới. Trịnh Xuyên đi tới rắn hổ mang trước mặt, không đem ngươi giải quyết, qua mấy ngày thiên tự minh hội bên trên, ta ngồi cái kia đều không an lòng. Nguyên lai ngươi cũng có sợ đổ vào ta. Rắn hổ mang cười nói. Ánh mắt hắn dư quang không ngừng đánh giá bốn phía, hắn đang tranh thủ cơ hội chạy trốn. Ngươi có thể không cần uổng phí sức lực, đã ta hôm nay đem ngươi vây lại nơi này, vậy đã nói rõ là tử cục, hồi tưởng một chút, ngươi kiếp sống sát thủ bên trong, có phải là không có gặp được dạng này tình cảnh. Trịnh Xuyên liếc qua rắn hổ mang, tuyệt cảnh vương bài huấn luyện viên, từng nhiều lần chấp hành ám sát nhiệm vụ. Cho tới bây giờ, tên của ngươi còn treo tại cảnh sát hình sự quốc tế truy nã bảng trên, không biết bị ta bức đến mức này, ngươi có gì cảm tưởng? Gia Hỗn, cuối cùng là phải trả nha. Rắn Hổ Mang cười cười, Trịnh Xuyên, ta xem thường ngươi, ta làm sao cũng không nghĩ tới, ngươi thế mà có thể thuyết phục cảnh sát cùng một chỗ, cho ta dẹp như thế năm thứ nhất đại học tâm lưới. Ngươi không nghĩ tới nhiều chuyện đi. Trịnh Xuyên cười cười, Tạ Cục, ra nhìn một chút thôi, ta nghe nói, trước mắt vị này các ngươi cảnh sát thế nhưng là đuổi rất lâu. Tạ Bình Hạ từ một bên đi tới, nàng ngẩng đầu nhìn một chút kính rắn một lát, sau đó gật đầu nói, không sai, chính là Rắn Hổ Mang. Cảnh sát hình sự quốc tế truy nã bảng trên, hắn nhưng là sắp xếp 10 vị trí đầu tồn tại, hiện tại tốt, tại chúng ta Hoa Hạ cảnh nội lọt lưới. Lao tử bây giờ còn chưa thúc thủ chịu trói đâu. Rắn Hổ Mang hỏa khí vụt một tiếng liền lên tới. Hắn cảm giác trước mắt mấy người này đối với hắn có chút không tôn trọng. Hắn là ai? Rắn Hổ Mang, đại danh đỉnh đỉnh tuyệt cảnh thứ nhất huấn luyện viên. Hắn dạy dỗ kim bài sát thủ chấp hành nhiệm vụ đều là cấp độ SSS, hắn làm sao có thể tại lật thuyền trong mương? Vậy ngươi còn muốn thế nào? Trịnh Xuyên cười hỏi. Hùng Chiến mang theo 5 tên đội viên ở phía sau trong rừng nhìn chằm chằm, lui về hiển nhiên là không thể nào. Tạ Bình Hạ mặc dù là một người tới, nhưng cân nhắc đến hắn thông tập thân phận, cái này lao nương môn mà khẳng định ở phía sau an bài người. Dù là Rắn Hổ Mang một thân thực lực, nhưng ở nơi này cũng không thi triển ra được. Cái này nếu là ở trong rừng mưa liền tốt, hắn có thể đem trước mắt đám người này vừa nghịch xoay quanh, nhưng là hiện tại, hắn tựa hồ là không có gì tốt biện pháp. Giang hồ quy củ, đơn đấu a. Rắn Hổ Mang tháo xuống trên người áo chống đạn, trong tay chỉ lấy một cây chùy thủ. Hắn thân thể không xuống, lim lên lập tức bước, nắm thật chặt dao găm trong tay. Tạ Bình Hạ không nói một lời, trở tay từ bên hông rút ra một khẩu súng, răng rắc một tiếng lên nòng, chỉ hướng Rắn Hổ Mang. Ta tại trường cảnh sát xạ kích tối ưu, ngươi có muốn hay không thử một chút thương pháp của ta? Tạ Bình Hạ nói. Rắn Hổ Mang nhẹ buông tay, chùy thủ rơi trên mặt đất. Được rồi, nữ nhân, không tuân theo quy củ. Hắn là thức thời, khoảng cách gần như thế, đối phương một thương liền có thể muốn hắn mệnh. Liền con hàng này, cảnh sát hình sự quốc tế đuổi 10 năm gần đây. Tạ Bình Hạ cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Tuyệt đối đừng bị bề ngoài của hắn lừa. Trịnh Xuyên nhàn nhạt nói, người như hắn giỏi về ngụy trang chờ ngươi buông lỏng cảnh giác thời điểm, hắn chính là mặt khác một khuôn mặt. Tạ Bình Hạ gật gật đầu, đem hắn khảo trở về đi. Khảo trở về. Trịnh Xuyên kinh nghi nhìn xem Tạ Bình Hạ, ngươi có muốn hay không nghe một chút chính ngươi đang nói cái gì? Ngươi như hắn, còn tay đối với hắn chỗ hữu dụng sao? Tạ Bình Hạ nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng không nhiều lắm sử dụng. Đối với Rắn Hổ Mang cấp độ này người mà nói, còn tay đối với hắn trói buộc thật không lớn. Vậy ngươi liền giúp ta một chút đi, chỉ cần hắn còn sống, không có năng lực phản kháng là được rồi. Tạ Bình Hạ nói. Không có vấn đề. Trịnh Xuyên đi lên trước, hắn nhìn xem Rắn Hổ Mang, cười nói, chờ một lúc ta ra tay có thể sẽ nặng một chút. Trịnh Xuyên, ta biết thực lực ngươi không tệ. Rắn Hổ Mang gật đầu, ta am hiểu là mai phục, ám sát, cùng ngươi chính diện cứng rắn không phải của sở trường của ta. Nhưng đã hôm nay đã đến một bước này, vậy ta liền cùng ngươi chính diện giao phòng, dùng nam nhân phương thức đường đường chính chính đánh một trận, ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy có thể. Trịnh Xuyên không chút do dự gật đầu, ngươi từ trước đến nay rất tự tin, không cho ngươi điểm phát huy không gian, đoán chừng ngươi cũng sẽ không có cam lòng. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Rắn Hổ Mang lấy ra một đôi quyền sáo, bọc tại tay phải của mình bên trên, hắn vung ra nằm đấm, hô hô mấy quyền. Thép tinh rèn đúc thành trước nhẫn cảnh, một quyền đánh vào trên thân người, có thể đem người xương cốt cắt đứt. Gia hỏa này đúng là không am hiểu cận thân vật lộn, nhưng bây giờ hắn đã không có lựa chọn khác. Chuẩn bị xong chưa? Rắn Hổ Mang nắm thật chặt nằm đấm. Trịnh Xuyên lười nhác nói nhảm, hướng Rắn Hổ Mang vẫy tay. Rắn Hổ Mang trong hai mắt tinh quang lóe lên, hắn hướng về phía trước đội sống, nhảy lên một cái, cao cao vung lên hữu quyền, đánh út về phía Trịnh Xuyên. Nhưng mà giữa không trung cánh tay hắn bên trên hàn mang lóe lên, một viên gai nhọn từ trên cổ tay hắn trở ra, cái này mai gai nhọn chính đối Trịnh Xuyên yếu hại. Trịnh Xuyên cười lạnh một tiếng, sớm biết Rắn Hổ Mang chắc chắn sẽ không cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Gia hỏa này giấu sáo lộ thật đúng là nhiều, a tay phải bung lên, ám kình phun một cái, lăng không một bàn tay rút tới. Hiện tại Trịnh Xuyên thể nội một tia tiên tiên chi khí, mặc dù không có hoàn toàn trường khống, nhưng cũng không phải Rắn Hổ Mang mặt hàng này có thể so sánh được. Rắn Hổ Mang chỉ cảm thấy thân thể dừng lại, lập tức một cỗ lực lượng mạnh mẽ hướng trên mặt hắn hô tới. Trịnh Xuyên tay đều không cùng thân thể của hắn tiếp xúc, gia hỏa này tựa như là một con ruồi bị trùng điệp đập ngã trên mặt đất, nửa bên mặt bên trên máu me đầm địa, da chóc thịt bong. Trịnh Xuyên mở người, hắn thu hồi bàn tay. Nương, lực đạo không có khống chế tốt, suýt nữa đem gia hỏa này cái cầm cho tát bay. Xem ra sau này vẫn là đến cùng lão kim luyện nhiều một chút mới được. Rắn Hổ Mang một búng máu phun ra, huyết thủy bên trong còn hôn tạp răng. Hắn cảm giác nửa bên mặt chết lặng vô cùng, cơ hồ cảm giác không thấy má phải tồn tại. Phun ra huyết thủy về sau, hắn cười gần nhìn xem Trịnh Xuyên, nắm tay phải bên trên gai nhọn nhoáng một cái, còn muốn ý đồ phản kháng. Một cước đem giá hỏa này cho giẫm trên mặt đất, trở tay đoạn mất hai cánh tay của hắn. Rắn Hổ Mang nằm dạp trên mặt đất, hồng hộc thở hổn hển. Hắn tựa như là một đầu bị nhốt giống như dã thú, nhìn chòng chọc vào Trịnh Xuyên, trên mặt biểu lộ dữ tợn vô cùng. Ta biết ngươi không phục, tung hành sát thủ giới hơn nửa đời người, cuối cùng đưa tại ta như thế một cái vô danh tiểu tốt trong tay, trong lòng hẳn là rất khó chịu à? Trịnh Xuyên tiến lên trước, mỉm cười, nhưng ngươi bây giờ lại có thể như thế nào đây? Ngươi có thể sống, nhưng đây là vì phối hợp cảnh sát điều tra. Chương 424, sống không bằng chết tư vị. Chương 424, sống không bằng chết tư vị. Lập tức Trịnh Xuyên thấp giọng, ngữ khí lạnh lùng, nhưng không bao lâu, ngươi sẽ hy vọng mình chết rồi, loại này sống không bằng chết tư vị, so chết càng đáng sợ. Giang giác, giang giác. Lại là cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết chuyển tới, rắn hổ mang hai chân bị Trịnh Xuyên hai cước đạp gãy, không cách nào phục hồi như cũ cái chủng loại kia. Gia hỏa này về sau tứ chi toàn hủy, rốt cuộc không có cách nào hành hung làm ác. Đúng vào lúc này, Tạ Bình Hạ trở về. Nhìn thấy rắn hổ mang dạng này, nàng ngẩn người, ngươi ra tay không khỏi có chút quá nặng đi a. Không được sao? Trịnh Xuyên hỏi lại. Trên nguyên tắc là không được. Tạ Bình Hạ nói, chúng ta truyền thống từ trước đến nay là ưu đãi tù binh. Nhưng đối với gia hỏa này tới nói, bên cạnh hắn lưu căn dây kém đều có thể sẽ náo ra nhân mạng. Tạ Bình Hạ nhìn chằm chằm rắn hổ mang nhìn nửa ngày, đem hắn miệng phong bế đi, dù sao đỉnh cấp sát thủ, ai biết miệng bên trong có ám khí hay không loại. Vẫn là ngươi cân nhắc chủ đáo. Trịnh Xuyên một quyền xuống dưới, đem gia hỏa này đầy miệng răng đập bể, sau đó hùng chiến tìm ra miếng vải đen mỏng đem hắn miệng cho phong bế. Dạng này, chẳng phải có thể vạn vô nhất thất rồi. Tạ Bình Hạ cười nói, Lam Điểu, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lập tức liền muốn hành động. Minh Bạch. Trịnh Xuyên thần sắc khó được nghiêm túc. Lão Lương mấy ngày gần đây nhất một mực không chút ra hắn chỗ ở, điện thoại của hắn một cái tiếp theo một cái, mà lại thần sắc cũng càng ngày càng khó coi. Mấy ngày thời gian, hắn gầy mấy cân, mà lại cả người cũng mắt trần có thể thấy giàn mua. Cố quản gia đi đến lao ra, minh hội hết thảy đều chuẩn bị xong, thợ bắt môn bên trong thế lực cũng toàn bộ chạy tới Thiên Hải. Minh hội triệu khai địa điểm, định tại Thất Tinh Sơn Trang, hiện tại ta đã sắp xếp người đi quét dọn. Lão Lương trong tay vuốt vuốt mấy cái quân cờ, hắn nhắm mắt lại, chậm rãi gật đầu một cái nói, những chuyện này ngươi xem đó mà làm là được rồi, không cần cố ý cùng ta báo cáo. Cố quản gia nhẹ gật đầu, hắn nhịn không được hỏi, lão gia, Lạc gia người liên hệ hay chưa? Tạm thời còn không có. Lương Khải Phong mở to mắt, theo chúng ta đạt được tin tức, tỉnh thính tựa hồ là có động tác gì. Tỉnh thành Tứ Hải tập đoàn là chúng ta cơ bản đĩa, không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ta một mực tại liên hệ trong tỉnh quan hệ đang hỏi thăm. Hỏi thăm ra đến cái gì hay chưa? Cố quản gia trong lòng run lên. Không có, chúng ta quan hệ đều nói chưa nghe nói qua có cái gì nhằm vào chúng ta Tứ Hải hành động, nên vấn đề không lớn. Lương Khải Phong lắc đầu. Lạc gia không thể tùy tiện liên hệ, hắn là chúng ta sau cùng bảo hộ. Lần này cùng Thẩm Nam tại Thiên Hải xem như muốn bạch mặt, vạn nhất có cái gì tình huống, Lạc gia cũng đều vì chúng ta lợi ấy. Cố quản gia nhẹ nhàng gật gật đầu, quay người đi ra cửa an bài. Lương Khải Phong nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài tiếng sấm rền rĩ, rất có vài phần mưa gió sắp đến cảm giác. Càng là tới gần minh hội, trong lòng của hắn càng là không chắc. Hắn cầm điện thoại di động lên, nhìn xem cái kia thuộc nằm lòng dãy số, chung quy là nhịn không được, gọi ra ngoài. Trên điện thoại di động biểu hiện chính là Lạc tiên sinh mấy chữ. Điện thoại di động vang lên vài tiếng, đối phương liền tiếp thông, một cái cực kỳ bất mãn thanh âm truyền tới, không phải nói, không có gì chuyện trọng yếu, không muốn liên hệ ta sao? Lạc tiên sinh, ta bên này cũng đúng là gặp chút khó xử. Lương Khải Phong thái độ cung kính. Từ đối phương thanh âm đi lên phán đoán, đối phương tuổi tác tựa hồ cũng không lớn. Lương Khải Phong tại trong tỉnh cũng coi là giang hồ đại lao, hơn phân nửa thiên nam hành tinh đều nằm trong tay hắn. Thế nhưng là gặp đối phương, thái độ của hắn cùng ngữ khí lại biến dị thường cung kính, thân phận của đối phương cùng địa vị có thể nghĩ. Nói, thanh âm của đối phương có chút lơ biếng, tựa hồ đối với lão Lương sự tình không phải quá cảm thấy hứng thú, nhưng lại không thể không quản. Thiên Tử Minh hội tổ chức sắp đến, Thẩm Nam cũng dự định làm liều mạng một lần, mà tỉnh thành bên kia lại có tin đồn nói có người muốn đụng đến bọn ta Lương gia. Lương Khải Phong thở dài một hơi. Vì ủng hộ tổ chức, cháu trai ruột của ta đều gây đi bảo, cho nên mời Lạc tiên sinh xem ở ta vì tổ chức tận tâm tận lực phân thượng, giúp ta một tay. Người hiện tại tỉnh thành, không phải không người động sao? Cái nào nghe được tin đồn mưa gió ngươi coi như chuyện rồi. Lạc tiên sinh cười lạnh một tiếng, lão Lương à, không nên cảm thấy ngươi vì tổ chức cống hiến rất nhiều. Người như ngươi, ta hiểu nhất, ngươi cháu trai ruột vì chuyện này thua tiền, cuối cùng nguyên nhân không phải là bởi vì ngươi sợ hắn liên lụy ngươi Lương gia. Cho nên nói đến tâm ngoan thủ lạt cái này một hồi, ta là thật phục ngươi, ngươi cũng thật thông suốt được ra ngoài. Lạc tiên sinh nói đúng lắm, nhưng những thứ này bận sự tình, cũng nên có người đi làm a. Lương Khải Phong âm thanh run rẩy, Lương gia nếu như xảy ra chuyện, về sau ai là Lạc tiên sinh làm những chuyện này? Lão Lương, ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Đối phương phân biệt ra Lương Khải Phong trong lời nói một tia không tầm thường ý vị. Không có, không dám. Lương Khải Phong đội vàng phủ nhận, ta đối Lạc gia từ trước đến nay trung tâm, làm những chuyện này cũng không cái gì lời oán giận. Nhưng là Lạc tiên sinh, mọi người cần phải xem ở Lương gia vì Lạc gia cẩn trọng nhiều năm như vậy phân thượng, ra tay giúp Lương gia một lần. Vậy phải xem ngươi có nghe lời hay không? Đối phương cười, lão Lương à, ngươi chính là đầu lão cẩu, những năm này vì ta Lạc gia cũng xác thực đã làm nhiều lần sự tình. Nhưng là ngươi có cái khác tiểu tâm tư, đừng tưởng rằng ta không biết. Lương Khải Phong trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói, Lạc tiên sinh, ta cùng ngươi giao cái ngọn nguồn, ta sở dĩ cùng Thẩm Nam liều mạng, thứ nhất là hắn chiếm cứ vị trí trọng yếu hơn. Nhưng còn có một nguyên nhân khác, là ta không thể không động Thẩm Nam lý do, mà lại ta cũng cam đoan, ngài đối nguyên nhân này nhất định cảm thấy hứng thú. Lý do gì? Lạc tiên sinh đúng là đối cái này cảm thấy hứng thú. Trường sinh kiếp tại Thẩm Nam trong tay. Lương Khải Phong dùng chắc chắn ngữ khí nói, thật chứ? Lạc tiên sinh hô hấp trì trệ, ngay cả nói chuyện cũng chút rồn rập. Trường sinh cấp à, đây chính là tổ chức một mực tại tìm kiếm thần khí, không nghĩ tới trường sinh cấp thế mà tại Thẩm Nam trong tay. Cái kia lão Lương lý do này đúng là mười phần đầy đủ. Thiên chân vạn sắc, năm đó đan sông án về sau trường sinh cấp mất tích, mà Thẩm Nam là duy nhất tiếp xúc qua Trịnh Phương Châu người, cho nên trường sinh cấp nhất định trong tay hắn. Lương Khải Phong dùng chắc chắn ngữ khí nói, người lý do này còn tính là đầy đủ. Đối phương suy tư chỉ chốc lát sau, trọng yếu như vậy tin tức, ngươi một mực giấu giếm ta, ha ha, lão Lương, ngươi vẫn là có dị tâm à? Không phải muốn cố ý giấu giếm Lạc tiên sinh, trước đó đây hết thảy chỉ là phán đoán của ta, nhưng gần nhất ta mới chứng thực chuyện này, cho nên liền tranh thủ thời gian nói cho Lạc tiên sinh. Lương Khải Phong đội vàng nói, Lão Lương à, ta biết những năm này một mực để ngươi làm những thứ này công việc bận rộn, trong lòng ngươi không cam lòng. Lạc tiên sinh ngữ khí hơi chậm, nhưng trong lòng ngươi cũng tuyệt đối đừng có oán khí, bởi vì kim tự tháp hệ thống là có yêu cầu. Các ngươi Lương gia không đạt được tiến vào kim tự tháp thể hệ yêu cầu, hiểu chưa? Chương 425, các ngươi Lương gia không đủ tư cách. Chương 425, các ngươi Lương gia không đủ tư cách. Ta minh bạch, đây hết thảy ta đều hiểu. Lương Khải Phong gật đầu, cho nên ta vẫn muốn biểu hiện một chút. Lần này nếu như ngươi có thể tìm tới trường sinh kiếp, không khác chính là lập công lớn, cho nên ta sẽ hướng tổ chức tiến cử ngươi. Mà ngươi cũng tuyệt đối không nên ôm lấy tư tâm, muốn đem trường sinh cấp chiếm làm của riêng, bởi vì ngươi căn bản trưởng không được trường sinh cấp lực lượng. Lạc tiên sinh dùng cảnh cáo ngữ khí, đến lúc đó, đừng nói là ngươi, các ngươi toàn bộ Lương gia toàn bộ đến bồi táng đều không đủ. Lão Lương trong lòng co lại, hắn đã hiểu, Lạc tiên sinh đây không phải cảnh cáo, mà là sự thật. Xác thực, lúc trước hắn động đậy cái khác tâm tư, muốn đem trường sinh cấp chiếm làm của riêng, sau đó đạt được phía trên lực lượng thần bí. Đến lúc đó hắn không cần phụ thuộc tổ chức, thậm chí có thể thay thế bọn hắn. Nhưng là hiện tại xem ra, đây hết thảy đều là si tâm vọng tưởng. Hắn cho tới nay đều tại xếp DJ, không có nguyên nhân khác, chỉ vì trường sinh cấp bí mật, căn bản không phải hắn có thể trưởng không được. Ta minh bạch, Lạc tiên sinh, chỉ cần trường sinh cấp vừa đến tay, ta lập tức chuyển giao cho ngươi. Lương Khải Phong thái độ thành khẩn, ta chỉ hy vọng dùng trường sinh kiếp đổi Lương gia bình an. Đổi lấy ngươi toàn bộ Lương gia, có chút khó. Đối phương không chút khách khí nói, lưu ngươi một cái mạng, ngược lại là không có vấn đề. Lão Lương à, chớ suy nghĩ quá nhiều, thời điểm mấu chốt bo giữ mình mới là thượng sách, mà lại lấy tổ chức năng lực, liền xem như ngươi cái tuổi này, cũng có thể để ngươi tử tôn thành đàn. Vạn nhất Lương gia thật xảy ra chuyện, ngươi giữ lại mạng của mình, chuyển ném tổ chức, 20-30 năm sau, không lại sinh sôi một cái Lương gia sao? Ha ha ha. Đối phương nói xong, cười lớn cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại di động truyền đến âm thanh bận, Lương Khải Phong sắc mặt xanh xám. Cho đến ngày nay, hắn mới biết được muốn tiến vào tổ chức kim tự tháp hệ thống đến cùng có bao nhiêu khó. Nhưng bây giờ hắn cũng không thay đổi được cái gì, bởi vì đối phương nói rất đúng, thời điểm mấu chốt, bo giữ mình mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần trường sinh cướp tới tay, đây chính là hắn bảo mệnh thạch, lấy trường sinh tiếp, hắn có thể cùng tổ chức bàn điều kiện. Thẩm Nam trong biệt thự, Trần Vận Minh cùng Tiểu Nhị đều tại. Nam ca, Thập Bát Môn bên trong huynh đệ, có thể nói tới động ta đều liên lạc qua. Trần Vận Minh luốt trong tay hai viên hạt châu. Những năm này các cửa huynh đệ, tình cảnh đều rất khó khăn, nuôi một đại bang huynh đệ, trước kia các loại phạm pháp hoạt động lại không thế nào dám đụng. Loại tình huống này, hắn Lão Lương trực tiếp lấy đi ba thành lích lợi, tất cả mọi người bất mãn hết sức, cho nên bọn hắn nguyện ý lên tiếng ủng hộ ngươi. Nhưng là cũng có mấy cái thông thái rậm, muốn cùng Lão Lương một con đường đi đến đen. Cái này cũng bình thường. Thẩm Nam khoát tay một cái nói, chúng ta không cường nhân chỗ khó, mọi người có mọi người duyên phận, bọn hắn đã không coi trọng ta Thẩm Nam, vậy thì do bọn hắn đi thôi. Còn có một người, ta nắm lấy không quá đấu. Tiêu Nhị mở miệng nói ra. Trình Thiên. Thẩm Nam hỏi. Đúng, Trình Thiên. Tiêu Nhị gật đầu, gia hỏa này là tứ tượng môn đứng đầu, mà lại lòng dạ rất sâu. Tổng cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác, cho nên lần này chúng ta vẫn là phải chuẩn bị cẩn thận. Tiêu Nhị nhấp một ngụm trà, ta định đem ta tại ngoại địa huynh đệ toàn bộ kêu đến. Dù sao lần này Thập Bát Môn người đều tại, nhân thủ ít, chúng ta ăn thiệt thòi. Nhị ca, không cần. Một bên Trịnh Xuyên khoát qua tay, hắn cười nói, gần nhất Thiên Tự Minh hội tại Thiên Hải tổ chức. Lão Lương đem hơn phân nửa Thiên Nam hành tinh hắc đạo đầu lĩnh đều triệu đến Thiên Hải đến, kỳ thật khẩn trương nhất không phải chúng ta. Vậy ai so với chúng ta càng khẩn trương? Tiêu Nhị không hiểu hỏi. Cảnh sát. Trịnh Xuyên phun ra hai chữ, Thiên Hải phát triển chính thời kỳ mấu chốt, hiện tại đột nhiên tràn vào đến số lớn xã hội nhân viên nhà tảng. Cho nên mấy ngày gần đây nhất nhức đầu nhất là cảnh sát, theo ta được biết, bọn hắn tất cả cảnh loại đều bị bỏ nghỉ ngơi, 24 giờ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thậm chí, Trịnh Xuyên thấp giọng, Vân Thành bên kia chú quân cũng có hành động. Như thế kích thích sao? Trong phòng mấy người thình thịch nhịp tim, quân cảnh đều động, chẳng lẽ phía trên là có cái gì đại động tác sao? Xuyên Nhi, ngươi lấy ở đâu như thế đại năng lượng? Liền ngay cả Thẩm Nam cũng nhíu chặt mày lên, hắn cảm thấy Trịnh Xuyên cái này chơi có chút lớn a đại ca, ta nào có năng lượng lớn như vậy. Trịnh Xuyên cười khổ một tiếng nói, lão Lương Đức không xứng vị, ác giả ác báo. Những người này cũng không phải hướng chúng ta tới. Xông lão Lương đi. Ba người bừng tỉnh đại ngộ. Làm, cái kia còn sợ cái lông a. Trần Vận Minh vỗ lên bàn một cái, lão Lương lần này chắp cánh khó thoát. Nên cẩn thận vẫn là phải cẩn thận, Nhị ca, Trần ca, Thập Bát Môn bên trong, có thể tranh thủ các ngươi không ngại tái tranh thủ một chút, ta bên này có thể cho các ngươi lộ ra chút tin tức. Trịnh Xuyên trầm giai nói, phía trên muốn đi lão Lương. Thật chứ? Hai người hai mặt nhìn nhau. Tin tức tuyệt đối đáng tin, khuyên nhủ những người kia, lần này nếu như nghe lời, ngã xuống chỉ có lão Lương, bọn hắn còn có cơ hội. Nếu như lần này tử chiến lão Lương, chỉ sợ cũng không có cơ hội, một số thời khắc giải quyết bọn hắn những người này, không cần chứng cứ. Trịnh Xuyên nói. Hai người mặt hung hăng co lại, bọn hắn minh bạch Trịnh Xuyên ý tứ trong lời nói. Xã hội đen, phần tử khủng bố. Làm sao định tính, liền muốn xem chính ngươi nước tiểu tính. Hai người trên đường lăn lộn nhanh 20 năm, những năm này trên đường biến hóa bọn hắn nhìn rõ ràng. Cách đây mấy năm bọn hắn cùng đại ca vô pháp vô thiên, nhưng những năm này hoặc là lẩn trốn hải ngoại, hoặc là ăn hai hạt đậu đã tách vỏ. Xã hội tiến bộ, trật tự xã hội cũng tại từng bước nắm chặt, bọn hắn nghề này nghiệp, mặc dù không đến mức muốn hoàn toàn biến mất, nhưng khẳng định không thể giống như kiểu trước đây vô pháp vô thiên. Lần này hẳn là có đại động tác, hai người lòng dạ biết rõ. nhưng là hai người đối với mình tương lai cũng không khỏi đến có chút bận tâm bắt đầu. Hai vị ca ca, không cần lo lắng. Trịnh Xuyên mỉm cười nói, minh hội kết thúc, ta cho hai vị ca ca bảy mưu tính kế, chúng ta làm đứng đắn suy nghĩ. Hảo hảo, Xuyên Nhi, về sau hai anh em chúng ta coi như trông cậy vào ngươi. Hai người lông mày buông lỏng, có chút nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Lương Diệu Tâm khôi phục rất nhanh, mặc dù thực lực gây ba thành, nhưng thiên sinh tâm sen, thân thể của nàng cơ năng không phải người thường có khả năng so. Mấy ngày nay Thẩm Ly cơ hồ mỗi ngày cùng Lương Diệu Tâm ngâm chung một chỗ, quan hệ của hai người cấp tốc cấm lên. Cơ hồ là không có gì giấu nhau, so ra mà nói, Trịnh Xuyên ngược lại như cái người ngoài cuộc. Trịnh Xuyên vì Lương Diệu Tâm bắt mạch, nhìn một chút tình huống của nàng, nhìn nàng khôi phục không tệ. Ngươi là làm bằng sắt sao? Thân thể nhanh như vậy liền khôi phục 7-8 phần rồi. Trịnh Xuyên đều có chút khó có thể tin. Ta sinh ra tâm sen, lại tu Phật 20 năm, bản thân liền là có phúc báo, đừng thay ta lo lắng. Lương Diệu Tâm không thèm để ý chút nào phất phất tay. Trịnh Xuyên, ngươi tới buổi bạn, Diệu Tâm nói nàng tại bệnh viện đợi đủ rồi, muốn đi ra ngoài chơi, ngươi đưa ta nhóm đi sân chơi đi. Thẩm Ly vui vẻ nói. Sân chơi? Trịnh Xuyên cảm giác đại não có chút đứng máy, hắn không hiểu nhìn về phía Lương Diệu Tâm, ngươi xác định. Chương 426, ta sợ độ cao chương 426, ta sợ độ cao xác định, đi nhanh đi. Lương Diệu Tâm thúc giục. Bất đắc dĩ, Trịnh Xuyên đành phải lái xe, mang lên hai người này ra cửa. Thiên Hải lớn nhất sân chơi, Thẩm Ly mang lên Lương Diệu Tâm chơi quên cả trời đất, cái gì xe cắp treo, không chung nhảy cầu, đều cho an bài rõ ràng. Lương Diệu Tâm thỏa thích vui đùa, lên tiếng hét lên, phản phất nàng tất cả không nhanh đều cho vứt xuống hôm qua. Chơi thật vui, Trịnh Xuyên ta còn muốn chơi, đi, cùng một chỗ. Một vòng kết thúc về sau, Thẩm Ly hưng phấn lôi kéo Trịnh Xuyên. Ta không chơi. Trịnh Xuyên ngẩng đầu nhìn một chút, 6-5 mét nhảy lầu cơ, xung quanh là lớn bàn quay, xoay tròn hướng lên. Sau đó từ trên cao cấp tốc rơi xuống, thể nghiệm chính là loại này cao tốc rơi xuống mất trọng lượng cảm giác. Vì cái gì không chơi? Thẩm Ly kinh ngạc hỏi. Sợ độ cao. Trịnh Xuyên nhìn thoáng qua độ cao, da đầu đều có chút run lên. Hắn trước kia không sợ độ cao, nhưng trước khi trùng sinh cùng Thẩm Ly cùng một chỗ từ bệnh viện sân thượng nhảy xuống, cảm giác kia hắn thật không muốn một lần nữa. Sợ độ cao không phải cái vấn đề lớn gì, đi thôi, ta cùng Diệu Tâm còn không sợ, ngươi một đại nam nhân sợ cái gì? Thẩm Ly không nói lời gì, lôi kéo Trịnh Xuyên liền đi. Thật không được, cái này thật chơi không được. Trịnh Xuyên thắng nghị. Nam nhân sao có thể nói mình không được? Ngươi không nghe Lily lời nói. Lương Diệu Tâm ở phía sau đẩy Trịnh Xuyên. Ta ở phía dưới chờ các ngươi, ta đi cấp các ngươi mua đồ uống lạnh, các ngươi đừng kéo ta a. Trịnh Xuyên liều mạng dãy rủa kháng nghị. Kháng nghị vô hiệu, hai người một trước một sau, chiếc kéo cứng rắn túm đem Trịnh Xuyên cho ngạnh sinh sinh kéo qua đi. Thắt chặt dây an toàn chỗ ngồi thẻ tốt, Trịnh Xuyên liều mạng nắm lấy chỗ ngồi lan can. Theo đếm ngược kết thúc, chỗ ngồi chậm rãi hướng lên dâng lên. Trịnh Xuyên tê cả da đầu, hắn ôm thật chặt dừng tay bên trong chỗ ngồi, đầu đầy mồ hôi. Theo nhảy lầu cơ thăng đến nhất định độ cao, sau đó nhoáng một cái, lập tức hướng phía dưới nhảy xuống. Trịnh Xuyên hai mắt tối đen, phát ra một tiếng cao vút thét lên. Một vòng xuống tới, Trịnh Xuyên chân đều mềm nhũn, hắn lảo đảo nghiêng ngã chạy xuống đi, mắt nổi đong đóm, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Không đến mức, thật không đến mức, hắn hiện tại dù sao cũng là cao thủ, chơi như thế nào cái nhảy lầu cơ bị sợ đến như vậy. Không được, đằng sau còn có Thẩm Ly cùng Lương Diệu Tâm đi theo đâu, không thể để cho các nàng xem bẹp. Trịnh Xuyên, thế nào, chơi vui sao? Thẩm Ly đuổi theo hưng phấn hỏi. Tốt, tốt chơi. Trịnh Xuyên lắp bắp nói. Vậy liền lại chơi một lần chứ sao? Lương Diệu Tâm tình lình tới một câu. Tốt, lại chơi một lần, vừa vặn ít người không cần xếp hàng. Thẩm Ly tiếng hoan hô vỗ tay, kéo lấy Trịnh Xuyên liền đi. Sống cha, hai cái sống cha a. Trịnh Xuyên trong lòng đang gieo họ. Hai người cuối cùng là tiêu đỉnh trong chốc lát, một trái một phải nằm tại trên bãi cỏ nghỉ ngơi. Lương Diệu Tâm nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy trong đời của nàng khoái hoạt thời gian. Diệu Tâm, ở lại một chút chúng ta đi ăn lẩu đi, ta biết một nhà lão nồi lẩu, đấy nồi hương vị đặc biệt nặng nề. Thẩm Ly chơi hơn nửa ngày, đã có chút đói bụng. Tốt, nghe ngươi. Lương Diệu Tâm cười yếu ớt, Thẩm Ly, cảm ơn ngươi, ta hôm nay thật rất vui vẻ. Về sau chúng ta đều như vậy có được hay không? Thẩm Ly vừa cười vừa nói. Được. Lương Diệu Tâm gật gật đầu, chỉ là thanh âm của nàng có chút run rẩy, nàng lặng lẽ dùng ống tay áo che khuất cánh tay của nàng, nhắm mắt lại, khóe môi hơi trắng bệnh. Ngươi thế nào? Thẩm Ly rốt cục phát giác được Lương Diệu Tâm tình huống có chút không đúng, nàng trở mình một cái đứng lên, đưa tay bắt lấy Lương Diệu Tâm tay. Xúc tu lạnh bớt, tay của nàng phảng phất giống như là một khối như băng. Tay ngươi làm sao lạnh như vậy? Trịnh Xuyên, Trịnh Xuyên. Thẩm Ly kinh hoàng kêu lên. Thế nào? Vừa đi mua nước trở về Trịnh Xuyên vội vàng chạy tới. Diệu Tâm nàng toàn thân tốt băng, Trịnh Xuyên, ngươi mau tới đây nhìn xem. Thẩm Ly giống như là thấy được cứu tinh đồng dạng. Trịnh Xuyên vứt bỏ vật trong tay, đưa tay cầm Lương Diệu Tâm tay. Hắn nhướng mày, chỉ cảm thấy hắn giống như là đụng phải khối băng đồng dạng. Kéo lên Lương Diệu Tâm ống tay áo, chỉ gặp cánh tay nàng bên trên huyết sắc đường vân quần cuộn sóng ngầm, phảng phất sống lại. Hòa độc sâm mạch, đây là mạnh xoán tinh lực dẫn đến phản vệ nhân quả. Trịnh Xuyên cau mày, chúng ta trước mang nàng trở về đi. Hòa độc mặc dù mang cái chữ hỏa, nhưng kỳ thực là hàn độc. Phát tác bắt đầu lúc toàn thân kinh mạch đều sẽ đông cứng, mà lại phát tác tần suất cùng trình độ sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại Lương Diệu Tâm còn có thể dựa vào Phật tâm áp chế, nhưng càng đi về phía sau thì càng khó khống chế. Ta đi mở xe. Thẩm Ly vội vàng hướng bãi đỗ xe phương hướng chạy tới. Trịnh Xuyên đem Lương Diệu Tâm ôm ngang, Lương Diệu Tâm từ từ mở mắt, nhìn thoáng qua Trịnh Xuyên, Lily đâu? Đi mở xe, chúng ta về trước đi. Trịnh Xuyên trả lời. Lương Diệu Tâm miễn cưỡng cười cười, đưa tay ôm lấy Trịnh Xuyên cổ. Muốn thật đối ta gặp sắc khởi ý, cũng không cần tránh Lily. Trịnh Xuyên nói. Vậy không được, luôn cảm giác giống như là trộm người khác đồ vật đồng dạng. Lương Diệu Tâm đem đầu chôn ở Trịnh Xuyên trong ngực, lẩm bẩm nói, Trịnh Xuyên, nếu như ta chết rồi, ai nói ngươi phải chết? Trịnh Xuyên đánh gãy nàng, sẽ có biện pháp. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Lương Diệu Tâm cố chấp nói, mạnh xoan tinh lực phản vệ nhân quả, không ai có thể trốn được, ta sẽ chết, nếu như ta bất tử, cũng sẽ bị tâm ma ăn mòn. Đến lúc đó biến thành một cái không có tình cảm, giết người như ngoé ma đầu. Sẽ không. Trịnh Xuyên lắc đầu, ngươi tin tưởng ta, ta sẽ không để cho ngươi có một ngày này, ngươi sẽ hảo hảo còn sống. Sau đó, Trịnh Xuyên dừng một chút, chúng ta sinh cái em bé. Lương Diệu Tâm cười, nàng thật chặt nằm ở Trịnh Xuyên trong ngực, nhắm mắt lại mặc cho hắn ôm mình đi. Nàng thật hy vọng đoạn này đường càng dài một điểm, dài đến cả một đời đều đi không hết. Trở lại chỗ ở, Lương Diệu Tâm tự hành thổ nạp điều tức, lấy áp chế hòa động. Trịnh Xuyên cùng Lương Diệu Tâm ở ngoài cửa trông coi, không quấy rầy nàng. Trịnh Xuyên, Diệu Tâm đến cùng thế nào? Nàng không phải đã xong chưa? Thẩm Ly nắm lấy Trịnh Xuyên hỏi. Cái này, Trịnh Xuyên thần sắc do dự. Nói thật với ta. Thẩm Ly nhìn thẳng Trịnh Xuyên hai mắt. Cùng ngày Diệu Tâm là không địch lại ngũ tuyệt, cuối cùng thi triển tinh tú huyết ấn. Trịnh Xuyên em hay nói, đây là đạo môn một loại cấm thuật, mượn tâm túc chín làm trái vị, dẫn âm dương, thiên cương, ngũ hành ba hợp quý nhất, tại trong khoảnh khắc có thể làm cho nàng chiến lực tăng lên đến đỉnh phong. Nhưng phản vệ hậu quả cũng là cực kỳ nghiêm trọng, mệnh bản sai chỗ, sẽ dẫn phát hỏa độc xâm mạch, cuối cùng dẫn đến mệnh cách bị tâm ma ăn mòn. Nàng về sau sẽ như thế nào? Thẩm Ly ngây dại. Nàng biết Lương Diệu Tâm vì cứu nàng, cơ hồ lấy mạng liều mạng, nhưng nàng không biết sẽ là dạng này. Hỏa độc áp chế không nổi, biết chun chút ăn mòn tâm tính của nàng, thẳng đến cuối cùng một tia nhân tính mẫn diệt, trở thành một cái thị sát như mạng, không tình cảm chút nào cái xác không hồn. Vậy làm sao bây giờ a Trịnh Xuyên, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, nàng không thể dạng này. Thẩm Ly vội vàng mà nói, nước mắt đều rơi xuống. Nàng sợ dĩ dạng này đều là bởi vì ta. Chương 427, phương pháp kia ta không tiếp thụ. Chương 427, phương pháp kia ta không tiếp thụ. Trịnh Xuyên thở dài một hơi, hắn suy tư một chút nói, chờ nàng tốt đi một chút rồi nói sau, ta mang nàng đi gặp cá nhân, có lẽ vị kia sẽ có biện pháp. Thẩm Ly gật gật đầu, nàng lấy lại bình tĩnh, Trịnh Xuyên, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, đều nhất định phải cứu nàng. Ta đi về trước, ngươi nhiều bồi bồi nàng. Lily, Trịnh Xuyên muốn nói lại thôi. Cái gì đều đừng nói nữa, ta đều biết, ta cũng biết nàng thật thích ngươi. Thẩm Ly lắc đầu, sau đó cúi đầu liền đi. Ngươi hãy nghe ta nói hết. Trịnh Xuyên có chút tức giận, đưa tay giữ nàng lại. Ngươi nói. Thẩm Ly dừng lại, chăm chú nhìn Trịnh Xuyên, ta không có sinh khí, thật, mặc kệ sự tình gì, cũng không thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta. Ta rất cảm tạ Lương Diệu Tâm, nàng hết lòng tuân thủ hứa hẹn, liều lĩnh cứu ngươi. Trịnh Xuyên tổ chức một chút ngôn ngữ. Nhưng là Lily, trên thế giới này, đối ta người trọng yếu nhất chỉ có một cái, đó chính là ngươi. Hai chúng ta có hai đời duyên phận, đời trước, ta phụ ngươi, đời ta trở về, là đền bù lỗi lầm của ta. Đền bù ngươi, đền bù cha mẹ ngươi, còn có. Trịnh Xuyên dừng một chút, chuyển hướng nói. Cho tới nay, ta đều cho rằng hết thảy đều nắm trong tay, nhưng là hiện tại mới phát hiện, rất nhiều chuyện phát sinh cải biến. Nhưng mặc kệ đời này chuyện gì phát sinh, ngươi cũng là hàng đầu người bảo vệ, vì ngươi, ta mệnh đều có thể không muốn. Đừng nói nữa, Trịnh Xuyên. Thẩm Ly một tay bịt Trịnh Xuyên miệng. Nàng gật đầu, tâm ý của ngươi ta đều hiểu, không cần đối ta thể, ta cũng không cho phép ngươi thể, hiện tại trọng yếu nhất, chiếu cố tốt Diệu Tâm, giúp nàng thoát khỏi hỏa độc được không? Được. Trịnh Xuyên cười, Thẩm Ly ôm lấy hắn, sau đó rời đi. Gian phòng bên trong, Lương Diệu Tâm đã áp chế hỏa độc, nhìn thấy đứng tại cổng Trịnh Xuyên, có phải hay không ảnh hưởng quan hệ của các ngươi rồi? Không có. Trịnh Xuyên lắc đầu, mạnh miệng. Chậm nhìn Trịnh Xuyên một chút, Lương Diệu Tâm che miệng cười khẽ, không cần cảm thấy không có ý tứ, ta vốn là thiếu một mạng, đây là trả lại ngươi nợ. Ta dẫn ngươi đi gặp cá nhân đi. Trịnh Xuyên nói. Gặp ai? Lương Diệu Tâm không hiểu hỏi. Một cái có thể giải quyết trên người ngươi hỏa độc người. Trịnh Xuyên nói nghiêm túc. Đến Lý Quốc nơi này thời điểm, hắn đang giúp người khác giải hoặc đo mệnh. Cùng Lao Thần Côn nhận biết càng lâu, Trịnh Xuyên lại càng thấy đến tinh hãi. Nhận biết Lý Quốc trước kia, hắn vẫn cho rằng Lý Quốc là cái giang hồ phiến tử. Nhưng hắn hiện tại phát hiện, đây mới là Lý Quốc chỗ thông minh. Chân chính cao nhân đều hiểu được dấu rốt. Chỉ có dạng này mới có thể thoát khỏi một chút phiền toái không cần thiết. Lý Quốc trước mặt người đi về sau, hắn mới đứng dậy đón lấy, "Trịnh tổng, mời." Trịnh Xuyên mang Lương Diệu Tâm đi đến, nói rõ ý đồ đến. Tinh tú huyết ấn. Lý Quốc kéo lên Lương Diệu Tâm ống tay áo, chỉ gặp trên cánh tay của nàng, cái kia huyết sắc đường vẫn có thể thấy rõ ràng. "Đúng, Lý đại sư, tinh tú huyết ấn đưa đến hậu quả, ngài đều là rõ ràng, ta muốn biết, ngươi nơi này có cái gì phương pháp phá giải, có thể giải trừ hỏa độc xâm mạch mang tới hậu quả." Kinh ngạc nhìn Lương Diệu Tâm trên cánh tay huyết sắc đường vân, Lý Quốc không nói gì. Thật lâu, hắn mới buông xuống Lương Diệu Tâm cánh tay, cô nương là Phật tu, sư thừa Ngũ Hán Sơn. Lương Diệu Tâm gật đầu nói, khó trách, người bình thường căn bản không áp chế nổi hỏa độc xâm mạch phản vệ, Ngũ Hán Sơn tu chính là phúc mệnh Phật tâm, lại thêm ngươi sinh ra tâm sen, lúc này mới có thể tạm đem cái này phản vệ đè xuống. Lý Quốc nhíu lại lông mày lúc này mới giãn ra, đã dạng này, liền có biện pháp. Biện pháp gì? Mời đại sư nói rõ chi tiết nói. Trịnh Xuyên mừng rỡ. Trịnh tổng, phương pháp kia cần ngươi đánh đổi khá nhiều. Lý Quốc nói, cái gì đại giới ta đều nguyện ý nỗ lực. Trịnh Xuyên gật đầu. Phương pháp này, trong ngoài kiêm trị, bên ngoài cách chữa, dẫn tinh quy tịch, lấy lạnh ngăn được, bên ngoài chỉ lấy đốt nghiệm thành đèn, trảm nghiệm phá sát. Lý Quốc nói ra, tại thời cơ thích hợp, Lương tiểu thư lấy kiếm nát cổ tay huyết ấn mặc cho hỏa độc bạo đầu. Trình tổng mệnh cách là gì, mà lại nhận Lương tiểu thư mẫu thân một sợi tiên tiên chi khí, cho nên ngươi cùng Lương tiểu thư mệnh cách nhưng thật ra là có liên quan. Thời cơ thích hợp, ngươi tự phá mệnh môn, dẫn mệnh tinh cùng hỏa độc dung hợp. Hậu quả là cái gì? Lương Diệu Tâm đánh gây Lý Quốc, ta là chỉ Trịnh Xuyên, sẽ theo hậu quả gì? Cái này, Lý Quốc giật mình, thay ngươi tiếp nhận một bộ phận hỏa độc nỗi khổ. Minh bạch. Lương Diệu Tâm khẽ môi câu lên, ta ơn đại sư, phương pháp kia, ta không tiếp thụ. Lương Diệu Tâm nói xong, quay người đi ra ngoài. Trịnh Xuyên bất đắc dĩ, vội vàng đuổi theo, ngươi tốt xấu nghe đại sư đem lời kể xong a. Không cần nghe, ta biết tiếp xuống hắn nói là cái gì. Lương Diệu Tâm cười cười, vốn là không nợ ngươi, lại để cho ngươi thay ta thụ hỏa độc, không phải ta mong muốn. Ta từ trước đến nay mệnh cứng rắn, thay ngươi theo một bộ phận hỏa độc bản thân cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Trịnh Xuyên kiên nhẫn giải thích nói, cho nên không cần thay ta lo lắng. Trịnh Xuyên. Lương Diệu Tâm mỉm cười, quay đầu nhìn về phía hắn, nói nghiêm túc, chuyện này, sau này hãy nói. Trước mắt hỏa độc ta còn có thể ngăn chặn, Thiên Tử Minh hội tổ chức sắp đến, hiện tại với ta mà nói, chuyện quan trọng nhất là báo thủ, hiểu chưa? Cái này ngươi yên tâm, lão Lương mệnh, ta vì ngươi giữ lại. Trịnh Xuyên gật gật đầu. Hắn âm thầm thở dài một hơi, Lương Diệu Tâm nhìn như bất cận nhân tình, nhưng kỳ thực tình cảm tinh tế tỉ mỉ. Nàng có lẽ trong lúc nhất thời không tiếp thụ được Lý Quốc nói phương pháp, không nguyện ý mình thay nàng tiếp nhận bộ phận này hỏa độc phản vệ. Chỉ có thể tạm thời trước chân an, mà lại Lý Quốc nói, cũng cần chờ đợi thời cơ. Dưới mắt trọng yếu nhất là giải quyết lão Lương. Thất Tinh Sơn Trang, một cái tọa lạc tại đỉnh núi Trang Viên. Sơn Trang người sở hữu thập phần thần bí, mà lại nơi này cũng xưa nay không đối ngoại mở ra. Nhưng là hôm nay, cái này vắng vẻ Trang Viên lại phi thường náo nhiệt. Gần trăm chiếc xe dừng sát ở Trang Viên phụ cận, mà lại tất cả lên núi trên đường thủ lấy người. Chợt có ngộ nhập người đều sẽ bị điều về, canh giữ ở trên đường người hung thân ác sát, vừa nhìn liền biết là không thế nào người dễ trêu chọc. Sơn Trang trong chính sảnh, một cái hình chữ nhật bản hội nghị trước, 18 thanh cái ghế đã dọn xong. Bàn dài cuối cùng, chủ bị đặt vào một thanh ghế bành. Trong Trang Viên một đầu thảm đỏ từ cổng trực tiếp trải ra đại sảnh, hai bên còn đứng đầy người mặc tây trang màu đen người. Trong đại sảnh, một tôn quan công giống đứng ở chính sảnh. Tượng thần thân cao 8 thước, cầm trong tay ngã nguyệt thanh rồng, hai mắt có thần, uy phong lẫm liệt. Lúc này trong đại sảnh, lộ vẻ có chút hương hỏa lờ lờ, Lương Khải Phong cầm đầu, hai tay giữ mình, rất cung kính con người. Phía sau hắn một đám người, phân biệt đến từ Thiên Hải các thành phố, Thiên Tử Minh hội, như vậy kéo lên màn mở đầu. Bái xong về sau, lão Lương quay người, hắn lúc này tinh thần sáng láng, cùng trước đó lao cổ lọn khổng dáng vẻ hình thành trên lệnh rõ ràng. Trong mắt của mọi người, hắn vẫn là cái kia thiên tử cửa người nói chuyện, trong giang hồ tiền bối. Chương 428, Minh hội bắt đầu. Chương 428, Minh hội bắt đầu. Tất cả mọi người ngồi đi. Lương Khải Phong cười ha hả kêu gọi chúng nhân ngồi xuống. Tạ Lương lão. Một đám người cùng nhau hô, sau đó riêng phần mình nhập tọa. Thiên tử thập bát môn các vị đại ca dựa theo thân phận địa vị sắp xếp, từ lớn đến nhỏ. Chỉ là phần đuôi hai cái ghế trước mắt còn trống không. Người đều đến đông đủ sao? Lương Khải Phong ngắm nhìn bốn phía, hướng một bên cố quản gia hỏi. Về Lương lão, ngoại trừ Cẩm Trình Thẩm Nam, còn có Thanh Long Thương hội Hoàng phủ Ý Hàn bên ngoài, những người khác đều đến. Cố quản gia cung kính nói. Tốt, nên tới đều đã tới, không đến, không bắt buộc. Lương Khải Phong chậm rãi mà nói. Cái này Thẩm Nam từ trước đến nay không coi ai ra gì, biết rõ hôm nay là trường hợp nào, hắn còn bưng giá đỡ không đến, làm sao, chẳng lẽ lại để cho ta tự thân lên cửa đi mời hắn? Một đại hán hử một tiếng. Còn có cái kia Hoàng phủ Ý Hàn, mặc dù Thanh Long Thương hội không có gia nhập Minh hội, nhưng Dư lão cửu khi còn tại thế, đối Lương lão cũng là mười phần cung kính. Hiện tại Dư lão cửu không có ở đây, một cái phụ đạo nhân gia trông coi thương hội, thật sự là một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Ban hội nghị đến đây từ các phe đại lão đều nghị luận ầm ĩ, bộ ý đôi Hoàng phủ Ý Hàn là cực kỳ bất mãn. Đúng vào lúc này, một cái tiểu mỹ thanh âm truyền đến, "Lương lão, đến chậm một bước, còn xin Lương lão không nên trách tội." Theo thanh âm truyền đến, Hoàng phủ Ý Hàn chậm rãi đi tới, phía sau hắn chỉ đi theo Hồng gia một người. Hồng gia trong tay bưng lấy một cái hộp quà, hai người không từ không đội đi tới. Hôm nay là Minh hội triệu khai thời gian, cũng là Lương lão 86 tuổi đại thọ. Hoàng phủ Ý Hàn ở trong sân đứng vững, nàng nhẹ nhàng hạ thấp người, mỉm cười, "Cho nên ta vì Lương lão chuẩn bị một kiện lễ vật, Trường Bạch Sơn trăm năm sâm núi." "Ý lạnh a, ngươi có lòng." Lương Khải Phong mỉm cười gật gật đầu, hắn ha ha cười nói, "Ta và ngươi gia lão gia con giao tình làm sâu. Ngươi tựa như là hài tử nhà mình, tới tham gia Minh hội, chính là cho ta lão đầu tử mặt mũi, mang lễ vật tới thật là khách khí. Chỉ là lễ mọn mà thôi, chúc lão gia tử phúc như Lâm Hải, thọ sánh Nam Sơn." Hoàng phủ Ý Hàn cười yếu ớt, chào hỏi Hồng gia đem lễ vật để qua một bên, sau đó nhập tọa. Người đang ngồi hai mặt nhìn nhau, một cái nữ lưu hạng người, nghĩ nhưng so sánh bọn hắn đám người này chu đáo nhiều, mà lại Hoàng phủ Ý Hàn không kiêu ngạo không tự ti, dáng vẻ bất phàm, không nói trước hôm nay kết quả như thế nào, nhưng nàng trên mặt công phu làm đủ, quả nhiên là không thể bắt bẻ. Tình cảm là tình cảm, ân oán là ân oán, nói cách khác, ở lại một chút lão Lương cho dù chết trên tay nàng, cũng tìm không ra ma bệnh. Dù sao lần này lão Lương chính là hướng về phía chiếm đoạt Thanh Long Thương hội cùng Cẩm Trình tới. Các vị, đoạn thời gian gần nhất, Tứ Hải Thương hội phát sinh một chút sự tình. Lương Khải Phong bưng lên trước mặt trà, chậm rãi nói, nhưng mặc kệ chuyện gì phát sinh, chỉnh thể bên trên không ảnh hưởng chúng ta Minh hội đại cục. Qua đi một năm, các vị làm cũng đều không tệ, ta Lương Khải Phong từ trước đến nay thưởng phạt phân minh. Lương Khải Phong quét mắt một tuần, Minh hội thành lập mục đích chính là tài nguyên cùng hưởng, chung giúp hỗ trợ, những năm này ta cũng may mắn vì các vị phục vụ, nhưng hôm nay tại luận công hành thưởng trước đó có kiện sự tình muốn trước xử lý một chút. Lương Khải Phong tiếng nói vừa rơi xuống, đại đa số ánh mắt đều rơi xuống Hoàng Phủ Ý Hàn trên thân. Lương Khải Phong nói tới chuyện này, mọi người trong lòng đều nắm chắc, đơn giản chính là bù đắp Minh Hội bản đồ sự tình. Hiện tại thập bát môn bên trong thiếu duy nhất hai môn, Cẩm Trình cũng tốt, Tứ Hải Thương Hội cũng tốt, lần này đều không tránh thoát. Hoàng Phủ Ý Hàn thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ là không có chú ý tới Lương Khải Phong ánh mắt, Lương lão là giang hồ tiền bối, mà lại những năm này cũng đúng là vì gia nhập Minh Hội các vị giải quyết không ít phiền phức, cho nên Lương lão quyết định, trên nguyên tắc ta là đồng ý. Chỉ bất quá nha. Hoàng Phủ Ý Hàn kéo dài thanh âm, cho lão Lương một cái ý vị thâm trường biểu lộ, Lương lão, mọi thứ dù sao cũng phải rằng cái ngươi tỉnh ta nguyện đi. Thanh Long này thương hội địa không tính quá lớn, nhưng dầu gì cũng là lão cựu lưu lại, hắn khi còn sống đã không có nhập Minh Hội, chắc hẳn sau khi chết càng không nguyện ý nhập. Chúng ta có phải hay không hẳn là tôn trọng người chết nguyện vọng? Đám người hai mặt nhìn nhau, nữ nhân này quả nhiên khó chơi, ai chuyển ra cái người chết đến, người lão Lương nếu như tiếp tục dây dưa, liền sẽ rơi xuống khi dễ dư cửu quả phụ đều danh. Đến lúc đó lão Lương liền sẽ rơi cái giang hồ tiền bối khi dễ nhỏ yếu đều danh. Lương Khải Phong không khỏi nhìn về phía Hoàng Phủ Ý Hàn, hắn cùng Thiên Hổ sẽ người không ít liên hệ, cũng biết rõ Hoàng Phủ Ý Hàn tuyệt là cái khó chơi nữ nhân. Ý lạnh a, lão cửu khi còn tại thế, cùng ta kết giao rất sâu. Lương Khải Phong nhàn nhạt nói, hiện tại hắn không có, hắn quả phụ, ta tự nhiên là muốn chiếu cố. Mà lại lão cửu ở thời điểm Thanh Long Thương Hội liên tiếp thất bại, đây là bị người tính kế, nếu như ta không xuất thủ giúp một cái, về tình về lý đều không qua được. Dạng này, người trước tiên ở Minh Hội treo cái tên, nhưng chỉ là trên danh nghĩa, Thanh Long Thương Hội vẫn như cũ giống như trước đây độc lập vận doanh, không cần hàng năm giao nạp nhiên liễm. Lão cửu là văn bối của ta, cũng coi là ta vì văn bối tận điểm tâm. Hoàng Phủ Ý Hàn, Lương lão nói đều nói đến phân thượng này, ngươi lại không đồng ý cũng có chút cho thể diện mà không cần. Một đại hán vỗ lên bàn một cái, thanh âm của hắn thu kịch, giọng lại lớn, thế nào, nếu không ngươi hoạch cái nói tới, ta văn chấn tiếp lấy. Hoàng Phủ Ý Hàn nhìn về phía tên kia đại hán, văn chấn, Minh Hội bên trong một biên, sinh cao lớn thu kịch, thuộc về đầu góc không dùng được cái chủng loại kia, vốn lại thích làm náo động. Nghiêng mắt nhìn văn chấn một chút, Hoàng Phủ Ý Hàn nụ cười trên mặt không giảm, văn ca đúng không? Hôm nay là Lương lão thọ yến, thấy máu không tốt. Huống hồ, ngươi như thế khi dễ ta một nữ nhân, không thích hợp a. Ha ha, như ngươi loại này nữ nhân, liền cần nam nhân đến kỵ phục. Văn chấn liếm liếm môi, mẹ nó, lao cựu là thật không có diễm phúc a. Xinh đẹp như vậy một cái lao bà, hắn hai chân đạp một cái, vung tay nhân gian, tốt như vậy ruộng không ai cày, thật đáng tiếc. Hồng ra tay khẽ động, liền muốn xuất thủ, Hoàng Phủ Ý Hàn một ánh mắt ngăn lại. Nàng đốt lên một điếu thuốc, hít thật sâu một hơi, sau đó phun ra sương mù, đem trong tay khói bụi gậy tại trước mặt chồng cái gạt tàn thuốc. Văn ca, ngươi đây là đối ta có ý kiến gì không? Có, đương nhiên là có. Văn chấn trừng mắt một đôi mắt, cả tiếng, tại chúng ta quê quán, nữ nhân là không thể lên bàn. Ngươi hôm nay xuất hiện tại cái bàn này bên trên, chính là không hiểu quy củ, Hoàng Phủ Ý Hàn, ta nhìn ngươi cũng đừng đổ thừa Thanh Long Thương Hội không buông tay. Ủy quyền về ngươi hải ngoại hưởng ngươi thanh phúc đi, Thiên Nam hành tỉnh sự tình ngươi tốt nhất đừng trộn rộn, đừng tưởng rằng ngươi là thiên hộ sẽ, chúng ta liền muốn nể mặt ngươi. Lao tử trong mắt, ngươi chính là cái con mụ lẳng lơ nhóm mà thôi. Hoàng Phủ Ý Hàn trên mặt biểu lộ không có biến hóa chút nào, nàng rít một hơi thật sâu, sau đó đem khói tại trong cái gạt tán thuốc bóc tắt. Lập tức, nàng nhặt lên trên bàn cái gạt tán thuốc, đối Văn Chấn Viên kia đầu, không chút khách khí đập xuống. Chương 429, thật coi ta dễ khi dễ. Chương 429, thật coi ta dễ khi dễ. Giang giác. Cái gạt tàn thuốc vỡ vụn, Văn Chấn cái kia không quá linh quang đầu rốt cục gặp đỏ. Văn Chấn ôm đầu, dùng khó có thể tin biểu lộ nhìn xem Hoàng Phủ Ý Hàn. Lập tức hắn nổi giận giống lên một tiếng, trở tay từ bên hông rút ra một khẩu súng, giang giác một tiếng lên đạn, giơ súng liền muốn sập Hoàng Phủ Ý Hàn. Mà bây giờ Hoàng Phủ Ý Hàn cách hắn chỉ có cách xa một bước, nàng xoay tay phải lại, một cây chủy thủ vung ra tới đồng thời đẩy ra đối phương thương. Đồng thời phát lực đem Văn Chấn tay đè trên bàn, sau đó một đao đâm xuyên qua Văn Chấn tay. A! Văn Chấn kêu lên thảm thiết, súng trong tay rơi xuống đất. Bàn tay của hắn còn bị Văn Chấn cho đính tại trên mặt bàn, lòng bàn tay như tê liệt đau đớn để trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen. Hắn vừa sợ vừa giận nhìn về phía Hoàng Phủ Ý Hàn, nhưng lại một cử động cũng không dám. Bởi vì hắn khẽ động, toàn bộ bàn tay tựa như là bị xé mở một đao. Sau lưng mấy người ý đồ tiến lên ngăn cản, Hồng Gia nhanh chân đạp vào trước, nắm đấm nắm chặt, hai tay chấn động, đem mấy người này cho đẩy lui. Tay phải ấn lấy trên bàn chủy thủ, Hoàng Phủ Ý Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Văn Chấn, bảo ngươi một tiếng văn ca, là nhìn ngươi cùng lão cựu cùng thế hệ phân thượng. Được một tấc lại muốn tiến một thước, thật sự cho rằng ta Hoàng Phủ Ý Hàn dám đến đi gặp, là ỷ vào sau lưng ta Thiên Hồ biết. Văn Chấn đau run lập cập, nhưng hắn lại cái dám cũng không dám thả một cái. Hiện trường yên tĩnh, người ở chỗ này không ai đồng tình Văn Chấn, ngược lại có người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Thập bát môn bên trong đám người cũng nhiều có ma sát, Văn Chấn lại là người thô hảo, đắc tội không ít người. Bây giờ nhìn hắn kinh ngạc, nhiều ít người bụng trộm vui đầu. A Văn, cùng ý lạnh nói lời xin lỗi đi. Lương Khải Phong mở miệng, đều là người một nhà, không cần thiết náo thành dạng này. Có chuyện gì, tất cả mọi người thương lượng đi, đừng làm rộn không thoải mái. Văn Chấn khuôn mặt tăng giống màu gan heo, lão Lương ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, để hắn cúi đầu. Cho nên hắn đành phải cúi đầu, đệ muội, mới vừa rồi là ta không đúng, tâm ta thẳng nhanh miệng, xin lỗi ngươi, ngươi chớ cùng ta chấp nhận. Ta tiếp nhận. Hoàng Phủ Ý Hàn cười một tiếng, trở tay rút ra chủy thủ. Văn Chấn đau mặt quất thẳng tới xúc, mấy tên thủ hạ biển hắn, đi sang một bên băng bó. Băng bó xong về sau, hắn lại về tới trên chỗ ngồi, nhưng lần này hắn là không nói câu nào. Người khác chó, cũng không phải dễ làm như thế, hắn hôm nay mới tính minh bạch đạo lý này. Hoàng phủ Ý Hàn quét mắt một chút, nàng nhàn nhạt nói, ta là một cái nữ lưu hạng người, nhưng ta muốn hỏi hỏi chư vị, ta có hay không lên bản tư cách? Hiện trường yên tĩnh, không người dám ứng. Hoàng phủ Ý Hàn thiện thiện cười một tiếng, lúc này mới một lần nữa ngồi xuống. Xuất sư bất lợi, lao lương sắc mặt không dễ nhìn lắm. Cái này Thẩm Nam, thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Lúc này, có người phá vỡ cục diện bế tắc, nếu như không có Lương lão, hắn Thẩm Nam sẽ có hôm nay. Ừ, vong ân phụ nghĩa, tốt nhất đừng để ta gặp được hắn. Ngươi nhìn thấy hắn, sẽ như thế nào? Đúng vào lúc này, Trịnh Xuyên thanh âm chuyển tới. Đại môn vừa mở, Trịnh Xuyên đi đến. Phía sau hắn còn đi theo mấy người, giơ lên một cái cự đại vật. Tiểu tử này là ai? Hắn đại biểu Cẩm Trình sao? Không biết ta. Cẩm Trình nhị đương gia Trịnh Xuyên, nghe nói là Thẩm Nam con rể. Ha ha, bao đầu tiểu tử một cái, có thể thành được thành tựu gì? Trên bàn hội nghị không biết Trịnh Xuyên người tương đối nhiều, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, Trịnh Xuyên ở đại sảnh dừng đứng lại, hắn cười nói, Lương lão, ta đại ca hôm nay có việc trong người, không thể đến, cho nên ta thay hắn tới. Hôm nay là tứ hải tập đoàn lễ lớn, ta đi chuẩn bị một chút lễ vật, cho nên mới chậm, Lương lão sẽ không để tâm chứ? Đương nhiên sẽ không, Trịnh Xuyên, ngươi có lòng. Lương Khải Phong cười ha hả nói, đem lễ vật dẫn tới. Trịnh Xuyên kêu gọi người đứng phía sau. Bốn người phân nhất một góc, đem cái kia to lớn lễ vật cho dơ lên đi lên. Để lộ phía trên bao trùm lấy tơ lụa, một ngụm sơn hồng quan tài thỉnh lĩnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sắc mặt của mọi người đều hơi hơi biến đổi. Lương Khải Phong cười càng là cứng ở trên mặt. Lương lão, vì ngươi chuẩn bị, tốt nhất dầu bách mục, thuần thủ công chế tạo, dưới đất có thể bảo trì mấy trăm năm bất hủ. Trịnh Xuyên vô vô quan tài, cười mị mị nói, Lương lão, thích không? Trịnh Xuyên, ngươi mẹ nó chính là đến gây chuyện. Tứ tượng môn một trong Hoàng Cẩm Lương giận dữ, hắn vỗ lên bàn một cái, xoay người đứng lên. Đồng thời từ một cái thuộc hạ trong tay nhận lấy một thanh khảm đao, mang theo khảm đao lại tìm Trịnh Xuyên. Hoàng Cẩm Lương lần trước bị Trịnh Xuyên lợi dụng, giải quyết Lý Quảng Lượng. Mặc dù nói là vì chính mình lão tử báo thù, nhưng là sau đó càng nghĩ càng không đúng. Cho nên lần này nhìn thấy Trịnh Xuyên, hắn càng là giận không chỗ phát tiết. Hắn thanh đao ném đến Trịnh Xuyên trước mặt, đến, lão tử cùng ngươi đơn đấu. Đơn đấu? Trịnh Xuyên chân vẩy một cái, thanh đao nắm trong tay, nhìn xéo Hoàng Cẩm Lương một chút, ngươi xứng sao? Ngươi mẹ nó! Hoàng Cẩm Lương bên trên tính, trừng trong mắt liền muốn tìm đao. Cẩm Lương, lui ra! Trình Thiên lên tiếng. Hoàng Cẩm Lương nhìn chằm chằm Trịnh Xuyên, một mặt không phục, nhưng hắn vẫn là lui xuống. Trịnh Xuyên, nhập vào đi. Trình Thiên nhàn nhạt nói. Trịnh Xuyên liếc qua xếp tại sau cùng cái ghế, ánh mắt dừng lại ở Hoàng phủ Ý Hàn sau lưng. Cái sau đối nàng thiện thiện cười một tiếng, mị nhãn như tơ. Trịnh Xuyên vội vàng rời ánh mắt, hắn vây tay, lập tức có cái tiểu đệ rời cái ghế dựa đi lên, bỏ vào Lao Lương bên người. Trịnh Xuyên tùy tiện ngồi xuống, cùng Lao Lương bình khởi bình tọa. Toàn bộ quá trình, Lương Khải Phong mặt cũng không dễ nhìn lắm. Lương lão, Minh Hội Nha, nói trắng ra là chính là mọi người ngồi cùng một chỗ, chia tiền, phân địa bàn. Trịnh Xuyên cười ha hả nói, ngài một tay sáng lập Thiên Thự cửa là không sai, nhưng vị trí này, ngươi cũng ngồi mấy thập niên, ngươi có phải hay không cân nhắc chuyển vị trí? Dù sao, thiên hạ này là thiên hạ của người trẻ tuổi, không phải sao? Ngươi là muốn nói để thay người? Đổi ai? Ngươi sao? Lương Khải Phong cười, hắn nhìn thật sâu Trịnh Xuyên một chút. Ánh mắt chỗ sâu, hiện ra một sợi sắc cơ. Nếu như ngươi muốn đổi ta, cũng không phải không được. Trịnh Xuyên cười ha hả nói, ta đến Cẩm Trình không đến một năm. Ta trước khi đến Cẩm Trình là dạng gì, mọi người đều biết, nhưng bây giờ, Cẩm Trình là dạng gì, mọi người cũng rõ như ban ngày. Lương lão có một chút nói không sai, tất cả mọi người là thiên nam hành tinh, báo đoàn sưởi ấm, có tiền cùng một chỗ kiếm, bản thân cái này không sai. Nhưng làm sao kiếm tiền, dựa vào là đầu não, không phải liều ngươi có bao nhiêu hung ác. Cho nên ta cảm thấy, Minh Hội người nói chuyện phải sửa lại một chút. Xuyên Nhi, coi như đổi, ngồi vị trí này cũng là đại ca ngươi a. Trần Vận Minh cười ha hả nói. Không sai, bất quá đều như thế, ngươi cùng Nam ca vốn chính là người một nhà. Tiểu Nhị cũng lên tiếng phụ họa. Cầu thí. Cung Cẩm mắng một câu, nàng đưa tay thuốc lá bóc tắt, hung tợn nhìn chằm chằm Trịnh Xuyên, Thẩm Nam không có tư cách này, ngươi cũng không có. Chương 430, ta mang mọi người kiếm tiền a. Chương 430, ta mang mọi người kiếm tiền a. Ta có hay không tư cách này, ngươi nói không tính. Trịnh Xuyên quét mắt một tuần, hôm nay mọi người khó được tề tựu. Nếu không dạng này, chúng ta hiện trường tuyển cử một chút. Lương Khải Phong nhìn chằm chằm Trịnh Xuyên, cười lạnh một tiếng, Trịnh Xuyên, đừng làm rộn. Ta cũng không khi dễ ngươi, tuyển cử sự tình, không ai đứng ở ngươi bên này. Đúng vậy, Lương Khải Phong tự nhận là mình tại trong tỉnh từng cái trong môn danh vọng vẫn còn ở đó. Cho nên liền xem như Trịnh Xuyên có thể lôi kéo mấy người, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là đồng dạng. Phía bên mình tứ tượng môn liền chiếm ba cái, mà lại còn lại các cửa thế lực, lợi ích cũng phần lớn cùng tứ hải buộc chung một chỗ. Cẩm Trình bên này, Thẩm Nam mặt đều không ra, liền phái ra Trịnh Xuyên một cái mặt đều không có thân quen tiểu tử, người khác dựa vào cái gì chẳng hắn. Không không, Lương lão ngươi sợ là hiểu lầm, tuyển cử nha, môn chính là công bằng công chính. Trịnh Xuyên quát tay, mà lại ngươi làm sao sẽ biết, mọi người không sẽ chọn ta đây. Trịnh Xuyên, đừng đùa. Trình Thiên ý vị thâm trường nhìn Trịnh Xuyên một chút, mọi người niệm tình ngươi là hậu bối, không chấp nhận với ngươi. Nhưng trong lòng ngươi dù sao cũng phải có ý ta. Trở lại vị trí của ngươi đi, mọi người họp. Trình ca, lời này của ngươi nói, ta cũng có chút không vui. Trịnh Xuyên lắc đầu, ta hôm nay là mang theo 10 phần thành ý tới cùng mọi người nói. Hắn quét mắt một tuần, các vị đang ngồi, trong đó một bộ phận lớn người dựa vào cái gì làm giàu, không cần ta nói à. Rất nhiều trên thân người có mấy đầu nhân mạng, cái này không cần ta nhắc nhở đi. Ngươi muốn làm gì? Ở đây một bộ phận lớn sắc mặt người cũng hơi biến đổi. Không muốn làm cái gì a, mà là cho mọi người một lựa chọn. Trịnh Xuyên cười, lương lão lớn tuổi. Minh hội báo đoàn sưởi ấm, mọi người cùng nhau kiếm tiền bản thân không sai, nhưng lương lão trước kia bộ kia đúng là không thể thực hiện được. Ta, Trịnh Xuyên, Cẩm Trình Nhị đương ra, ở chỗ này hướng mọi người cam đoan, cho ta thời gian một năm, ta cam đoan có thể để cho mọi người tẩy trắng, mà lại kiếm đầy buồn đầy bát. Mà không cần đi theo Tứ Hải tập đoàn, làm những cái kia nhận không ra người hoạt động, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, nghe được tiếng còi cảnh sát liền ứng kích. Cho nên, nguyện ý tin tưởng ta Trịnh Xuyên, hiện tại có thể nhấc tay. Thanh Long Thương hội theo. Trịnh Xuyên tiếng nói vừa dứt, Hoàng phủ Ý Hàn liền giơ tay lên. Ta Trần Vận Minh theo. Trần Vận Minh cũng đi theo giơ tay lên. Còn có ta, theo. Tiêu Nhị cũng ủng hộ Trịnh Xuyên. Minh hội trừ lão Lương bên ngoài, hẳn là còn có 18 tịch. Nhưng Lý Quảng Lượng chết về sau, Hoàng Cẩm Lương tiếp thủ Lý Quảng Lượng địa bàn cùng vị trí, cho nên bây giờ còn có 17 tịch. 17 tịch tăng thêm Trịnh Xuyên, xem như 4 người, nhưng bây giờ còn có 13 tịch người không chút nào động. Một phần trong đó người bất động thanh sắc trở lấy nhìn tiếp xuống hướng gió, dự định thuận thế mà làm. Mà một bộ phận người thì là giống nhìn thiểu năng đồng dạng nhìn xem Trịnh Xuyên. Vậy ai, ngươi gọi Trịnh Xuyên đúng không? Một cái mập giống như heo nam nhân cười lạnh một tiếng, ngươi mẹ nó lông dài đủ không có. Liên dám cầu suất cùng luôn mang mọi người tẩy trắng, kiếm tiền. Thật coi lão tử nông thôn ra chưa thấy qua việc đời. Các vị đang ngồi, cái nào lớn hơn ngươi cả thẩm nam chiến lệnh. Đừng thật sự coi chính mình đạp vận khí cất chó kiếm lời ít tiền, liền coi chính mình không tầm thường rồi. Cho nên, ngươi là cầm ý kiến phản đối đi. Trịnh Xuyên cười mị mị nhìn xem cái kia giống như heo nam nhân, ngươi là Giang thị Hứa Giang Hà. Lão tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Giang môn Hứa Giang Hà, làm sao vậy, ngươi còn muốn chỉ điểm ta làm sao kiếm tiền sao? Hứa Giang Hà vỗ bàn một cái, đứng lên, trên người thịt mỡ lắc một cái, "Hoa con, đại ca ngươi không có dạy ngươi làm người như thế nào sao? Nếu như hắn không có dạy, ta đến dạy ngươi. Đạo lý làm người không cần ngươi dạy, ta đến dạy dỗ ngươi đi." Trịnh Xuyên mỉm cười, "Ngươi Giang Hà sẽ, ngay tại chỗ rất nổi danh, mà lại bối cảnh thông thiên, nghe nói các ngươi Giang thị cái nào đó lãnh đạo, cùng ngươi một cái họ, đúng không? Tiểu tử, ngươi sở rất rõ ràng." Hứa Giang Hà cười lạnh một tiếng, "Vậy thì thế nào? Có gan ngươi đi Giang thị đi một chuyến. Giang thị ta cũng không cần đi." Trịnh Xuyên khoát khoát tay, "Ngươi nếu không hướng ngươi Giang Hà sẽ đánh điện thoại, hỏi một chút hiện tại nhà mình là cái gì tình huống. Ngươi có ý tứ gì?" Hứa Giang Hà sững sờ. "No, hiện tại thời gian hẳn là không sai biệt lắm, ngươi không gọi điện thoại cũng không quan hệ, chờ một lúc tự nhiên sẽ có điện thoại đánh tới ngươi nơi này tới." Trịnh Xuyên nhìn đồng hồ. "Hoa con, ít mẹ nó tại lão tử trước mặt giả thần giả quỷ, ngươi thật sự cho rằng lão tử là dọa lớn?" Hứa Giang Hà chửi ầm lên. Hắn vừa dứt lời, điện thoại liền vang lên, là hắn câu lạc bộ này nhị đương gia đánh tới điện thoại. Lần này hắn ngày nữa Hải Sâm gia nhập liên minh sẽ, câu lạc bộ sự tình đều giao cho nhị đương gia đi quản lý. Hắn buổi sáng thời điểm cùng nhị đương gia thông qua điện thoại, hết thảy đều bình thường. Hiện tại hắn là họp thời gian, đối phương đột nhiên gọi điện thoại tới, cái này khiến trong lòng của hắn đột nhiên có cố dự cảm bất tường. Tiếp thôi, tiếp liền biết là chuyện gì xảy ra. Mắt thấy gia hỏa này cầm điện thoại, cũng không truyền được, trên mặt biểu lộ âm tình bất định, Trịnh Xuyên cười ha hả nói. Hứa Giang Hà hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không cho rằng Trịnh Xuyên ở xa mấy trăm cây số bên ngoài có thể động được hắn Giang Hà hội. Hắn đưa tay nhận nghe điện thoại, "Lão Tam, thế nào?" "Đại ca, không xong, hôm nay Giang Hà xã bị cảnh sát cho vây quanh, tất cả mọi người bị mang đi, chúng ta trung tâm tắm rửa, còn có sòng bạc đều bị phá hủy." Trong điện thoại truyền đến một cái thất kinh thanh âm. "Không có khả năng." Hứa Giang Hà hô lên âm thanh, "Thúc thúc ta bên kia không hề có một chút tin tức nào để lộ ra tới sao? Ta cũng là vừa nhận được tin tức, Hứa thúc hắn. Hắn đêm qua bị ban kỷ luật thanh tra trực tiếp mang đi." Lão Tam ngữ khí kinh hoàng, "Mà lại lần này là dị địa dùng cảnh, chúng ta chàng tử đều bị quét, các huynh đệ bắt thì bắt trốn thì trốn, tất cả giải tán." Đối phương âm xuống đốc, đối phương liền truyền đến một trận quát lớn âm thanh, lập tức điện thoại rơi trên mặt đất, truyền đến tạp nhạp thanh âm. Lập tức điện thoại bị quải điệu, Hứa Giang Hà lại đã gọi đi, đã là tắt máy trạng thái. Hứa Giang Hà có chút ngộng, buổi sáng còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền biến thành dạng này rồi? Chàng tử bị quét, tiểu đệ bị bắt, liền ngay cả hắn thúc đều bị xong rồi. Cái này mẹ hắn làm sao có thể, đây là nằm mơ a. Hắn cắn hạ đầu lưỡi, "Đau, mẹ nó, không phải nằm mơ." Là thở. Trịnh Xuyên. Hứa Giang Hà phát ra tiếng kêu rẽ, "Ngươi làm. Ngươi làm đúng không đúng? Lao tử cùng ngươi có cái gì thù sao? Ngươi liền đối lao tử hạ tử thủ. Cảnh cáo ngươi đừng cắn người linh tinh à, việc này cùng ta cũng không quan hệ, chính ngươi làm qua cái gì người người oán trách sự tình trong lòng mình không có điểm số." Trịnh Xuyên nhìn hắn một cái. "Hiện tại bày ở trước mắt ngươi có hai con đường, thứ nhất, tiếp tục làm lao lương tử trùng, mở hội xong mang theo ngươi tiểu đệ giết ra ngoài. Thứ hai, lập tức cho ta lăn, nói không chừng còn có biện pháp xuất cảnh." Chương 431, súng bắn chim đầu đàn. Chương 431, súng bắn chim đầu đàn. Hứa Giang Hà không do dự nữa, hiện tại chạy, còn có một tia đường sống. Chính hắn đều thành quan can tư lệnh, còn ủng hộ lao lương làm gì? Bởi vì tình yêu sao? Lập tức hắn đẩy ngã cái ghế, lảo đảo nghiêng ngã liền hướng ra phía ngoài chạy tới, bởi vì thái đao, trong lúc đó hắn còn bị té một cái. Nhưng hắn nhanh chóng đứng lên, sau đó mất mạng hướng ra phía ngoài chạy tới. Chạy? Chạy sao? Trịnh Xuyên âm thầm cười lạnh một tiếng, gia hỏa này vấn đề tương đối nghiêm trọng, sòng bạc, vay nặng lãi, bước lương làm kỹ nữ, tranh địa bàn làm phá dỡ đội, trong tay nhân mạng cũng không ít. Cho nên trước hết bắt hắn khai đao, bên ngoài sớm có cảnh sát bố khống, vì không ảnh hưởng nơi này chờ hắn chạy ra sơn trang về sau sẽ có người thu thập hắn. Súng bắn chim đầu đàn, có Hứa Giang Hà làm cái thứ nhất chim đầu đàn, lúc đầu có mấy cái đối Trịnh Xuyên không quá thân mật người ánh mắt nhìn bắt đầu thanh tịnh nhiều. Tiêu Nhị ánh mắt rơi vào trong đó mấy người trên thân, mấy người này do dự một chút. Trong đó một người giơ tay lên, ta cảm thấy Cẩm Trình không tệ. Có người dẫn đầu, lại có mấy người lục tục giơ tay lên, biểu thị ủng hộ Trịnh Xuyên. Bởi như vậy, Trịnh Xuyên bên này đã có gần một nửa nhân số ủng hộ. Lương Khải Phong sắc mặt xanh xám, hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến một bước này. Hắn ngẩng đầu quét mắt một vòng, không thể nín được cười, Trịnh Xuyên, không tệ lắm, ta không nghĩ tới trong thời gian ngắn ngươi có thể lôi kéo nhiều người như vậy. Chỉ là những người này ủng hộ ngươi thì có ích lợi gì? Ngươi có giang hồ địa vị, ngươi có giang hồ danh vọng. Các vị đang ngồi đều là ai, bọn hắn sẽ nghe ngươi bánh vẽ. Chỉ cần có người ủng hộ ta là đủ rồi. Trịnh Xuyên mỉm cười, có phải hay không bánh vẽ, Tiểu Nhị ca có quyền lên tiếng. Trước mấy ngày nghe Trịnh Xuyên, ta cầm một mảnh đất. Tiểu Nhị chậm rãi nói, bỏ ra đại khái 2000 vạn, trước mắt mảnh đất này lật ra gấp 3. Không đến 2 tuần thời gian, lật ra gấp 3, các minh đệ, làm cái gì sinh ý đến tiền nhanh như vậy? Người đang ngồi đều kinh ngạc, Tiểu Nhị cũng là giám a, hắn địa không lớn, 2000 vạn cơ hội là Tiểu Nhị tất cả vốn lưu động. Hắn thế mà cứ một thanh online, vạn nhất cái này nửa đường chúng vấn đề, hoặc là bồi thường tiền, hắn còn qua cực kỳ. Nhưng mà ngắn ngủi 2 tuần thời gian, hắn liền có thể dựa vào mảnh đất này kiếm 4000 vạn, cái này hắn a đơn giản so đoạt tiền còn muốn đến nhanh á lão tiểu, ngươi nói là sự thật. Có người hỏi, thật như thế kiếm tiền? Hiện tại Cẩm Trình Trương mục 4 lưu động trên trăm ức, địa sản, tài chính, điện thương phong sinh thủy khởi, ngươi cảm thấy số tiền này là thế nào tới? Trần Vận Minh hừ lạnh một tiếng, dựa vào chúng ta học chỗ, xử lý xong bạc, thậm chí còn có ít người thu phí bảo hộ, có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Trịnh Xuyên không có chút thực lực, Nam ca làm sao có thể yên tâm đi Cẩm Trình giao cho hắn? Không sai, tỉnh a các minh đệ, về sau hướng gió muốn thay đổi, những năm này kiếm lời không ít, sớm ngày lên bờ làm cái đứng đắn thương nhân không tốt sao? Tiêu Nhị nói. Không dối gạt các vị nói, bên ngoài nhưng thật ra là có cảnh sát. Trịnh Xuyên cười nói, cảnh sát, cảnh sát ở đâu? Cầm vũ khí. Trịnh Xuyên vừa thốt lên xong, có mấy người lập tức liền luống cuống, bọn hắn ngao ngao đứng lên, thậm chí cái ghế đều mang đổ, thậm chí đã có người làm ra một bộ muốn liều mạng tư thế. Trịnh Xuyên, vừa rồi lao hứa sự tình chính là ngươi làm. Có người phẫn nộ chất vấn, ta không có năng lượng lớn như vậy, Hứa Giang Hà tự mình làm cái gì người người oán trách sự tình, các ngươi đều rõ ràng. Trịnh Xuyên nhàn nhạt nói, so với các ngươi các vị, hắn có hậu đại a, nhưng này thì thế nào? Hắn thân thúc bị ban kỷ luật thanh tra mang đi. Hắn tất cả chàng tử trong vòng một đêm đều bị thanh không. Nếu như không phải hắn vừa lúc không tại giang thị, ngươi cảm thấy hiện tại hắn sẽ như thế nào? Trịnh Xuyên khoát qua tay, các vị, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục à, lại tiếp tục đi về phía trước, kia là vực sâu. Nhìn các ngươi điểm này tiền đồ, vừa nghe nói cảnh sát, bị hù tè ra quần. Nếu như các ngươi là đứng đắn thương nhân, làm đứng đắn sinh ý, nhìn thấy cảnh sát lại có thể thế nào? Các ngươi rõ ràng có cơ hội kiếm lấy đem tiền kiếm lời, vì cái gì không nghe khuyên bảo đâu? Bớt nói nhảm, bên ngoài thật có cảnh sát. Có đại hắn hỏi. Thật có. Trịnh Xuyên gật đầu một cái. Hơn nữa còn có Vân Thành Chu Quân, ta cùng bọn hắn có chút hợp tác, cho nên bọn hắn sẽ không tùy tiện xuống tới. Nhưng nếu như hôm nay không thể đồng ý, cái kia không có ý tứ, có ít người chỉ sợ ra không được. Ngươi, ngươi uy hiếp chúng ta. Tin hay không lão tử cùng ngươi cá chết lưới rách, ta ra không được, ngươi cũng không sống được. Có cái tráng hán gào thét một tiếng, trở tay từ dưới bàn cơ lấy ra hỏa, hướng Trịnh Xuyên phóng đi. Hồng Gia cất bước tiến lên, trung điệp trên mặt đất đập mạnh, nhẹ nhàng một trường, quét về phía đại hán. Một giây sau, đại hán bay ngược ra ngoài, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Cái này nhìn như nhẹ nhàng một trường, để đại hán này đoạn mất mấy chiếc xương sườn. Trịnh Xuyên làm cái im lặng thủ thế, đừng xúc động lời nói có thể sẽ chết ở chỗ này. Lương lão, Trịnh Xuyên lớn lối như thế, ngươi chẳng lẽ bỏ mặc sao? Có người hướng Lao Lương trợn mắt nhìn. Hôm nay cái này minh hội là Lao Lương một tay dẫn đầu làm, nhưng là hiện tại Trịnh Xuyên đem bọn hắn minh hội người treo lên đánh. Lao Lương thân là người nói chuyện, hắn chẳng lẽ ngay tại một bên xem thì sao? Lương lão ngược lại là muốn quản, nhưng hắn tựa hồ là không quản được a. Trịnh Xuyên cười, Lương lão ngươi nói có đúng hay không? Người lớn tuổi, lực bất tòng tâm, không phải sao? Trịnh Xuyên, người đang ngồi đều là ngươi tiền bối, ngươi không tôn trọng tiền bối chính là không có đạo nghĩa, người như ngươi dựa vào cái gì phục người? Nâng lên đạo nghĩa, ta phải cùng Lương lão nói dóc. Trịnh Xuyên chuyển cái ghế dựa ngồi xuống Lương Khải Phong đối diện. Lão nhân ra ngài, biết đạo nghĩa hai chữ viết như thế nào sao? Lương gia bằng tứ hải thương hội làm giàu, sớm mấy năm hám hại lừa gạt, sự tình gì đều làm. Liền ngay cả ngươi bây giờ ở tứ hải sơn trang, cũng là sớm mấy năm từ trong tay người khác đoạt tới mặt đất, vì thế còn giết đối phương một nhà sáu miệng. Đạo nghĩa, ngươi phối đàm hai chữ này sao? Trịnh Xuyên bố bản. Lương Khải Phong nhìn chằm chằm Trịnh Xuyên, hắn đột nhiên cười, "Trịnh Xuyên, ngươi có phải hay không cảm giác ngươi hôm nay đã không chế lại cục diện? Thế nào, Lương lão chẳng lẽ lại còn lưu có hậu thủ?" Trịnh Xuyên cười hỏi, "Chuẩn bị ở sau thật không có, nhưng ta Tứ Hải Thương hội thành lập hơn 30 năm, là thế nào một cái tồn tại ngươi là rõ ràng." Lương Khải Phong lắc đầu, "Chỉ bằng ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, cũng nghĩ động được ta Tứ Hải tập đoàn." "Trịnh Xuyên, nếu như ngươi không có nắm chắc đem ta Tứ Hải địa triệt để đánh nát, tốt nhất chớ cùng ta đối nghịch, nếu không Tứ Hải tập đoàn phản công sẽ rất mãnh liệt." "Lương lão a, những đạo lý này ta lại thế nào khả năng không hiểu, Trịnh Xuyên mỉm cười, nếu như không có vạn toàn nắm chắc, ngươi cảm giác ta hôm nay sẽ cùng ngươi vạch mặt. Đã ta cùng ngươi vạch mặt, vậy liền mang ý nghĩa, ngươi đã bị người động. Ha ha. Lương Khải Phong không thèm để ý chút nào, ta không tin tay của ngươi có thể dỗi dài như vậy, tỉnh thành nơi đó ngươi cũng có thể động được. Chương 432, ta tay thật đúng là có thể ngã vào tỉnh thành. Chương 432, ta tay thật đúng là có thể ngã vào tỉnh thành. Lao Lương à, ngươi người này chính là có chút quá tự tin. Trịnh Xuyên đứng lên cười nói, nếu không ngươi thử liên lạc một chút ngươi Lương gia tộc nhân hoặc là cao tầng, nhìn xem bây giờ còn có không người nào để ý ngươi. Lương Khải Phong trong lòng run lên, Trịnh Xuyên lời nói để hắn quả thực lấy làm kinh hãi, nhưng lập tức hắn cười lạnh nói, ngươi cảm giác ta có tin hay không? Ngươi thử một chút thôi, nhìn xem bây giờ còn có không có người đáp lại ngươi. Trịnh Xuyên nhàn nhạt nói, liên lạc một chút A Trung, hỏi một chút công ty hiện tại tình huống như thế nào. Lương Khải Phong quay đầu nhìn về phía Cố Quản gia. A Trung là Lương Khải Phong chất tử, tại con cháu của hắn bối bên trong xem như tương đối đáng tin cậy người. L cho nên lão Lương không có ở đây thời điểm, đều là A Trung đang quản sự tình. Cố Quản gia không người, sau đó đi liên hệ. Chỉ chốc lát sau, hắn vội vội vàng vàng chạy về, thần sắc lo lắng, lao ra. Thế nào? Lương Khải Phong trong lòng siết chặt, vẫn là xảy ra chuyện. Trung tổng liên lạc không được, ta cũng thử nghiệm liên hệ công ty cái khác cao tầng, nhưng đều liên lạc không được. Cố Quản gia lấy lại bình tĩnh, bên kia nhất định là xảy ra chuyện. Lương Khải Phong đột nhiên đứng lên, sắc mặt tái xanh. Đêm qua còn cùng công ty cùng một chỗ tổ chức hội nghị qua điện thoại, tất cả mọi người bình an vô sự. Nhưng là bây giờ lại đột nhiên một cái đều liên lạc không được rồi. Như thế lớn công ty, mà lại hắn Lương gia tại tỉnh thành cũng là một phương bá chủ, giống như lão thủ của căn, nếu quả như thật có chuyện gì, hắn làm sao có thể một điểm phong thanh đều không nghe thấy. Nhưng nhìn Trịnh Xuyên một mặt ăn chắc Lương gia dáng vẻ, nhìn lại mình một chút tình huống bên này, Lương Khải Phong không thể không thận trọng lên. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho Quyền Lạc tiên sinh. Điện thoại vang lên hơn nửa ngày, đối phương mới kết nối. Lạc tiên sinh, tỉnh thành bên kia là xảy ra chuyện gì sao? Đối phương vừa tiếp thông điện thoại, Lương Khải Phong liền vội vàng mà hỏi. Ta cũng là vừa đạt được tin tức, nhằm vào các ngươi Lương gia, Tứ Hải tập đoàn, Tỉnh Thính cố ý thành lập tổ chuyên án, trước đó làm sự tình, từng kiện thanh toán. Lạc tiên sinh ngữ khí cũng có chút nghiêm trọng, cho nên hiện tại Tứ Hải tập đoàn cao tầng, Lương gia dòng chính, công ty của các ngươi tất cả trạng tử cùng tài sản, toàn bộ đều bị giam phong tỏa. Chuyện lớn như vậy, vì sự tình gì trước một điểm phong thanh đều không có. Lương Khải Phong cả người đều tê. Cái này hắn thấy, cơ hồ là chuyện không thể nào. Lương gia tại tỉnh thành bối cảnh rất cứng, các mặt đều có người. Nhưng là lần này phát sinh sự tình, đối phương vậy mà không có cho ra một điểm dự cảnh. Lão Lương, lần này động tới ngươi cũng không phải tùy tiện người nào, mà là Lương gia những năm này địa quả lớn, làm chuyện ác quá nhiều. Lạc tiên sinh nói, nhằm vào các ngươi dạng này người, bản thân liền muốn nghiêm trị, các ngươi Lương gia, chẳng qua là thần bắt điện hình thôi. Lạc tiên sinh, Lương Khải Phong lấy lại bình tĩnh, ta mấy năm nay, vì ngươi đã làm nhiều lần sự tình. Ngài có thể nhất định phải giúp ta một tay, ta bên này vật tới tay về sau, trước tiên tặng cho ngươi. Lão Lương, lần này không giúp được ngươi, tự cầu phúc đi. Đối phương nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền cúp điện thoại. Lương Khải Phong gắt gao nắm nút điện thoại, trên cổ tay hắn gân xanh nổi lên, lúc này lộ vẻ tâm tình của hắn cực kỳ phẫn nộ. Lạc gia cao cao tại thượng, nếu như thành tâm muốn cứu, chí ít Lương gia dòng chính là có thể bảo trụ. Những năm này, Lương gia vì Lạc gia đã làm nhiều lần bận sự tình. Thế nhưng là đến thời khắc cuối cùng, bọn hắn lại không chút do dự đem Lương gia cho từ bỏ. Qua cầu giúp bán, không ngoài như vậy. Hắn chậm rãi xoay người, trên mặt biểu lộ nhưng không có biến hóa quá lớn. Càng là lúc này hắn càng phải ổn định, chí ít trước mắt cửa này muốn trước qua. Chư vị, chúng ta tiếp tục. Ha ha, tiếp tục. Lão Lương, ta thật thật bội phục ngươi, đến bây giờ ngươi còn có thể ổn được. Trịnh Xuyên không thể nín được cười, Lương gia không có, Tứ Hải tập đoàn cũng mất. Tỉnh Thính từ mấy cái huynh đệ tỉnh triệu tập mấy ngàn cảnh sát vũ trang, khóa cảnh phá hủy Tứ Hải tập đoàn, Lương gia cùng Tứ Hải cao tầng toàn bộ xa lưới, ngươi bây giờ chính là cái quan can tư lệnh, ngươi còn có thể tiếp tục. Hiện trường an tĩnh đáng sợ, các vị đang ngồi hai mặt nhìn nhau, lão Lương, cứ như vậy xong. Lập tức tất cả mọi người nhao nhao ra hiệu thuộc hạ của mình, đi tìm hiểu tin tức, đồng thời hiện trường cũng kìm nén không được nghị luận. Tất cả mọi người đều có loại đại hạ tương khuynh cảm giác, dù sao lão Lương tại trong tỉnh quan hệ thế nào tất cả mọi người là biết đến. Nhưng Trịnh Xuyên trong lời nói lại lộ ra không tầm thường tin tức. Điều tạm, khóa cảnh. Điều này nói rõ là phía trên muốn động lão Lương, đây cũng không phải là ân oán cá nhân. Rất nhanh, các nhà thuộc hạ đều trở về, trong tỉnh bên kia đã biến thiên. Tin tức mặc dù cực lực phong tỏa, nhưng phải sâu nhập tìm hiểu, lại thế nào khả năng tìm hiểu không ra. Đạt được xác thực hồi phục, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Xem ra chuyện này đã là ván đã đóng thuyền. Kỳ thật Trịnh Xuyên nói một chút cũng không sai. Đúng vào lúc này, Trình Tiên lên tiếng, Lương lão sát thực lớn tuổi, cũng nên cân nhắc lượng hiền. Ta nhìn Trịnh Xuyên cũng không tệ, Minh Hội cần hắn dạng này có ánh mắt có kiến thức người trẻ tuổi, mang mọi người cùng một chỗ kiếm tiền. Ánh mắt của mọi người cùng nhau rơi xuống Trình Tiên trên mặt. Trong lòng không hẹn mà cùng tuân ra hai chữ vô sỉ sát thực vô sỉ, hắn Trình Tiên thân là tứ tượng môn bên trong thủ cửa, bình thường lão Lương đối với hắn chiếu cố cũng là không ít, mà lại cũng mười phần coi trọng hắn, thế nhưng là ai nghĩ đến lão Lương ngược lại thời điểm, gia hỏa này là cái thứ nhất phản chiến. Vỗ mông ngựa chính là thật nhanh, phi, dựa vào cái gì ngươi muốn so chúng ta nhanh? Lập tức trên bàn hội nghị đám người phản ứng lại, nhao nhao ngông ngựa như nước thủy triều. Ta cũng ủng hộ Cẩm Trình Trịnh huynh làm người nói chuyện, hắn có năng lực như thế. Trịnh Xuyên huynh đệ năng lực là mọi người công nhận, cũng phục chúng, ta cảm thấy đi. Mẹ nó, ai dám không đồng ý, ta văn chấn nạo đầu hắn. trên tay còn bọc lấy băng gạc văn chấn vô bàn lên. Hiện trường họa phong chuyển biến có chút quá nhanh, vừa mới còn đang do dự lắm người, hiện tại tranh nhau chen lấn hướng Trịnh Xuyên bên này phản chiến. Sợ chậm một chút bọn hắn ngay cả mông ngựa đều đập không lên. Thiên tử thập bát môn, như vậy giải tán. Lương Khải Phong sắc mặt tái xanh, hắn nắm thật chặt trong tay quả trượng, trên cổ tay gân xanh đều xông ra ngoài. Tứ Hải tập đoàn là tâm huyết của hắn, nhưng mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cao ốc ngược lại thời điểm sẽ như thế nhanh chóng. Thế nào, ngươi còn không phục? Trịnh Xuyên nhìn Hoàng Cẩm Lương một chút. Gia hỏa này trẻ tuổi nóng tính, cho tới bây giờ, trong tay hắn còn cầm đao, muốn tìm Trịnh Xuyên quyết đấu. Nhưng Trịnh Xuyên ánh mắt quét qua tới, hắn lập tức đem đao trong tay vứt bỏ. Nói đùa, hắn chỉ là sững sờ, cũng không phải ngốc, hiện tại hướng gió biến thành dạng này, hắn còn chết rất lao lương. Huống chi mình cha ruột chết, cùng lao lương cũng thoát không ra liên quan, hiện tại hắn ước gì lao lương không may đâu. Lương Khải Phong dương mắt, nhìn chăm chú Trịnh Xuyên, là ta đánh giá thấp ngươi, Trịnh Xuyên. Không nghĩ tới a, thủ đoạn của ngươi ác như vậy, ha ha. Lao lương lời nói mặc dù chưa nói xong, nhưng lại vẫn là để người ở chỗ này trong lòng tê dận. Chương 433, ta cẩm trình coi trọng nhất đạo nghĩa. Chương 433, ta cẩm trình coi trọng nhất đạo nghĩa. Đúng vậy à, lão lương tại Thiên Nam hành tỉnh giang hồ địa vị cùng quan hệ cao bao nhiêu, cái này không cần nói à. Nhưng là người như hắn, Trịnh Xuyên tiện tay đều nắm. Nếu như mọi người về sau cùng Trịnh Xuyên hỗn, bạn nhất hắn muốn đối phó mình, còn không phải tay cầm đem bóp. Chư vị không tin được ta, chẳng lẽ cũng tin không được Nam ca sao? Trịnh Xuyên cười, Nam ca tại trên đường là có tiếng giảng đạo nghĩa. Ta trước khi đến, cẩm trình mặc dù phát triển không có tốt như vậy, nhưng kiếm tiền năng lực so với chư vị cũng không kém a. Thế nhưng là luận tài lực, Nam ca cũng không bằng chư vị. Nguyên nhân là cái gì? Là hắn giảng đạo nghĩa, đem tiền đều tán cho các huynh đệ. Nam ca vì cái gì tín nhiệm ta? Bởi vì hắn cảm thấy ta là một cái giảng đạo nghĩa người. Trịnh Xuyên quét qua hiện trường tất cả mọi người, không dối gạt chư vị nói, ta cùng cảnh sát đạt thành chút hiệp nghị. Về sau chỉ cần mọi người an phận kiếm tiền, dị vãng phát sinh qua sự tình, mọi người có thể không cần lo lắng sẽ lôi chuyện cũ, ta nói mang mọi người lên mở, đó là thật lên mở, miễn trừ tất cả nỗi lo về sau. Đừng nói nữa Xuyên ca, tất cả mọi người tín nhiệm ngươi. Văn Chấn hiện tại nhảy đắc nhất hoan, hắn giơ một con thụ thương tay, ta trước kia làm qua thật nhiều chuyện xấu. Ngay tại chỗ mặc dù có chút thanh danh, nhưng đều không phải là cái gì tốt thanh danh, nói thật năm đó ra hỗn là vì cái gì? Còn không phải bởi vì sống không nổi nữa. Có thể đường đường chính chính kiếm tiền, mang các minh đệ cùng một chỗ bay, được người tôn kính, vương bắt đản mới ra ngoài hỗn xã hội đen. Đúng, ta cũng giống vậy, ta ở bên ngoài làm ăn cũng không tệ, người trong thôn mặt ngoài đối cha mẹ ta cung kính, vụ trộm đều mang bọn hắn. Có người cũng tiếp lời, ta muốn đường đường chính chính kiếm tiền, thành sĩ nghiệp ra, cùng lãnh đạo thành phố cùng tiến lên tin tức, chụp tấm hình chụp ảnh chung, vậy khẳng định sẽ không giống. Xuyên ca, đừng nói nữa, chúng ta nhận ngươi làm minh chủ. Không sai, các minh đệ tín nhiệm ngươi. Tương đổ mọi người đầy, tất cả mọi người đứng ở Trịnh Xuyên bên này. Thậm chí có người đề nghị một lần nữa lập cái minh hội, về sau không cần tiên tự thập bắt môn cái này xưng hảo, nghe liền xấu hổ. Đã chư vị tin được ta Trịnh Xuyên, vậy hôm nay hội nghị đến đây là kết thúc. Trịnh Xuyên nói, 3 ngày về sau, Nam ca sẽ một lần nữa tổ chức một lần minh hội, đến lúc đó mọi người cùng thảo phạt kiếm tiền đại kế. Tốt, nghe Xuyên ca. Một đoàn người cứ như vậy tán đi, lão lương khí sắc mặt phát xanh, nhưng lại không thể làm gì. Đại thế đã mất, hắn cũng vô lực lại vãn hồi cái gì. Trịnh Xuyên, Hoàng phủ Ý Hàn trước khi đi nhắc nhở, đừng đem lão lương giao cho cảnh sát. Ta hiểu. Trịnh Xuyên xông nàng cười một tiếng. Hoàng phủ Ý Hàn ý tứ hắn hiểu được, lão lương nếu như giao cho cảnh sát nơi đó, bởi vì niên kỷ nguyên nhân, phán không được tử hình. Mà lão già này quan hệ quá phức tạp, lại thêm phía sau có cái không minh bạch tổ chức, không chừng ngày nào đã chạy ra tìm đường sống. Lão già này một khi chạy trốn tới hải ngoại, hậu hoạn vô tận. Hoàng phủ Ý Hàn gật gật đầu, sau đó lui ra ngoài. Lớn như vậy trong đại sảnh, hiện tại có vẻ hơi quẩn cung é. Lão Cố, ngươi về đi. Lương Khải Phong thở dài một hơi, đối vẫn đứng ở sau lưng mình Cố quản gia phất phất tay. Lão gia, ta về đây. Cố quản gia có chút mờ mịt, theo ngươi cả đời, ngươi ở đâu, ta ngay tại đâu. Không cần thiết. Lương Khải Phong lắc đầu, mỉm cười, Lương gia mọi chuyện cần thiết đều không liên hệ gì tới ngươi, ngươi không cần thiết đi theo ta chết chung. Tất cả chịu tội, ta gánh chịu, đi thôi, coi như là ta vì ngươi làm chút chuyện. Cố quản gia hai tay ôm quyền, cung kính con người, sau đó lui ra ngoài. Hắn đi tới về sau, Lương Diệu Tâm đi đến. Tới. Lương Khải Phong nhìn xem Lương Diệu Tâm, mỉm cười, ngươi là ta con gái ruột, ta cũng không nghĩ tới, chúng ta cha con sẽ đi đến một bước này. Chớ cùng ta đánh tình cảm gì bậy, vô dụng, ta hôm nay đến chính là muốn mạng ngươi tới. Lương Diệu Tâm nhàn nhạt nói. Diệu Tâm à, là ta có lỗi với ngươi mụ mụ, cho nên hôm nay ngươi muốn mệnh của ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Lương Khải Phong cười cười. 8 tuổi về sau, ngươi liền không có gặp lại qua ta một tiếng ba, hôm nay chúng ta đều muốn đi, ngươi có thể lại để ta một tiếng ba ba sao? Lương Khải Phong thần sắc bi thương, thanh âm có chút run rẩy. Nhìn một bộ chân tình bộc lộ dáng vẻ, hắn tựa như là một đầu xế chiều lão cẩu, ý đồ đánh tình cảm bại để đổi lấy mình một chút hy vọng sống. Nhưng mà hắn một bộ này đối Lương Diệu Tâm không có bất kỳ cái gì dùng, nàng cười lạnh một tiếng, "Lương Khải Phong, chớ cùng ta chơi một bộ này, vô dụng. Hôm nay mục đích của ta tới đây rất đơn giản, chính là muốn mệnh của ngươi." Lương Diệu Tâm chậm rãi lấy ra một cây chùy thủ. "Tới đi." Lương Khải Phong đau thương cười một tiếng, thản nhiên đối mặt Lương Diệu Tâm, "Nhưng là Diệu Tâm, ta là ngươi cha ruột. Cho dù ta có mọi loại ác, nhưng thân thể ngươi tóc da đều thụ chi tại ta, giết ta. Ngươi liền muốn trên lưng giết cha bêu danh. Ngươi thật cảm thấy ta để ý tiếng xấu này?" Lương Diệu Tâm khẽ môi câu lên, lộ ra một tia khinh thường, nếu như mắng chửi người có thể mắng chết, ngươi cũng chết nghìn lần vạn lần. Ngươi có thể nói ta giết cha, nhưng ta cũng có thể cho là ta là quân pháp bất vị thần. Ngươi Tứ Hải tập đoàn làm qua bao nhiêu ác, từng hại bao nhiêu người, chỉ sợ ngươi chính mình cũng đến không hết ta.
Tốt, tốt.
Lương Khải Phong cười cười, vậy ngươi tới đi, ta chỉ có một điểm yêu cầu, để cho ta thể diện điểm chết. Lương Diệu Tâm chậm rãi đi lên trước, sau đó giơ chủy thủ lên, có một chút ngươi không có nói sai, ngươi là ta cha ruột, mặc kệ ta nhiều hơn ngươi, cũng cho dù ngươi có muôn vàn mọi loại ác, nhưng ta đều không cải biến được sự thật này. Thân thể ta tóc ra thụ chi ngươi, hôm nay liền trả lại cho ngươi.
Trả, làm sao còn?
Lương Khải Phong cười ha ha, giết ta, ngươi đời này tu hành liền sẽ dừng bước ở đây, Phật gia giảm nhân quả, bất kể như thế nào, cái này nhân, ngươi là gieo. Lương Diệu Tâm giơ chủy thủ lên, nhắm ngay bờ vai của mình, ta tử gai ba đao, coi như trả lại ngươi sinh dục tri ân, từ nay về sau, chúng ta cha con tình đoạn ở đây, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Tay nàng khẽ động, đối với mình bả vai liền muốn đâm xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Trịnh Xuyên đưa tay cầm chủy thủ.
Trịnh Xuyên, ngươi.
Lương Diệu Tâm ngạc nhiên nhìn về phía Trịnh Xuyên, chỉ gặp Trịnh Xuyên nắm thật chặt chủy thủ thân đao, sắc nhọn chủy thủ gai bàn tay hắn máu tươi chảy đầm đìa. Thân ngươi thương còn chưa khỏi hẳn, không thể lại thương càng thêm đả thương. Trịnh Xuyên chậm rãi nhận lấy chủy thủ, cái này ba đao, ta thay ngươi tới. Lương Diệu Tâm kinh ngạc nhìn Trịnh Xuyên, Trịnh Xuyên cười đáp lại, lấy đó an ủi. Sau đó Trịnh Xuyên cầm chủy thủ, đi lên trước, lao lương, Diệu Tâm còn có thương, ta thay nàng tới.
Ngươi đến?
Ngươi lấy thân phận gì đến? Lương Khải Phong cười lạnh một tiếng. Thân phận gì đều không trọng yếu là có thể để cho Diệu Tâm vì đoạn này nghiệt duyên vẽ lên một đoạn biên mãn dấu chấm tròn. Trịnh Xuyên nhếch miệng cười một tiếng, hắn nắm chặt chủy thủ, nhắm ngay mình, Lương Khải Phong, ta, Trịnh Xuyên, đại biểu Lương Diệu Tâm, cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ. Chương 434, cái này ba đao, ta thay nàng trả lại ngươi. Chương 434, cái này ba đao, ta thay nàng trả lại ngươi. Phốc. Một đao đâm vào mình lồng ngực bên trái, thân đao không có vào trong thân thể, máu tươi chảy ròng. Một đao kia, trả lại ngươi cốt nhục tri ân, ta cái mạng này ngươi cho, trả lại ngươi. Trịnh Xuyên cắn chặt hàm răng, rút ra chủy thủ, nhắm ngay phía bên phải của mình, không chút do dự một đao đâm xuống dưới. Một đao kia, đoạn ngươi cùng Diệu Tâm cha con tình cảm, cha con huyết thống nhất đao lưỡng đoạn. Ngực máu tươi tuôn ra, Trịnh Xuyên rút ra chủy thủ.
Trịnh Xuyên.
Lương Diệu Tâm nước mắt tràn mi mà ra, nàng đưa tay bắt lấy Trịnh Xuyên cổ tay, khóc không thành tiếng.
Ta không sao, không cần lo lắng.
Trịnh Xuyên xông nàng cười một tiếng, sau đó lại nắm lên chủy thủ, nhắm ngay bụng mình, lại là một đao đâm xuống dưới.
Một đao kia, đoạn duyên tuyệt vọng, từ đó Diệu Tâm cùng ngươi Lương gia lại không liên quan, cửu thiên luân hồi, lại không cha con duyên phận.
Rút ra chủy thủ, Trịnh Xuyên đưa tay thanh đao vứt trên mặt đất.
Thụ thương không nặng, nhưng hắn lương chính là thật đau a, hắn thiếu Lương Diệu Tâm, cái này ba đao cũng có thể trả sạch a.
Trịnh Xuyên cắn răng, Lương Khải Phong, còn có lời gì muốn nói sao?
Không lời nào để nói.
Lương Khải Phong lắc đầu, hắn nhìn về phía Lương Diệu Tâm, thần sắc thương xót, Diệu Tâm, là ta.
Đặt ở trên người ngươi gông xiềng nhiều lắm.
Ta đang nghĩ, nếu như chúng ta là người nhà bình thường, tốt biết bao nhiêu.
Lương Khải Phong nhắm mắt lại, mất hết can đảm.
Sắp chết thời khắc, hắn đột nhiên hối hận. Hắn không khỏi nghĩ tới mình lúc còn trẻ. Năm đó hắn là một cái bình thường đi phu phiên tốt, bận điệu thời vụ đông, nhàn rỗi làm chút ít bạn sinh ý, thời gian khắc khổ cũng là tự tại. Về sau hắn gặp cải biến hắn cả đời người, đối phương họ Lạc. Đại hắn được chứng kiến ngập trong vàng son sinh hoạt về sau, hắn rốt cuộc không trở về được lúc trước. Từ cái kia bắt đầu, dục vọng hạt giống liền ở trong lòng nảy mầm, thẳng đến bắt đầu sinh thành một gốc đại thụ che trời. 60 năm trước hắn chính vào tuổi nhỏ, bây giờ nhớ lại dường như đã có mấy lời. Nguyên lai, hết thảy đều là phải trả giá thật lớn. A Lương Diệu Tâm nhắm mắt lại, nước mắt từng viên lớn rơi xuống. Nàng chậm rãi giơ tay lên, tại thời khắc này, nàng lại có chút do dự. Cuối cùng là bước không qua nội tâm cái kia đạo khảm. A Trịnh Xuyên nâng tay lên bên trong truy thủ, "Lão Lương, hỏi ngươi một việc, ngươi đi qua
Vân Thành sao?
Ngươi biết Đan Hà trấn ở đâu sao?"
Lương Khải Phong dương mắt, nhìn chằm chằm Trịnh Xuyên, "Ngươi hỏi cái này chút làm gì?
Đã hỏi ngươi, liền nhất định có nguyên nhân, ngươi biết
Trịnh Phương Châu sao?"
Trịnh Xuyên nhìn chằm chằm hắn,
"Trịnh Phương Châu?"
"Trịnh Xuyên."
Lương Khải Phong nhìn chòng chọc vào Trịnh Xuyên, đột nhiên, hắn giống như là gặp quỷ giống như lui lại mấy bước.
"Ngươi,
không phải, ngươi không phải hắn."
"Vân Thành, Đan Sông án, ta hiểu được."
"Ta đều hiểu, ngươi là con của hắn."
Lương Khải Phong cười ha ha, "Minh bạch, ta đều hiểu."
"Thẩm Nam a Thẩm Nam, ngươi hạ thật lớn tổng thể a, ngay cả ta đều bị giấu giếm được đi,
tốt, tốt.
Ngươi là điên rồi sao?
Nếu như điên rồi, ta hiện tại liền tiễn ngươi một đoạn đường."
Trịnh Xuyên nhìn xem lão Lương điên điên khùng khùng dáng vẻ, cau mày.
"Ta không điên, Trịnh Xuyên, Thẩm Nam một mực tại lợi dụng ngươi." "Ha ha, hảo thủ đoạn a."
Trịnh Xuyên nhìn chằm chằm Lương Khải Phong, tay phải vạch một cái, giơ tay chém xuống.
"Đã hỏi không ra đến cái gì, vậy liền tiễn hắn một đoạn đi, thật sự cho rằng giả ngây giả dại liền có thể tránh thoát một kiếp này sao?"
Lương Khải Phong con ngươi bỗng nhiên nắm chặt, lập tức cổ họng của hắn chỗ thêm ra một đạo tơ máu. Hắn chậm rãi quỳ xuống, đầu trùng điệp rủ xuống.
Lương Diệu Tâm chậm rãi té quỵ dưới đất, nhiều ngày tới dọa ức tại nội tâm cảm xúc tại thời khắc này mãnh liệt mà ra.
"Khổ sở sao?"
"Không, hắn trừng phạt đúng tội."
"Vui vẻ sao?"
"Tựa hồ cũng không vui. Cho dù là Lương Khải Phong kết thúc tội ác cả đời, mụ mụ rốt cuộc không về được.
Nàng cùng sư phụ quan hệ, rốt cuộc không trở về được trước kia."
Trịnh Xuyên nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng.
"Ta không sao."
Lương Diệu Tâm lắc đầu, bắt lấy Trịnh Xuyên tay.
"Ta có việc." Trịnh Xuyên nói, ngươi có thể hay không trước giúp ta dừng cầm máu?
A.
Lương Diệu Tâm lúc này mới kịp phản ứng, nàng đội vàng luống cuống tay chân giúp Trịnh Xuyên cầm máu. Trịnh Xuyên cái này mấy đao gai rất thực sự, vết thương da thịt, không mất mạng, cũng không ảnh hưởng được cái gì, nhưng là thật rất đau. Ngươi vì cái gì gai ác như vậy? Lương Diệu Tâm mau nhìn khóc, ngươi ý tứ không được sao?
Vậy không được, ta đại biểu là ngươi, muốn đoạn, liền muốn cùng hắn đoạn sạch sẽ.
Trịnh Xuyên chứng chặt đàng hoàng mà nói, mà lại ta biết, nếu như không cần phương thức như vậy cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ máu mủ, nhất định sẽ ảnh hưởng đạo tâm của ngươi. Đạo cảm này, có lẽ sẽ trở thành tâm ma của ngươi. Ngươi dạng này, là vì đưa ta ân tình sao?
Lương Diệu Tâm trên mặt mang nước mắt, nhìn về phía Trịnh Xuyên, ngươi liền muốn như thế không kịp chờ đợi cùng ta phủi sạch quan hệ.
Thật không phải. Trịnh Xuyên cười khổ, cái này khiến hắn bắt đầu nói từ lâu đâu.
Tạ Bình Hạ dẫn người đi vào, nhìn thấy trước mắt một màn này, nàng ngẩn người, không phải đã nói lưu hắn người sống sao?
Hắn? Người sống?
Trịnh Xuyên chỉ Lương Khải Phong, hắn tuổi tác, sẽ phán tử hình sao?
Đại khái xuất phán không được.
Tạ Bình Hạ lắc đầu.
Bắt giam cũng không thể nào.
Làm sao, biết rõ giết người vô số người, làm đủ trò xấu, lại bởi vì niên kỷ của hắn lớn, liền muốn để hắn tiếp tục cung dung ngoài vòng pháp luật.
Trịnh Xuyên lắc đầu, chết rồi, xong hết mọi chuyện.
Tạ Bình Hạ bờ môi kéo ra, tựa hồ cảm thấy Trịnh Xuyên lời nói cũng đúng.
Đem người mang đi đi.
Nàng phất phất tay, để cho người ta đem lão Lương kiếm đi.
Tỉnh thành bên kia vận dụng mấy ngàn cảnh lực, nhưng vẫn là có cá lọt lưới.
Tạ Bình Hạ nói, Lương gia vẫn còn có chút tự trung,
cho nên chính ngươi coi chừng một điểm, tiếp xuống mấy tháng sẽ đối với những người này tiến hành thẩm vấn hình phạt, ta khả năng không có cái gì thời gian, có chuyện gì để Tô Nhan ra mặt giải quyết.
Được, ta đã biết.
Trịnh Xuyên gật gật đầu.
Xử lý xong vết thương trên người, Trịnh Xuyên đối Lương Diệu Tâm nói, chúng ta trở về đi.
Ta không muốn trở về.
Lương Diệu Tâm nhìn xem bên cạnh, ta muốn nhìn thấy trời chiều, nhìn xem tinh không.
Ta cùng ngươi.
Trịnh Xuyên nói.
Hai người bò tới đỉnh núi, tại trên sườn núi xếp hàng ngồi xuống, lúc này thời gian vừa vặn.
Trời chiều dư huy giải đầy chân trời, viễn sơn hình dáng phảng phất bị dắt lên viền vàng, về chim lướt qua chân trời, gió mang đến nước át cỏ xanh hương.
Lương Diệu Tâm đưa tay tiếp nhận một mảnh lạt diệp, trời chiều quang huy xuyên thấu qua gân lá, lộ ra trận trận quang mang.
Trịnh Xuyên, ngươi có tin duyên Phật không?
Tin.
Trịnh Xuyên gật đầu.
Phật gia cho rằng, thế gian vạn sự đều có nhân duyên, gặp nhau là nhân quả hiện hiện, ly biệt thì là nhân quả tiêu tán.
Lương Diệu Tâm lẩm bẩm nói, chỉ là ta có chút khó mà tiêu tan, có ít người vì sao lại tại ngươi sinh mệnh phụ dung sớm nở tối tàn đâu?
Phật gia giảng nhân quả, đạo gia giảng nhận phụ.
Trịnh Xuyên đáp, nhân duyên cũng tốt, nhận phụ cũng được, cuối cùng sẽ trở về bản nguyên.
Trịnh Xuyên chậm rãi nói, kỳ thật chúng ta mỗi một cái lập tức lựa chọn, đều sẽ viết trong tương lai nhân quả bên trong.
Lấy đạo tâm ngự thế, mới là giải thoát chi đạo.
Đáp không phải chỗ đáp, xoa bình.
Lương Diệu Tâm trợn nhìn Trịnh Xuyên một chút, nàng chậm rãi đứng lên, giang hai cánh tay, giống như là tại ôm trời chiều.
Trịnh Xuyên, ta phải đi.
Đi đâu?
Trịnh Xuyên giật mình.
Đi xem một chút cái này đại thiên thế giới, hoàn thành của mẹ ta nguyện vọng.
Lương Diệu Tâm cười yếu ớt.
Có thể ngươi.
Không cần lo lắng cho ta.
Lương Diệu Tâm dương mắt nhìn hắn, có một số việc ta tạm thời còn nghĩ không ra, chờ ta suy nghĩ minh bạch, ta sẽ trở lại.
Lương Diệu Tâm nhẹ nhàng nắm ở Trịnh Xuyên cổ, nhón chân lên, dùng cái chán ở trên chán của hắn nhẹ nhàng đụng một cái, lẩm bẩm nói, ngươi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ta, đúng không?
Chương 435, ta không có để ngươi đi. Chương 435, ta không có để ngươi đi. Trịnh Xuyên đột nhiên cảm giác được ý thức có chút mông lung, thế gian vạn vật tại thời khắc này phảng phất đều dừng lại.
Hắn chỉ biết là nàng
muốn đi.
Nàng muốn đi đâu?
Nàng sẽ còn trở về sao?
Tại thời khắc này, kiếp trước đủ loại đột nhiên nổi lên trong lòng.
Hắn lúc này mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai ở kiếp trước, Lương Diệu Tâm đồng dạng xuất hiện qua thế giới của hắn. Chỉ là ven đường người đi đường đội vàng thoáng nhìn, hoặc là trong biển người một cái ngoái nhìn, một cái đối mặt.
Đột nhiên mở to mắt, cũng đã đêm xuống.
Trong bầu trời đêm một đạo ngân hà vượt ngang chân trời, Lương Diệu Tâm cũng đã rời đi.
Mở ra lòng bàn tay một cái tờ giấy, phía trên một nhóm quyên tú chữ nhỏ, ta đi, đừng đi tìm ta.
Nắm thật chặt tờ giấy trong tay, Trịnh Xuyên nghiến răng nghiến lợi.
Lương Diệu Tâm, ngươi cứ đi như thế.
Ta không có để ngươi đi, ngươi sao có thể đi?
Ngươi chờ đó cho ta sẽ đem ngươi tìm trở về.
Hạ Sơn, Thẩm Ly lại tại dưới núi chờ lấy, vừa bên trên còn có Thanh Xà dẫn người theo nàng cùng một chỗ.
Diệu Tâm đâu?
Nhìn Trịnh Xuyên xuống tới, Thẩm Ly liền vội gấp chạy tới hỏi.
Đi.
Trịnh Xuyên có chút buồn vô cớ mà nói.
Đi rồi.
Đi đâu?
Ngươi sao có thể để nàng đi? Nàng hiện tại thương còn chưa tốt, mà lại tâm tình cũng không tốt, ngươi làm sao lại thả nàng đi rồi?
Thẩm Ly đập Trịnh Xuyên mấy lần.
Lỗi của ta không xem trọng nàng.
Trịnh Xuyên có chút ấy này nói, ta lập tức phái người đi tìm nàng, yên tâm, sẽ tìm được nàng.
Nghe Trịnh Xuyên cam đoan, Thẩm Ly mới thoáng yên lòng, lập tức nàng thở dài một hơi, Diệu Tâm là ai, nếu như nàng muốn tránh, ngươi có thể tìm được sao?
Trịnh Xuyên, ngươi chính là tên hỗn đản, nàng như vậy.
Thích ngươi không biết sao?
A.
Một bên Thanh Xà kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Ly, Ly Ly ngươi có phải hay không nghe nói cái gì rồi?
Ta nghe nói cái gì rồi?
Trịnh Xuyên điểm này phá sự, có thể giấu giếm được hay?
Thẩm Ly cho Trịnh Xuyên một cái liếc mắt, ngươi nhất định phải cam đoan tìm tới Diệu Tâm.
Bằng không thì, ta không để yên cho ngươi.
Hảo hảo, nhất định tìm tới nàng, ta cam đoan.
Trịnh Xuyên lời thề son sắt bảo đảm nói.
Đúng rồi, cha ta muốn gặp ngươi.
Thẩm Ly nói.
Tốt, đại ca ở đâu, ta bây giờ đi qua.
Trịnh Xuyên gật đầu.
Không nói ở đâu, chỉ nói hắn dẫn ngươi đi qua chỗ kia, ngươi biết ở đâu.
Thẩm Ly gật đầu. Trịnh Xuyên mặt người, lập tức nhớ lại, nhạc phụ hẳn là đi trong miếu, nơi đó thờ phụng cha mình linh vị. Hiện tại nhạc phụ đột nhiên để cho mình tới đó là có ý gì? Chẳng lẽ hắn đã biết mình thân phận? Lão Lương trước khi chết hẳn là biết rõ ràng mình là ai, nhưng hắn một mực tại nói Thẩm Nam đang lợi dụng mình, đây cũng là mấy cái ý tứ. Mang theo lòng tràn đầy nghi vấn, Trịnh Xuyên đến trong miếu. Vẫn như cũng là cái kia phòng nhỏ, Thẩm Nam ngồi xếp bằng trên mặt đất đặt vào một bình rượu, hai con chén rượu, còn có chút thức ăn. Hắn đã uống một chút rượu, sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng nhìn ra được, tâm tình của hắn là không sai. Lão Trịnh a, đã nhiều năm như vậy, Tứ Hải tập đoàn trung quy là hủy diệt. Thẩm Nam cười, giơ chén lên, đổ vào linh vị trước một chén rượu. Sau đó bưng lên một chén khác rượu, uống một hơi cạn sạch. Hắn ngồi tại Trịnh Phương Châu linh vị trước, giống như là nhiều năm huynh đệ ngồi tại mình đối diện đồng dạng. Nhưng lão Lương không phải ta giết chết, không ngại nói cho ngươi, ta cái này thu cái tiểu huynh đệ, cũng họ Trịnh, hắn cứ gọi Trịnh Xuyên. Thẩm Nam đã có mấy phần men say, hắn lẩm bẩm nói, từ lần thứ nhất nhìn thấy hắn lên, ta đã cảm thấy tiểu tử này là cái người làm đại sự, cho nên ta liền từng bước đem Cẩm Trình đại quyền giao cho hắn, mà tiểu tử này cũng xác thực không có khiến ta thất vọng. Lão Trịnh a, ta nhớ được chúng ta là đặt trước qua thông gia từ bé, đúng không? Thẩm Nam thở dài một hơi, nhà ngươi tiểu tử kia hiện tại thế nào? Ta muốn đi xem hắn, nhưng hắn bị Thái Văn Phong bảo vệ đi lên, nói cái gì cũng không cho ta gặp hắn. Cái này cũng không trách lão thai, dù sao ngươi năm đó gây tổ chức thật không đơn giản, đem hắn giấu đi chính là bảo hộ hắn, ta cũng lý giải. Thế nhưng là thông gia từ bé việc này, ta chỉ sợ phải xin lỗi ngươi. Ta thu tiểu huynh đệ này, quá ưu tú. Thẩm Nam một bên nói, một bên rót một chén rượu. Hắn ưu tú kỳ thật cũng không có gì, nhưng vấn đề xuất hiện ở Lily cái kia. Nha đầu này bị Trịnh Xuyên tiểu tử thúi kia câu đi. Thẩm Nam nói đến đây, có chút tức giận bất bình. Kỳ thật ta cũng có chút lý giải không được, trên người tiểu tử kia đến cùng có chỗ nào hấp dẫn ta khuê nữa rồi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ tìm được con của ngươi. Bất kể nói thế nào, cũng làm cho Lily cùng hắn gặp mặt một lần. Đến lúc đó bọn hắn lẫn nhau trừng mắt, vậy liền không trách ta. Thẩm Nam giống như là đang cùng ai chuyện thương lượng đồng dạng. Lão Trịnh, nếu quả thật đến một bước này, ngươi cũng không nên trách ta bội bạc, dù sao ta đều cố gắng. Hiện tại kia cái gì, hôn nhân tự do, ép duyên một bộ này không thể thực hiện được. Thẩm Nam ở chỗ này liễu lo không ngừng nói, đứng ở bên ngoài Trịnh Xuyên đều nghe đi vào. Hắn có chút dở khóc dở cười, nhạc phụ đại nhân a, ta chính là con rể của ngươi a, thân. Bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi tới trong linh đường. A, Xuyên Nhi ngươi đã đến. Thẩm Nam kêu gọi Trịnh Xuyên, đến, ngồi xuống, bồi đại ca uống một chén. Đại ca, làm sao ngươi tới nơi này? Trịnh Xuyên hỏi. Không phải sao, bồi bồi lao huynh đệ. Thẩm Nam chỉ Trịnh Phương Châu ảnh chụp, hắn là cảnh sát, năm đó hy sinh vì nhiệm vụ tại Vân Thành. Lúc đầu hắn không cần chết, tại đối phương ẩn núp rất tốt, nhưng lão Lương nhận ra thân phận của hắn, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, lão Lương chính là cựu nhân của hắn. Đã nhiều năm như vậy, ta một mực tại cùng lão Lương đối nghịch, nhưng đều không làm gì được hắn. Xuyên Nhi, đại ca không bằng ngươi. Nếu không về sau ta bảo ngươi đại ca được rồi, dù sao Cẩm Trình đều là ngươi. Đừng, cái này có chút loạn đại ca. Trịnh Xuyên dở khóc dở cười. Bồi tiếp Thẩm Nam uống mấy chén, Trịnh Xuyên mở miệng nói, đại ca, Tứ Hải tập đoàn là không có. Nhưng Lương gia nhiều năm như vậy làm nhiều việc ác, phía sau khẳng định có người ủng hộ. Mà lại lão Lương khi còn sống không ngừng hướng Cẩm Trình xếp vào nhân thủ, tựa hồ là đang tìm cái gì đồ vật. Trịnh Xuyên nhìn hắn uống say say say, nghĩ nói bóng nói gió từ trong miệng hắn moi ra chút gì nói tới. Nhìn xem Thẩm Nam đối Trường Sinh cấp đến cùng biết bao nhiêu. Lao Trịnh trước khi chết, phá hủy bọn hắn tế điện. Thẩm Nam phất phất tay, mà tế điện bên trên thần khí không cánh mà bay. Mà ta lại là lão Trịnh khi còn sống duy nhất tiếp xúc người, cho nên bọn hắn cảm thấy thần khí ngay tại trên người của ta chứ sao? Cái kia lão Lương không được đến thần khí, người sau lưng bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trịnh Xuyên nhíu mày, cho nên đại ca không thể không để phòng a. Ta biết, Xuyên Nhi, lần này Thiên Tự Minh hội, thập bát môn giải tán, về sau Thiên Nam hành tỉnh chính là năm bè bảy mảng, ngươi định làm như thế nào? Thẩm Nam nhấp nhấp thần hỏi. Năm bè bảy mảng, vậy liền đem cái này quận hạt cắt tổ chức cho chúng ta sử dụng chứ sao? Trịnh Xuyên cười một cái nói. Chương 436, ngươi yên tâm, cam đoan sẽ không nói ra đi. Chương 436, ngươi yên tâm, cam đoan sẽ không nói ra đi. Ngươi muốn thay thế lão Lương tại Thiên Nam hành tỉnh vị trí. Thẩm Nam nhìn về phía Trịnh Xuyên, ngươi phải biết, đây là rất nguy hiểm một việc. Súng bắn chim đầu đàn, mà lại hiện tại phương Nam các nơi đã bắt đầu quét hát vấn đề. Ngươi đứng cao, gánh chịu sự tình thì càng nhiều, ngươi liền không sợ. Đem bọn hắn tổ chức, cũng không phải làm phạm pháp hoạt động, sợ cái gì? Trịnh Xuyên mỉm cười. Lão Lương ý nghĩ nhưng thật ra là không sai, riêng phần mình chiến thắng, sẽ bị người từng cái đánh tan. Nhưng mọi người ôm ở cùng một chỗ, nếu có người muốn động chúng ta, vậy thì phải cân nhắc một chút mình. Xuyên Nhi a, ngươi là không biết đến lòng người. Thẩm Nam lắc đầu, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Những người này thời điểm mấu chốt không được tác dụng, đó là bởi vì không có lợi ích đem bọn hắn buộc chung một chỗ. Trịnh Xuyên du du nói, nếu như dùng lợi ích đem tất cả mọi người trói cùng một chỗ, bọn hắn liền sẽ không tùy tiện ở sau lưng đâm đao. Ngươi định làm gì? Thẩm Nam hứng thú, thành lập thương nghiệp minh hội, mang mọi người cùng một chỗ làm ăn kiếm tiền. Trịnh Xuyên nói, đem tất cả mọi người lợi ích đều tối đại hóa. Thẩm Nam trầm mặc một lát, sau đó cười nói, Xuyên Nhi à, ta phát hiện ta lão có chút theo không kịp thời đại. Ngươi muốn làm, liền to gan theo mình nội tâm suy nghĩ đi làm đi. Mặc kệ ngươi có dạng gì quyết định, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Cảm ơn đại ca tín nhiệm. Trịnh Xuyên nói nghiêm túc, mà lại đại ca, ta cùng Lily sự tình. A, lão Trịnh a, chúng ta tiếp tục uống. Thẩm Nam chuyển hướng chủ đề, lại tiếp tục đối linh vị cảm giảm bắt đầu. phía sau nhất nghiêng một cái, nửa nằm rạp trên mặt đất, tiếng ngáy như sấm. Trên mặt đất liền đặt vào một bình rượu, có gần một nửa là vậy linh vị trước cho Trịnh Phương Châu uống. Lấy Thẩm Nam tự lượng, hai cân đều là một bữa ăn sáng, hiện tại nửa cân rượu cho uống tới như vậy. Ngươi là lừa gạt quỷ a, biết cha vợ tại né tránh vấn đề này, Trịnh Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó quay người ra cửa. Xuyên Nhi, Trình Thiên muốn gặp ngươi. Canh giữ ở phía ngoài thanh xà nói. Hắn hiện tại chỗ nào? Trịnh Xuyên hỏi, hắn biết Trình Thiên sẽ đến gặp chính mình. Gia hỏa này lòng dạ sâu, sâu Trịnh Xuyên đều có chút nhìn không thấu. Nếu như mới thương nghiệp minh hội thành lập, gia hỏa này sợ là nghĩ chiếm được hai chôi ghế xếp ngồi một chút. Tại hội sở bên trong, đại ca thế nào? Thanh xà hỏi. Uống nhiều, ngươi tại cái này chiếu cố đại ca một chút, ta trở về nhìn một chút Trình Thiên. Trịnh Xuyên nói. Tốt, ngươi đi đi, đại ca giao cho ta là được rồi. Thanh xà gật gật đầu. Sa ca, lập tức, ngươi liền có thể uống đến ta cùng ly ly rượu mừng. Trịnh Xuyên nghĩ nghĩ, vẫn là khẽ cắn môi, quyết định bày cha vợ một đạo. Vừa đến thời điểm mấu chốt giả say, nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ta Trịnh Xuyên cũng không phải cái gì loại lương thiện. Đại ca vừa rồi đồng ý. Thanh xà vui mừng. Đồng ý, bất quá Sa ca, ngươi trước đừng lộ ra, ly ly thẹn thùng, đến lúc đó đính hôn lại công bố chúng ta việc vui. Trịnh Xuyên cười nói. Ngươi yên tâm, ta là có tiếng kín miệng. Thanh xà vỗ bộ ngực cam đoan. Trịnh Xuyên vỗ vỗ thanh xà bả vai, sau đó rời đi nơi này. Tiểu Huy, ngươi biết không? Xuyên Nhi Lily muốn kết hôn. Trịnh Xuyên phía trước vừa đi, thanh xà liền lấy ra điện thoại cùng Tiểu Huy chia sẻ bắt đầu. Ta là cái thứ nhất biết đến, ha ha. Cái này còn có thể là giả. Trịnh Xuyên chính miệng nói cho ta biết, trở lấy uống rượu mừng đi. Một lát sau, Thẩm Nam liền từ trong cửa phòng ra, Xuyên Nhi đi rồi. Đại ca, ngươi không uống nhiều sao? Thanh xà ngây người một lúc. Nhìn hiện tại Thẩm Nam đi đường bốn bề yên tĩnh, nào có một điểm men say dáng vẻ. Nửa cân rượu ta liền uống nhiều quá. Thẩm Nam chừng thanh xà một chút, đại ca ngươi tiểu lượng của ta lúc nào kém như vậy? Vậy đại ca, ngươi là làm cái gì có lỗi với Xuyên Nhi chuyện sao? Giả say. Thanh xà rất nhanh liền phản ứng lại. Giả say cái rắm, ta là chiến lược tính lui lại. Thẩm Nam lầm bầm lầu bầu nói, tiểu tử này thừa cơ bức ta đem khuê nữ gả cho hắn, ta không giả say làm sao bây giờ? Thanh xà xem như hiểu rõ ra, hắn dở khóc dở cười nói, đại ca, Xuyên Nhi cùng Lily sự tình ngươi không phải đồng ý sao? Ta đồng ý. Ta lúc nào đồng ý? Thẩm Nam sững sờ. Ngươi không có đồng ý không? Hiện tại mọi người trong công ty đều biết. Thanh xà mặt không đỏ hơi thở không gấp mà nói. Nói hiệu nói vượng, ai chuyển tới? Nhìn ta không gỡ hắn hai cái đuổi. Thẩm Nam nổ, không có sự tình. Thanh xà ngậm miệng lại, không dám nói câu nào. Có thể Thẩm Nam điện thoại lại nổ, Tiêu Nhị cùng Trần Vận Minh trước hết nhất gọi điện thoại tới. Nam ca à, chúc mừng à, lúc nào làm việc cần phải thông chi các huynh đệ. Huynh đệ chúng ta cho chất nữ chuẩn bị hậu lễ, ta cùng Tiêu Nhị đều là người nhà mẹ đẻ. Cầu thí, ai chuyển tới? Không có sự tình. Thẩm Nam cực lực nghĩ làm sáng tỏ, nhưng hắn càng là nghĩ làm sáng tỏ, thì càng giải thích không rõ ràng. Ha ha, đại ca ngươi đừng không có ý tứ thừa nhận. Trịnh Xuyên tốt bao nhiêu à, ngươi nếu không nhận con rể này, ta liền giới thiệu cho cháu gái ta. Chúc mừng A Nam ca, đạt được Trịnh Xuyên cái này rể hiền, đến lúc đó ta nhất định chỉnh diện, dính dính hỉ khí. Khí Thẩm Nam đưa điện thoại cho tắt máy, hắn cắn răng nghiến lợi nói, tên Vương bắt đạn nào chuyển tới? A, ta lúc nào đồng ý? Thanh xà ở một bên thở mạnh cũng không dám, đến, bị Trịnh Xuyên cho bày một đạo, việc này thế nhưng là hắn chuyển đi. Nhưng thiên địa lương tâm, hắn chỉ nói cho Tiểu Huy, không có nói cho bất kỳ người nào khác à, làm sao lại chuyển nhanh như vậy? Cẩm Chính sẽ, một cái ghế lô bên trong, Trịnh Xuyên cùng Trình Thiên gặp mặt. Xuyên Nhi, ta niên kỷ lớn hơn ngươi mấy tuổi, ngươi nếu không ngại, gọi ta Thanh Thiên ca. Trình Thiên cười ha hả nói. Thiên ca sao lại nói như vậy, ngươi lớn hơn ta, lại là tiền bối, bảo ngươi một tiếng Thiên ca cũng không thể cỡ trách nhiều. Trịnh Xuyên cười cười, Thiên ca, ngồi. Lấy ra một bình rượu, Trịnh Xuyên cho Trình Thiên rót một chén. Xuyên Nhi à, lão lương không có, tứ hải thương hội cũng mất, hiện tại tỉnh thành bên kia loạn so sánh, muốn lên vị quá nhiều người. Trình Thiên thở dài một hơi. Bất quá bây giờ ngay tại nghiêm trị, căn bản là ai ngoi đầu lên ai chết, lão lương ở thời điểm đại bộ phận sản nghiệp không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng những năm này cũng là có một bộ phận đứng đắn buôn bán, những thứ này sinh ý nếu như rơi xuống trong tay người khác, thật có điểm đáng tiếc. Thế nào, Thiên ca đối lão lương những thứ này sản nghiệp cảm thấy hứng thú? Trịnh Xuyên cười cười, nói không có hứng thú là giả, nhưng trước mắt thương hội không có, thập bát môn cũng là quá khứ thức, nhưng nếu như không có một cái ra dáng minh hội ước thúc, chúng ta những người này chính là năm bẻ bảy mảng. Trình Thiên nói, cho nên khi vụ chi gấp, địa vẫn là phải kéo lên, mọi người bao đoàn sưởi ấm, muốn động chúng ta người cũng phải cân nhắc một chút. Thiên ca, nói cho ngươi vài câu thổ lộ tâm tình lời nói đi. Trịnh Xuyên để cái chén trong tay xuống. Lão lương những cái kia sinh ý, mặc dù có một phần là đứng đắn sinh ý, nhưng bây giờ ai đụng ai chết. Chương 437, những vật này tốt nhất đừng đụng. Chương 437, những vật này tốt nhất đừng đụng. Hắn những cái kia sinh ý kết cục tốt nhất là từ nơi đó chính phủ đấu giá, đoạt được tiền tài một bộ phận bồi thường những năm này người bị hại gia thuộc, mà hắn tài sản cũng sẽ thanh toán, lương gia sẽ bị phân không còn sót lại một chút cạn, nhưng những vật này không phải ai đều có thể đụng. Trình Thiên là người, Trịnh Xuyên nói tới những thứ này là hắn không có nghĩ tới. Nhưng ngẫm lại Trịnh Xuyên năng lực, hắn vẫn cảm thấy nghe Trịnh Xuyên lời nói là tương đối ổn thỏa. Xuyên Nhi, may ngươi nhắc nhở ta, nếu không thì thật phạm sai lầm lớn. Trình Thiên lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Lão ca thật cảm ơn ngươi, ngẫm lại cũng thế, lần này phía trên hành động vô thanh vô tức, nghĩ đến động lao lương người không đơn giản. Hiện tại lương ra những cái kia sản nghiệp, thật sự là ai động ai chết.
Thiên Ca có thể nghĩ rõ ràng liền tốt. Trịnh Xuyên lời nói xoay chuyển, bất quá Thiên Ca, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì không?
Xuyên Nhi, ta cùng ngươi thật mới quen đã thân, cũng cảm giác lấy thân thiết, khả năng này là giữa chúng ta duyên phận. Đã chúng ta có duyên phận này, vậy ta cũng liền không quanh co lòng vòng nói chuyện. Trình Thiên uống chén rượu, đem cái chén để lên bàn, Thập Bát Môn bộ hạ cũ đĩa, ngươi là nhất định phải kéo lên a.
Không sai, sẽ thành lập một cái mới minh hội, nguyện ý gia nhập liền gia nhập, không nguyện ý gia nhập ta cũng không miễn cưỡng.
Trịnh Xuyên gật đầu. Cái này minh hội tên gọi là gì?
Trình Thiên nhiều hứng thú hỏi.
Hoàn Thương Minh Hội.
Trịnh Xuyên nói, hoàn ý là hoàn vũ, tượng trưng cho toàn cầu hóa tầm mắt cách cục, thương chỉ thương nghiệp lĩnh vực, rõ ràng chúng ta minh hội là lấy thương nghiệp hóa làm cơ sở, cũng không phải là phi pháp tổ chức. Lấy Hoàn Thương vì sân khấu, hội tụ thương nghiệp lực lượng, thông qua chiều sâu hợp tác cộng đồng phồn vinh, có cách cục, lại khấu chặt thương nghiệp bản chất.
Tên rất hay.
Trình Thiên rỗi ra ngón tay cái, Xuyên Nhi, ta có dự cảm, ngươi nhất định sẽ mang theo minh hội đi đến độ cao mới.
Thiên Ca, ngươi là đối phó hội trưởng vị trí cảm thấy hứng thú a?
Trịnh Xuyên cười.
Xuyên Nhi, minh hội mới thành lập, sự tình nhất định rất nhiều, một mình ngươi bận không qua nổi.
Trình Thiên đổ tràn đầy một chén rượu.
Hai tay của hắn bưng rượu, chăm chú nhìn về phía Trịnh Xuyên, cho nên, lão ca ta nguyện ý vì ngươi chia sẻ một chút, cũng nguyện ý vì Cẩm Trình Hiệu chút quyền mã chi cực khổ.
Hắn nói xong, ngước cổ lên, đem tràn đầy một chén rượu uống một hơi cạn sạch.
Trịnh Xuyên nhìn chằm chằm quản nghiệp, hắn cười một cái nói, Thiên Ca tiểu lượng không tệ a.
Trình Thiên cười nói, cùng Nam Ca so còn kém không ít, Xuyên, cái này minh hội.
Minh hội dự định thiết một cái phó hội trưởng, mấy cái quản sự.
Trịnh Xuyên gật đầu một cái, nhưng phó hội trưởng vị trí, Thiên Ca sợ là không làm được.
Nguyên nhân không cần ta nhiều lời, đã Thiên Ca buổi tối hôm nay tới tìm ta, khẳng định là mang theo thành ý, ta cũng liền nói thật.
Ngươi nói, huynh đệ chúng ta có cái gì thì nói cái đó, không cần con quân quấn.
Trình Thiên gật đầu nói,
ta không tin được ngươi.
Trịnh Xuyên gọn gàng dứt khoát mà nói.
Nghe vậy Trình Thiên cũng không có cảm giác được giận mình, hắn cười gật đầu nói, ngươi không tin được ta là bình thường, dù sao ta là lao lương người.
Không chỉ là điểm ấy.
Trịnh Xuyên lắc đầu, Thiên Ca, ngươi người này không cam lòng người về sau, phó hội trưởng vị trí không thỏa mãn được ngươi.
Xuyên Nhi, ngươi nói cái này bị tổn thương người, con người của ta kỳ thật rất dễ dàng thỏa mãn.
Trình Thiên cười cười, ta tự nhận là không có mang mọi người kiếm tiền năng lực, cho nên có thể cho một cái phó hội trưởng vị trí, ta liền rất thỏa mãn.
Thiên Ca a.
Trịnh Xuyên cười ha hả nói, cái này không chỉ có riêng là một cái phó hội trưởng vị trí đơn giản như vậy, ta cảm thấy căn bản nguyên nhân vẫn là ở chỗ, ai sẽ đem một con rắn độc tùy thời đặt ở bên cạnh mình.
Trình Thiên nụ cười trên mặt có chút gương, Trịnh Xuyên cái thí dụ này kỳ thật rất thích hợp.
Không sai, hắn chính là một con rắn, hơn nữa còn là một con rắn độc.
Ngày bình thường ẩn nút không ra, nhưng hắn sẽ ở ngươi thất thế thời điểm, cho ngươi một kích chí mạng nhất.
Xuyên Nhi, muốn thế nào, ngươi mới có thể tin tưởng ta đâu?
Trình Thiên chăm chú hỏi.
Trịnh Xuyên không nói gì, hắn trở tay từ phía dưới ghế salon rút ra một cây bóng chảy cán, ném xuống đất. Sau đó đốt lên một điếu thuốc, cũng không nói chuyện, là ở chỗ này thôn vân thổ vụ.
Trình Thiên sắc mặt biến đổi, hắn đưa tay nhặt lên cây kia bóng chảy cán, đặt ở trong tay, ước lượng phân lượng, rất chìm.
Sau đó hắn nhìn Trịnh Xuyên một chút, kính mắt phía dưới ánh mắt trong nháy mắt biến âm tàn.
Lập tức hắn giơ lên gậy bóng chảy, đối với mình đùi phải hung hăng đập xuống.
Giang rắc.
Ngạnh sinh sinh đem một cái chân của mình cho nện đứt.
Trình Thiên cắn chặt răng, không có kêu lên thảm thiết, hắn ngã trên mặt đất, ôm thật chặt lấy mình đầu kia chân gãy.
Bởi vì đau đớn, trên mặt hắn biểu lộ có chút bặm mẻo.
Trịnh Xuyên nhíu nhíu mày, hắn cúi người, "Thiên Ca, ngươi đây là cần gì chứ?"
"Xuyên Nhi, ta là cùng qua lão lương, nhưng này cũng là tình thế bắt buộc."
Trình Thiên mạnh gạt ra một tiếng cười, "Ta tự đoạn một cái chân, chính là vì để ngươi tín nhiệm ta. Nếu như một đầu không đủ, ta lại đoạn một đầu."
Trình Thiên vừa nói vừa muốn đi chép cây kia cầu côn, Trịnh Xuyên vội vàng ngăn lại, "Thiên Ca, không đến mức, thật không đến mức.
Thành ý của ngươi ta cũng nhìn thấy, ngươi yên tâm, Hoàn Thương Minh sẽ, nhất định sẽ có Thiên Ca một chỗ cắm rủi."
Trình Thiên cười cười, "Cảm ơn huynh đệ tín nhiệm, ta cũng nhất định sẽ không cô phụ ngươi."
"Ngươi tới, đưa Thiên Ca đi bệnh viện."
Trịnh Xuyên gọi tới người phía dưới, đưa Trình Thiên đi bệnh viện.
Mắt thấy gia hỏa này đưa ra cửa về sau, Trịnh Xuyên thần sắc liền trầm xuống.
Cửa vừa mở ra, Thẩm Ly đi đến.
"Lily, sao ngươi lại tới đây?"
Trịnh Xuyên đứng lên.
"Vừa rồi Trình Thiên tìm ngươi làm gì?"
Thẩm Ly hỏi.
"Chúng ta muốn thành lập một cái Hoàn Thương Minh sẽ, hắn muốn làm phó hội trưởng."
Trịnh Xuyên lôi kéo nàng ngồi xuống.
"Ngươi đồng ý?"
Thẩm Ly hỏi.
"Vốn là không đồng ý, nhưng gia hỏa này là kẻ hung hãn, nện đứt mình một cái chân minh trí."
Trịnh Xuyên cho Thẩm Ly rót chén nước trái cây.
"Cái này trung tâm đồng hồ, ta không cách nào cự tuyệt.
Có thể người này
lòng dạ quá sâu, ta luôn cảm giác hắn biểu lộ ưu ám, là thuộc về loại kia không gọi chó."
Thẩm Ly nói, "Ngươi thật muốn đem vị trí trọng yếu như vậy giao cho hắn?
Thương hội phó hội trưởng mặc dù có thể mò được rất nhiều lợi ích, nhưng cũng không trở thành để hắn trực tiếp đoạn mình một cái chân."
Trịnh Xuyên cười cười.
"Hắn sở dĩ dạng này, có hai nguyên nhân, thứ nhất, hắn là đối mình thật hung ác. Thứ hai,"
Trịnh Xuyên nổi lên biến sâu thẳm, "hắn tìm được chỗ dựa, mà cái này chỗ dựa yêu cầu hắn làm như thế.
Lao lương đều đổ, hắn ở đâu ra chỗ dựa?"
Thẩm Ly càng không hiểu.
"Lao lương đổ, nhưng lão lương phía sau Lạc gia cũng không có ngược lại."
Trịnh Xuyên cười cười, "Không cùng Lạc gia người đã từng quen biết, không cho bình phán.
Nhưng lấy Lạc gia địa vị, bọn hắn chắc chắn sẽ không trực tiếp hạ tràng cùng chúng ta Cẩm Trình đối nghịch, bởi vì bọn hắn cảm thấy làm mất thân phận, cho nên đại khái suất sẽ đỡ dậy một người."
"Minh bạch."
Thẩm Ly bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, hắn cũng không muốn đoạn chân của mình a, nhưng người phía sau ép gấp.
Chương 438,
chúng ta lĩnh chứng a chương 438, chúng ta lĩnh chứng a đúng, chính là nguyên nhân này. Trịnh Xuyên chậm rãi gật gật đầu, lập tức cười nói, sao ngươi lại tới đây?
Ta tới tìm ngươi.
Nâng lên cái này, Thẩm Ly Khí liền không đánh một chỗ đến, nàng đập Trịnh Xuyên một quyền, ta hỏi ngươi, hiện tại Cẩm Trình chuyển cho chúng ta hai cái muốn chuyện kết hôn ngươi biết không?
Có loại sự tình này.
Trịnh Xuyên làm ra một bộ dáng giật mình, đột nhiên đứng lên, ai chuyển tới?
Ta xé nát miệng của hắn.
Thẩm Ly nhìn chằm chằm Trịnh Xuyên nhìn, thẳng nhìn Trịnh Xuyên sợ hãi trong lòng, cuối cùng hắn ngượng ngùng cười nói, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?
Vừa ăn cướp vừa la làng.
Thẩm Ly liếc mắt, ta hỏi qua Sà Ca, hắn nói là ngươi nói cho hắn biết.
Sớm biết Mạnh Đức không đáng tin cậy.
Trịnh Xuyên đập thẳng đùi.
Ngươi còn nói?
Thẩm Ly đưa tay nắm chặt Trịnh Xuyên lỗ tai, ai bảo ngươi loạn truyền?
Hiện tại công ty từ trên xuống dưới đều biết,
cha ta điện thoại đều sắp bị đánh nổ, hỏi hắn lúc nào xử lý việc vui.
Ta không vì hai chúng ta tương lai cân nhắc sao?
Trịnh Xuyên bị đau, ta xách chuyện của chúng ta, cha ngươi liền giả bộ hồ đồ,
không cho hắn điểm áp lực sao được?
Đó là bởi vì môn kia thông gia từ bé.
Thẩm Ly buông ra Trịnh Xuyên.
Ta biết, muốn nói cha chính là quá giảng quy củ.
Trịnh Xuyên xoa run lên lỗ tai, hiện tại niên đại gì, tự do yêu đương.
Cha ta cứ như vậy.
Thẩm Ly thở dài một hơi, hắn không phải để cho ta gặp hắn một chút bằng hữu nhi tử mới quyết định.
Có cái gì tốt gặp?
Trịnh Xuyên rầu rĩ không vui, loại kia biết rõ chân tướng là cái gì, lại không thể nói ra được bộ dáng, thật để hắn quá thống khổ.
Trịnh Xuyên, nếu không chúng ta lĩnh chứng a?
Thẩm Ly đột nhiên thốt ra.
Lĩnh
chứng?
Trịnh Xuyên đại não có một lát đứng máy, chăm chú sao?
Chăm chú.
Thẩm Ly đột nhiên đưa tay giữ chặt Trịnh Xuyên, nàng cúi đầu xuống, mặc dù ngươi cũng không có chính thức thổ lộ qua, nhưng ta biết, đời ta đại khái chỉ nhận ngươi, cho nên mặc kệ nguyên nhân gì, cũng mặc kệ lớn bao nhiêu lực cản, ta đều muốn cùng với ngươi. Ta muốn đem ngươi sớm một chút cột vào bên cạnh ta, cả một đời.
Trịnh Xuyên đưa tay bắt lấy Thẩm Ly tay, Lily, ta Trịnh Xuyên, đời này quyết không phụ ngươi.
Vậy thì tốt, chúng ta lĩnh chứng.
Thẩm Ly hạ quyết tâm, làm danh chính ngôn thuận vợ chồng.
Cái này, thật không cùng ngươi cha mẹ thương lượng một chút sao?
Trịnh Xuyên một trái tim ngao ngoe muốn động.
Không thương lượng, thương lượng nói liền không lãnh được chứng, bọn hắn khẳng định bảy sự tình tám sự tình.
Thẩm Ly lắc đầu, ta tối về liền đem sổ hộ khẩu cho lấy ra.
Sau đó ngày mai chúng ta cùng đi lĩnh chứng.
Được.
Trịnh Xuyên gật gật đầu, hắn lôi kéo Thẩm Ly tay, đem nàng ôm vào trong ngực.
Hai trái tim tại thời khắc này ngao ngoe muốn động.
Trình Thiên bị kéo đến bệnh viện chụp ảnh, nối xương, cũng may chỉ là trật khớp, không nghiêm trọng lắm. Nhưng thương cân động cốt những ngày này đều chỉ có thể tại trên xe lăn xuất hành các loại hoạt động. Thật vất vả dày vò xong, Trình Thiên cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngay tại lúc này, một người trẻ tuổi nhẹ nhàng gõ cửa một cái, đi vào phòng bệnh.
Ai vậy?
Trình Thiên hơi không kiên nhẫn hô, nhưng khi hắn mở mắt nhìn người tới thời điểm, cả người một cái giật mình, Lạc tiên sinh. Hắn cuống quýt dãy rủa lấy muốn đứng dậy đón lấy, nhưng kiên động thương chân, đau trên mặt biểu lộ đều xoay thành một đoạn.
Trình tổng nằm nghỉ ngơi đi.
Người trẻ tuổi mang trên mặt một tia tà mị cười, ngươi vì chiếm được Trịnh Xuyên tín nhiệm, thật vất vả ngươi.
Không khổ cực, nhận được Lạc tiên sinh để mắt ta chịu điểm ấy thương không đáng kể chút nào.
Trình Thiên rất cung kính trả lời.
Mời Lạc tiên sinh yên tâm, ta chính là ngài an bài tại Trịnh Xuyên bên người một viên cái đinh, hắn bất luận cái gì động tĩnh, đều chạy không khỏi Lạc tiên sinh con mắt.
Lạc tiên sinh cười ha hả đi lên trước, biểu lộ có chút vui mừng, có Trình tổng câu nói này, ta an tâm.
Trước mắt ta còn có chút sự tình không có xong xuôi, chờ ta xong xuôi về sau, sẽ lấy đầu tư danh nghĩa hiện thân thiên hải.
Đến lúc đó, còn tránh không được để Lưu tổng cùng một chỗ, nội ứng ngoại hợp.
Lạc tiên sinh xin yên tâm, nhất định sẽ không để cho Lạc tiên sinh thất vọng.
Trình Thiên túi đầu không lưng.
Hảo hảo dưỡng thương, tương lai Lạc gia tại thiên hải bố cục, phải nhờ vào ngươi.
Lạc tiên sinh vô Trình Thiên bà bay, sau đó nên ngang rời đi.
Ngày kế tiếp, Thẩm Ly nhà trong biệt thự.
Thẩm Ly rón rén chạy tới trong phòng, bắt đầu lục tung.
Hôm nay thời gian cũng tệ, nghi gả cưới, lựa chọn tại ngày này lĩnh chứng, xem như ngày hoàng đạo. Nhưng là lật ra nửa ngày, vẫn là không có tìm tới sổ hộ khẩu.
Thẩm Ly không khỏi có chút nóng nảy, nàng lẩm bẩm nói, đến cùng ở nơi nào đâu? Giấy chứng nhận bình thường đều là mẹ thả, nàng có thể phóng tới chỗ nào đâu?
Bất đắc dĩ, nàng đành phải tiếp tục ở trong phòng lật lên.
Cuối cùng rốt cục tại một cái tủ treo quần áo bên trong lật đến sổ hộ khẩu.
Mở ra xem xét, phụ mẫu cùng mình trang con đều tại.
Thẩm Ly ôm hộ khẩu mỏng hôn một cái, sau đó thận trọng thu lại liền muốn đi ra ngoài.
Ngay tại lúc này, Trương Lâm đẩy cửa vào.
Thẩm Ly giật mình kêu lên, thiếu chút nữa thét lên tiếng, nhưng cũng may nàng kịp thời che miệng lại, "Mẹ, ngươi trở về rồi."
"Ngươi thế nào?"
Trương Lâm nhìn xem Thẩm Ly dáng vẻ, nàng có chút không hiểu thấu.
Nữ nhi đỏ mặt đáng sợ, hơn nữa nhìn biểu tình kia, cũng là một bộ lo sợ bất an biểu lộ.
"A, không, không có việc gì."
Thẩm Ly lắc đầu liên tục, hiện tại nàng ngay cả ngẩng đầu nhìn Trương Lâm dũng khí đều không có.
"Ngươi mặt làm sao hồng như vậy?
Còn có ngươi đến phòng ta làm gì?
Tìm cái gì?"
Trương Lâm hỏi.
"Không có việc gì, chính là đột nhiên nhớ tới, sinh nhật của ta thời điểm bà ngoại tặng cho ta vòng tay, không phải ngươi một mực thu sao?"
Thẩm Ly vội vàng giật cái láo.
"Đúng, ta thu đâu, chờ ngươi kết hôn thời điểm liền lấy ra tới."
Trương Lâm kỳ quái nói, "Ngươi bây giờ tìm vòng tay làm gì?"
"Không có việc gì, chính là đột nhiên muốn nhìn một chút."
Thẩm Ly cười cười, vội vàng nói, "Mẹ ta cùng người hẹn xong muốn ra cửa, ta đi trước."
"Ừm, trên đường chậm một chút."
Trương Lâm gật gật đầu, cũng không để ý Thẩm Ly vội vàng nhanh như chớp giống như chạy ra ngoài, chạy đến dưới lầu, Trịnh Xuyên đã ở chỗ này chờ.
Trịnh Xuyên cũng là gấp vào đầu bứt tai, dù sao hắn không xác định sự tình hôm nay đến cùng có thể thành công hay không. Hắn hộ khẩu bản cái gì đều chuẩn bị xong, vì ẩn tàng thân phận của hắn, hộ khẩu còn cố ý rời đến Thiên Hải. Cha nói là không tra được, bởi vì đây là thật. Thế nào? Trịnh Xuyên tiến lên trước hỏi. Thẩm Ly đối Trịnh Xuyên dựng lên cái ok thủ thế, Trịnh Xuyên đại hỉ, vươn cái ngón tay cái, sau đó kéo Thẩm Ly muốn đi. Hai người đang muốn đi ra ngoài, đối diện đụng phải từ bên ngoài trở về Thẩm Nam. Hai người các ngươi muốn đi đâu? Thẩm Nam hỏi. Ra ngoài, cùng ta đồng sự hẹn xong liên hoan. Thẩm Ly hiện tại kéo lên láo đến mặt không đỏ hơi thở không gấp. Liên hoan? Thẩm Nam một mặt hồ nghi, ánh mắt của hắn rơi vào Trịnh Xuyên trên thân, trực giác nói cho hắn biết, hai người này hôm nay nhất định là có chuyện. Không được, không thể cứ như vậy thả bọn họ đi. Chương 439, các ngươi nhất định có quỷ. Chương 439, các ngươi nhất định có quỷ. Đúng, chính là liên hoan. Trịnh Xuyên khẳng định gật gật đầu. Mang ta một cái chứ sao? Thẩm Nam cười nói, ta đối với các ngươi người tuổi trẻ liên hoan phương thức thật tò mò. Không được, chúng ta đều là người trẻ tuổi liên hoan, ngươi đi cùng xem như chuyện gì xảy ra. Thẩm Ly khẩn trương bóp lấy Trịnh Xuyên thịt. Ta nghĩ càng xâm nhập thêm tìm hiểu một chút các ngươi người trẻ tuổi, không được sao? Thẩm Nam kỳ quái nhìn xem Thẩm Ly, khuê nữ càng như vậy, đã nói lên có vấn đề. Không cho hắn đi, hắn càng muốn đi. Thử. Đại ca, Thẩm Ly đồng sự đều là người bình thường, bọn hắn phần lớn nhận biết ngươi, nếu như ngươi thật đi, bọn hắn đâu còn thoải mái à? Trịnh Xuyên vội vàng nói, ngươi ở nhà chờ lấy chờ chúng ta trở về, sẽ nói cho ngươi biết người tuổi trẻ liên hoan là dạng gì được không? Vậy không được, nghe ngươi nói nào có tự mình đi cảm thụ rõ ràng đâu. Thẩm Nam lắc đầu, nói lôi kéo Thẩm Ly, đi, ta hôm nay đi chung với ngươi. Ai cha, vậy ngươi tốt xấu cũng thay quần áo khác a. Thẩm Ly không nhúc nhích, ngươi liền mặc thành dạng này gặp đồng nghiệp của ta. Ta cái này thân không tốt sao? Thẩm Nam kỳ quái nhìn một chút y phục của mình, trang phục bình thường, làm sao không xong? Không tốt, đây là trang phục bình thường, ta đồng sự sinh nhật, ngươi muốn đổi kiện chính thức điểm trang phục a. Thẩm Ly đong đưa Thẩm Nam, bằng không thì lộ vẻ không đủ chính thức. Đến lúc đó ta đồng sự cảm thấy ta không coi trọng nàng, vậy sau này ta cùng đồng sự quan hệ gây không xong làm sao bây giờ? Hảo hảo, vậy ta đi đổi bộ y phục. Vừa nghe nói quan hệ đến nữ nhi cùng đồng sự hòa thuận, Thẩm Nam lập tức đồng ý ta đi đổi bộ y phục, các ngươi chờ lấy ta à, lập tức quay lại. Thẩm Nam nói, lên lầu liền đi thay quần áo. Lily, cha ngươi đi theo, chúng ta còn thế nào đi cục dân chính a? Trịnh Xuyên thấp giọng hỏi. Đần, thừa dịp hắn thay quần áo, chúng ta đi mau a. Thẩm Ly kéo lại Trịnh Xuyên, trốn giống như rời đi ra môn. Trịnh Xuyên lái lên một chiếc xe, hai người cứ như vậy chạy ra ngoài. Thẩm Nam lên lầu, lục tung tìm lên quần áo. Ngươi làm gì? Trương Lâm Kỳ quái hỏi. Tìm kiện ra dáng quần áo, đi cho khuê nữ giữ thể diện. Thẩm Nam bên cạnh lật quần áo vừa nói. Lập tức hắn lật đến một kiện mới tinh Âu phục, hai mắt sáng lên, à, bộ y phục này là mới. Ngươi mua cho ta. Liền cái này. Không phải ngươi, cho Trịnh Xuyên đo thân mà làm. Trương Lâm lời nói giống như là nước lạnh đồng dạng từ Thẩm Nam trên đầu dội cho xuống tới. Tại sao lại là tiểu tử kia? Ngươi nhìn ngươi mua quần áo cho hắn mua đồng hồ, so đau nhà mình nhi tử đều thân. Thẩm Nam bất mãn nói. Vậy làm sao rồi? Trịnh Xuyên không chừng là tương lai cô ra, đối tốt với hắn điểm có vấn đề sao? Trương Lâm lường hắn một cái. Ta còn không có đồng ý đâu, hắn làm sao lại cô ra rồi? Thẩm Nam lẩm bẩm nói. Ngươi cũng đừng cưỡng, ngươi lại cưỡng, Trịnh Xuyên liền bị ngươi cái kia hai cái huynh đệ cho đào đi. Trương Lâm hừ một tiếng, ngươi đã tán thành Trịnh Xuyên, đến bây giờ còn không thừa nhận. Ta, tán thành về tán thành, nhưng hôn tiểu tử này dựa vào cái gì cưới ta khuê nữ? A, hắn cái nào phối a? Thẩm Nam lật ra một bộ y phục. Bên cạnh đổi vừa nói, hai người kia hôm nay lén lén lút lút, không biết kìm nén cái gì xấu đâu, ta phải theo sau nhìn một chút. Người tuổi trẻ sự tình, ít cho lộn. Trương Lâm chỉ nhắc tới một câu, liền không tiếp tục để ý hắn. Đương nhiên chờ Thẩm Nam thay xong quần áo xuống tới thời điểm, Trịnh Xuyên cùng Thẩm Ly đã lái xe chạy tới cục dân chính. Lấy hảo, xếp hàng, sau đó hai người lo sợ bất an trở lấy. Thẩm Ly nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó đá đá Trịnh Xuyên. Thế nào bà bảo? Trịnh Xuyên hỏi. Ngươi nhìn nhà khác kết hôn, vui mừng hớn hở, thân thân mật mật, tại sao ta cảm giác hai chúng ta giống như là làm tác động dạng? Thẩm Ly nói. Trịnh Xuyên bốn phía nhìn một chút, xác thực, người khác đều vừa nói vừa cười. Mà hắn cùng Thẩm Ly cúi đầu che mặt, sợ bị người khác nhìn thấy giống như. Cái này, chúng ta tại đây không có người quen, chúng ta có thể quang minh chính đại một điểm. Trịnh Xuyên quan sát thật lâu về sau nói nghiêm túc. Thật sao? Thẩm Ly thận trọng nhìn bốn phía, giống như Trịnh Xuyên nói cũng đúng chuyện này, bọn hắn kết hôn, cũng không phải yêu đương vụng trộm. Như thế vụng trộm đầu sinh sợ người khác nhìn thấy dáng vẻ, ngược lại sẽ càng thêm để người chú ý. Thế là nàng dứt khoát đưa tay nắm ở Trịnh Xuyên cánh tay, hai người giống như là tình yêu cùng nhiệt bên trong tân hôn nam nữ đồng dạng. Thật vất vả, xếp tới hai người số. Quay xong chiếu, đưa lên giấy chứng nhận, sau đó nhìn cái kia đại hồng con dấu xuống. Toàn bộ quá trình cũng liền không đến 10 phút đồng hồ. Về sau hai người ngốc đứng tại cục dân chính cổng, cầm trong tay sổ đỏ, đều có loại cảm giác không chân thật. Chúng ta cái này kết hôn. Thẩm Ly một mặt không chân thật cảm giác. Lập tức nàng đưa tay đi bóp Trịnh Xuyên cánh tay, bóp Trịnh Xuyên hô hoán lên, đau đau, điểm nhẹ bóp. A, thật đau không? Là thật. Thẩm Ly lẩm bẩm lầu bầu nói, không phải ảo giác, vậy ta an tâm. Ngươi làm gì không bóp chính ngươi? Trịnh Xuyên cánh tay đều bị bóp bầm đen. Bóp chính ta đau a. Thẩm Ly một mặt đương nhiên, về sau ngươi là chồng ta, ở nhà muốn để lấy ta, sủng ái ta, hiểu chưa? Minh Bạch, lão bà đại nhân. Trịnh Xuyên giữ chặt Thẩm Ly tay, trương trạc đàng hoàng nói, về sau ngươi chính là trong nhà lão đại. Nhìn hắn chăm chú lại không đứng đắn dáng vẻ, Thẩm Ly nhịn không được phốc cười ra tiếng, sau đó kéo lại Trịnh Xuyên tay, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Trịnh Xuyên hỏi. Hôm nay là chúng ta lĩnh chứng ngày vui, không có chiếc nhẫn, không có cầu hôn, cũng không có hoa, ngươi mời ta ăn chút ăn ngon được rồi đi. Trọng yếu như vậy thời gian, dù sao cũng phải để cho ta chữa chút ấn tượng a.
Tựa hồ cũng thế. Trịnh Xuyên lầm bầm lầu bầu nói, đi, đi lão Kim cái kia, uống dê canh.
Thuận tiện, mang theo ngươi đi gặp gặp ta bên kia người trọng yếu, cùng bọn hắn chia sẻ một chút, chúng ta ngày lại hỉ, không thể không ai chúc phúc a.
Giống như cũng có thể.
Thẩm Ly chăm chú suy tư một hồi, thế mà thật gật đầu đồng ý, thời gian còn sớm, hiện tại lão Kim ngay tại thịt nát làm nhân bánh, dê xương nấu canh. Chuyển đến quán ba đường phố nơi này về sau, lão Kim ngoại trừ dê canh bên ngoài lại đẩy ra sản phẩm mới thịt dê bánh bao. Một khi đẩy ra, sinh ý tốt đến nóng nảy. Chúng ta có phải hay không tới có chút sớm?
Trịnh Xuyên lôi kéo Thẩm Ly vào cửa.
Có chút sớm, bất quá không có việc gì, rất nhanh cái này nổi nước liền tốt.
Lão Kim cười ha hả nói, chúc mừng lão bản.
Chúc mừng ta?
Chúc mừng ta cái gì?
Trịnh Xuyên có chút không hiểu đấu.
Chúc mừng lão bản cùng Thẩm tiểu thư đại hỉ a.
Lão Kim chứng chặt đàng hoàng nói, nhìn các ngươi hồng quang đầy mặt, hỉ khí khó đè nén, đây là đại hỉ hiện ra a.
Mà mẹ nó, rõ ràng như vậy sao?
Trịnh Xuyên kéo lại lão Kim, hạ giọng nói, lão Kim à, việc này ngươi biết coi như xong, có thể tuyệt đối đừng nói ra a.
Chúng ta đây là
ẩn cưới, chứng nhận, nhưng nhạc phụ nhạc mẫu còn giấu giếm đâu.
Chương 440, đến từ trưởng bối chúc phúc chương 440, đến từ trưởng bối chúc phúc minh bạch, yên tâm đi, ta từ trước đến nay là thủ khẩu như mình.
Lão Kim cười ha hả nói,
Chu Tiểu Huy cũng nói mình thủ khẩu như mình, nhưng này tiểu tử miệng cùng súng máy giống như.
Trịnh Xuyên không tin.
Ta cùng hắn không giống.
Lão Kim lắc đầu, ngươi cùng Thẩm tiểu thư có chính duyên, bản thân liền là vợ chồng chi tướng.
Thẩm tổng có đồng ý hay không căn bản không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi có thể cùng một chỗ hạnh hạnh phúc phúc.
Cảm ơn ngươi a Lão Kim, ngươi là người thứ nhất chúc mừng chúng ta.
Thẩm Ly có chút thẹn thùng mà nói.
Thẩm tiểu thư khách khí, xin chờ một chút, dê canh lập tức liền tốt.
Lão Kim cười ha hả nói.
Lão Kim ở phía sau chủ bận rộn, Trịnh Xuyên lại lôi kéo Thẩm Ly chạy tới trình thúc bày hàng bên trên. Hiện tại 10 giờ sáng nhiều, Trình Thúc còn đang ngủ. Mấy ngày gần đây nhất khách nhân tương đối nhiều, Trình Thúc một bận bịu liền bận đến rạng sáng 3-4 điểm. Thật sự là không có thời gian về nhà, dứt khoát ngay tại cái này dựng cái lều ngủ nơi này.
Trình Thúc,
Trịnh Xuyên lôi kéo Thẩm Ly tới.
Tiểu Xuyên Nhi, đoạn thời gian gần nhất đang bận cái gì?
Trình Thúc xoay người bắt đầu, đội vàng đi đổ nước.
Trình Thúc ngươi không đổi, chúng ta an vị một hồi, cho ngươi chia sẻ cái tin tức liền đi.
Trịnh Xuyên án lấy Trình Thúc ngồi xuống.
A, nhìn ngươi cùng Thẩm tiểu thư dáng vẻ, là việc vui gì đi?
Trình Thúc cười nói.
Cái gì đều không thể gạt được Trình Thúc, ta cùng Lily vừa rồi linh chứng.
Trịnh Xuyên cười nói,
cái này tình cảm tốt.
Trình Thúc vỗ đùi, chuyện lớn như vậy làm sao không nói trước nói một tiếng, ta làm trưởng bối cũng vì các ngươi chuẩn bị một chút.
Trình Thúc, chúng ta bây giờ là ẩn cưới, cha mẹ ta cũng còn không biết đâu, Trịnh Xuyên nói cho ngài, là bởi vì hắn coi ngươi là trưởng bối, muốn theo ngài chia sẻ một chút việc vui, ngươi đừng lộ ra.
Thẩm Ly đỏ mặt.
Hảo hảo, ta biết, chúc mừng các ngươi.
Trình Thúc khỏe mắt đều có chút ướt át, Tiểu Xuyên, nhìn thấy ngươi dạng này, ta là thật cao hứng.
Trình Thúc, có lời chúc phúc của ngươi, như vậy đủ rồi.
Trịnh Xuyên nắm thật chặt Trình Thúc tay.
Hảo hảo, thiên đại hỷ sự, lúc nào xử lý hôn lễ, nhất định phải sớm nói cho ta.
Trình Thúc không ngừng gật đầu.
Ta biết Trình Thúc, đến lúc đó nhất định sẽ thông chi ngươi, ngươi chính là nhà chồng người.
Trịnh Xuyên cười nói.
Tại Lao Kim nơi này uống chén dê canh, sau đó Trịnh Xuyên lại dẫn Thẩm Ly đi bệnh viện.
Thai Văn Phong tình huống so trước kia tốt hơn nhiều, hắn hiện tại chuyển đến khang dưỡng bệnh viện. Hắn ngồi tại trên xe lăn, nắm trong tay lấy một cái máy đọc thẻ, đang huấn luyện lấy khôi phục động tác. Cái này khang dưỡng bệnh viện là Trịnh Xuyên an bài. Hắn cho Thai Văn Phong an bài săn sóc đặc biệt.
Trịnh tổng, ngươi đã đến.
Săn sóc đặc biệt đẩy Thai Văn Phong đang tàn bộ, Thai tiên sinh gần nhất khôi phục không tệ. Thông qua châm cứu cùng huấn luyện, tay cùng chân đều khôi phục chi giác, mà lại cũng khôi phục một bộ phận ngôn ngữ năng lực, chỉ là ký ức không được tốt, có chút không nhớ được sự tình. Nhưng Thai tiên sinh tố chất thân thể rất tốt, tin tưởng không bao lâu liền có thể tự lo liệu.
Tốt, cảm ơn ngươi, ngươi đi mau đi, ta cùng Thai tiên sinh trò chuyện một hồi.
Trịnh Xuyên cười nói.
Hộ công gật gật đầu, lui xuống.
Trịnh Xuyên lôi kéo Thẩm Ly tay đi tới, Thai thúc, đây là Thẩm Ly, là ta.
Nhận chứng thế tử, hôm nay cố ý mang nàng ghé thăm người một chút.
Thai Văn Phong nhìn thấy Trịnh Xuyên thời điểm, hai mắt lộ ra vẻ vui mừng, nghe Trịnh Xuyên, biểu lộ có chút nghiêm trọng.
Thai thúc thúc tốt, chúng ta thấy qua.
Thẩm Ly hiện tại đã biết Thai Văn Phong cùng mình ba mẹ quan hệ, chỉ là không nghĩ tới Trịnh Xuyên mang nàng gặp trưởng bối bên trong, thế mà lại có Thai Văn Phong.
Thai Văn Phong lặng lặng nhìn Thẩm Ly, tâm tình của hắn đột nhiên có chút kích động.
Cổ họng của hắn bên trong phát ra ôi ôi thanh âm, tựa hồ một giây sau liền muốn ngạt thở.
Thai thúc ngươi thế nào?
Trịnh Xuyên lấy làm kinh hãi, vội vàng đi đập lưng của hắn.
Ta đi gọi bác sĩ.
Thẩm Ly cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng chạy tới gọi bác sĩ.
Thái thúc, ngươi nhất định là cảm thấy ta bất tranh khí a.
Ta cưới Thẩm Ly, không phải nhất thời xúc động.
Trịnh Xuyên an ủi Thai Văn Phong.
Ta biết ngươi là vì ta tiền đồ suy nghĩ, nhưng Thái thúc, vì Lily, ta có thể cái gì cũng không cần.
Thai Văn Phong nắm thật chặt Trịnh Xuyên tay, miệng của hắn hơi há ra, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng ngôn ngữ năng lực không có khôi phục hắn, mỗi nói một chữ đều mười phần gian nan.
Nước mắt của hắn từng biên lớn rơi xuống.
Thái thúc, Tứ Hải tập đoàn đã hủy diệt, ta cũng đã gia nhập Dung Nham kế hoạch, cha ta thủ, đan sông bản án, ta đều sẽ tra rõ ràng.
Chờ đến hết thảy đều kết thúc về sau, ta sẽ hướng Thẩm Ly thẳng thắn hết thảy.
Hôm nay là ta cùng Ly Ly ngày đại hỷ, ngươi là cha ta bằng hữu, cũng là trưởng bối của ta, cho nên ta hy vọng đạt được ngươi chúc phúc.
nắm thật chặt Trịnh Xuyên tay, Thái Văn Phong chợt vật mở to miệng, "Trịnh Xuyên, ta ở Thái Thúc." Trịnh Xuyên vội vàng đáp lại, "Cung, chúc mừng ngươi trưởng thành ra." Thái Văn Phong ăn nói vẫn như cũ có chút không rõ ràng, nhưng hắn cố gắng hết sức để Trịnh Xuyên nghe hiểu được, "Ly là cô gái tốt, coi như nàng là Thẩm Nam nữ nhi, cũng đáng được ngươi dụng tâm đối đãi." "Ta trước kia, bởi vì" Thái Văn Phong dừng một chút, "cho nên ta đối Thẩm Nam vẫn luôn ôm lấy thành kiến, mà ta cũng cho ngươi quá lớn áp lực. Ta kinh lịch một kiếp này, đột nhiên liền hiểu, sinh tử trước mặt, một cắt đều không trọng yếu, trọng yếu là sống. Ngươi, buông tay đi làm đi, trọng yếu nhất, nhất định phải hạnh phúc." "Thái Thúc, cảm ơn ngươi." Trịnh Xuyên nước mắt từng viên lớn rơi xuống, hắn nắm thật chặt Thái Văn Phong tay, khóc không thành tiếng. Thái Văn Phong là từ trước đến nay ghét ác như kiểu, nhất là hắn cùng Thẩm Nam quan hệ, đơn giản chính là điểm đóng băng. Nhưng hắn là Trịnh Xuyên trưởng bối, mặc kệ Trịnh Xuyên đi đến một bước nào, với ai cùng một chỗ, hắn đều sẽ cho Trịnh Xuyên tốt nhất chúc phúc. "Trịnh Xuyên, bác sĩ tới." Nơi xa, Thẩm Ly mang theo bác sĩ chạy tới. Trịnh Xuyên lau đi nước mắt, lấy lại bình tĩnh, "Không sao, vừa rồi Thái Thúc là thật cao hứng. Bác sĩ đến cho Thái Văn Phong làm hạ kiểm tra, xác định không có việc gì về sau mới rời khỏi. Cung, chúc mừng các ngươi." Thái Văn Phong nhìn về phía Thẩm Ly, hắn đang cười. "Cảm ơn ngươi Thái Thúc, chúng ta là ẩn cưới, cha mẹ ta cũng không biết, Trịnh Xuyên liền dẫn ta tới gặp hắn một chút trưởng bối." Thẩm Ly nhẹ nói. Thái Văn Phong gật gật đầu, hắn lại quay đầu đối Trịnh Xuyên nói, "Tốt đối đại Thẩm Ly, không muốn cô phụ nàng. Ta biết Thái Thúc, ngươi tốt dễ nuôi thân thể, bác sĩ nói ngươi tố chất thân thể tốt, khôi phục hy vọng vẫn là rất lớn." Thẩm Ly nói. Thái Văn Phong cười, trùng điệp gật đầu. Có thân nhân chúc phúc cảm giác, thật tốt. Thẩm Ly nhẹ nhàng cầm Trịnh Xuyên tay, nàng không biết Trịnh Xuyên cùng Thái Văn Phong đến cùng là quan hệ như thế nào, nhưng không trọng yếu, từ hôm nay trở đi, Trịnh Xuyên là trượng phu của nàng, là phải bồi nàng đi đến tuổi già người. Hai người tương lai đường còn rất dài, 30 năm, 50 năm. Nàng tin tưởng nên nói, Trịnh Xuyên nhất định sẽ không giấu giếm nàng. "Trịnh Xuyên, Lily." Đúng vào lúc này, Thẩm Nam thanh âm từ sau lưng của hai người truyền đến. Trịnh Xuyên bị hù hồn phi phách tán, "Ngoa tạo, cha vợ đây là nghe được cái gì phong thanh, đuổi tới sao?"